Chương 668, Sơn Lâm Dã Trư, 1, chương 668, Sơn Lâm Dã Trư, 1, đêm lạnh như nước. Buồng trong, Hứa Đại Hải còn tại cùng Yến Kinh lão điên gọi điện thoại, mỗi người mỗi tháng 10 khối tiền còn chưa đủ hoa. Đúng vậy a, liền tiền cơm đều không đủ. Ngươi đừng kéo, 10 khối tiền có thể mua mấy chục cân gạo hoặc là mặt trắng, nếu là mua bột bắp lời nói, có thể mua càng nhiều, làm sao lại không đủ ăn. Khu khu, bọn hắn chính là đang tuổi lớn, cần ăn thịt heo. Nếu không tất cả đều gầy cùng đậu giá đỗ tựa như, phong không tuổi đều phải đổ. Lão điên thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy Điền Quân, Dương Phi, Từ Kiệt mấy người bọn hắn tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, vội vàng vừa trừng mắt, bị hù ba người vội vàng chạy về biệt tử. Tinh quang chói lọi, một đám trai trai tiểu tử đã cơm nước xong xuôi, từng cái ăn bụng căng tròn, lại đem cái bàn, cái chậu, xoạt đều thu thập đi, ở trong sân trải lên từng trương đại thảo chỗ ngồi, ghép lại cùng một chỗ, lại nhao nhao ôm tới đệm chăn, gối đầu. Khí trời nóng bức, bọn hắn ban đêm ở trong sân ngủ, càng thêm mát mẻ, thoải mái, mở mắt liền có thể nhìn thấy đầy trời tinh hà. Quân Nhi ca, ngươi nói điên già sẽ để cho chúng ta đi Hải Nam sao? Trong viện nuôi hai cái mập đôn đôn chó con, tối sầm một trò, Từ Kiệt ngồi xổm xuống, miệng phát ra mút 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 âm thanh, hai cái chó con lập tức vui sướng chạy tới. Vừa rồi chính là hỏi ta ba ý kiến, chúng ta đều nói muốn đi, tám thành chuyện này liền thành. Dương Phi cũng cao hứng trở lại, trước đó cùng Hầu Tử Thông điện thoại, hắn nói Hải Nam cùng Yến Kinh hoàn toàn không giống. Có thật nhiều cổ quái kỳ lạ hoa quả, còn có quả dừa. Quả dừa là gì? Chưa thấy qua, đến lúc đó liền biết. Điền Quân cũng không khỏi mong đợi. Lại qua trong một giây lát, Lão Điên cùng Hứa Đại Hải thương lượng xong, quyết định đem khác 22 cái trai trai hải tử tiền lương, từ mỗi người mỗi tháng 10 khối tiền tăng tới 20 khối tiền. Hứa Đại Hải đã nếm đến ngon ngọt, có chút đem Lão Điên thu dưỡng bọn nhỏ, xem như nhân tài dự trữ ý tứ. Giống như trong đất quả thụ, lớn lên mấy năm liền có thể kết quả, những này trai trai hải tử, tiếp qua mấy năm cũng cơ bản muốn thành niên. Có Lão Điên cái tầng quan hệ này tại, Hứa Đại Hải lại một mực cho bọn hắn phát tiền lương, tín nhiệm cảm giác cùng độ trung thành, thiên nhiên muốn so những người khác mạnh một chút. Điền Quân Nhi, ba các ngươi vào đi. Điên gia, nói chuyện điện thoại xong rồi. Ba người vội vàng chạy vào phòng, mắt lộ ra chờ mong. Lão Điên sắc mặt trầm ngưng, nhìn từ trên xuống dưới ba người, nhìn mấy người trong lòng hoảng sợ, cuối cùng mới nói, thu thập mùa đông, ngày mai ba các ngươi mua vé đi Hải Nam. Vâng. Ba người nháy mắt trở nên hưng phấn, bất quá nhìn thấy Lão Điên sắc mặt không vui, không khỏi vội vàng thu hồi nụ cười, rời khỏi gian phòng. Một bên khác, Hứa Đại Hải một nhà ba người cũng tắt đèn đi ngủ, rất mau tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, Hứa Đại Hải nửa mê nửa tỉnh, cảm giác lồng ngực chịu nặng, không cần mở mắt, liền biết khẳng định là Đại Phì Miêu nằm ở bên trên. Một lát sau, ngoài viện đột nhiên vang lên đường đệ Hứa Hổ tiếng la, thứ ca, dậy rồi không, lên núi a. Kèm theo từ xa mà đến gần tiếng bước chân, cửa phòng rất nhanh phát ra ầm ầm thổi động âm thanh. Tối hôm qua vì phòng ngừa phong đem cửa phòng thổi ra, cho nên trên bảo hắn đẩy không ra, đang tại lên. Hứa Đại Hải vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo, lên quá mạnh, Đại Phì Miêu trực tiếp lăn lộn đến một bên, mặt mũi tràn đầy ngốc. Meo đừng meo, đi đi một bên, để ép quần của ta. Vương Tú Tú mặc càng nhanh, rất mau đánh mở cửa phòng để Hứa Hổ vào nhà. Còn không có ăn điểm tâm a, ta còn muốn gọi ngươi lên núi đâu. Ngươi ăn xong điểm tâm rồi? Hứa Đại Hải bên cạnh mặc vào giày xuống giường, vừa hỏi. Ừm a, hôm qua ta trong núi bên cạnh phát hiện nóng hổi dã chư phân, truy truy, kết quả tìm không thấy dã chư chạy phương hướng. Thanh bối đầu nhang tốt, ta mang theo nó cùng một chỗ lên núi, nhất định có thể đuổi tới dã chư. Hứa Hổ liếm liếm bờ môi, ý chí chiến đấu sục sôi. Được, ăn cơm ta liền đi. Gió nóng chậm chậm, biết ồn ào. Chờ Hứa Đại Hải ăn xong điểm tâm, cùng Hứa Hổ cùng một chỗ mang theo cậu tự hướng đồn đi ra ngoài, đi ngang qua Hứa Hiếu Văn cửa nhà, vừa hay nhìn thấy Hứa Lệ ngồi tại cửa ra vào ăn nho. Một cái phì phì ly hoa miêu nằm tại trên đùi của nàng, cất móng nuốt ngủ ngon. Lệ tỷ, hoắc, nho chín rồi sao? Không hoàn toàn quen, còn có một chút chua. Hứa Lệ chính là tại Hứa gia đồn tránh né kê sinh bạn người, đã hiền mang, bụng rất lớn. Các ngươi đây là lên núi đi săn? Ừm a, lên núi đi bộ một chút, nhìn xem sơn thần gia thưởng không thưởng cơm ăn. Dưỡng hai câu nói, hai người liền dẫn cậu tự rời đi. Hứa Lệ lão nương đang tại cho heo ăn, chờ hai người đi xa, nàng mới nghĩ đến cái gì, vô đuổi, hỏng, nên hỏi một chút Hứa Đại Hải nhà còn có ai tham tử nhi, món đồ kia đối phụ nữ mang thai rất tốt. Hứa Lệ nhíu mày, nếu không đi nhà hắn hỏi thử, không có thì thôi, có liền muốn một chút, trong nhà hẳn là còn có những người khác à? Ừ a, ta đi hỏi một chút. Hứa Lệ lão nương buông xuống thùng nước rửa chén, lúc lúc tóc, bước nhanh đi ra ngoài. Một bên khác, Hứa Đại Hải, Hứa Hổ hai người mang theo cậu tử vào núi, leo cao hạ thấp, một đường hướng tây nam phương hướng đi, vượt qua hai đạo chạm gác sông núi sau, đi tới một chỗ thanh tịnh tiểu sơn khê bên cạnh, ngồi xổm xuống, vương lấy suối nước tẩy tẩy khuôn mặt. Chim hót chim chiếp, gió núi rì rào. Bốn con chó thuộc về Hứa Đại Hải, hai đầu cẩu tử thuộc về Hứa Hổ, hết thảy sáu đầu cẩu tử ở chung quanh chạy tới chạy lui. Thứ ca, này trong nước có tôm càng. Nhìn, cái này dáng vóc thật lớn. Hứa Hổ tùy ý lật một chút đáy nước thạch đầu, không nghĩ tới phát hiện mấy cái tôm càng, xoát ngón tay thò vào trong nước, trực tiếp bóp ra trong đó lớn nhất một cái. Không sai biệt lắm có dài 8, 9 cm. Màu xanh thân thể biển giới mang lam, mấy chân cùng cái kìm không ngừng hoạt động. Chứng minh nơi này nước chất tốt, bằng không tôm càng cũng sống không được. Hứa Đại Hải ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, bên cạnh nghỉ chân vừa nói, khoảng cách phát hiện dã chư phân và nước tiểu địa phương còn có bao xa? Không sai biệt lắm còn có nửa giờ cấp trình à, còn muốn hướng tây nam phương hướng đi, đó là một chỗ lùm cây. Ừ a, trước nghỉ một lát, hy vọng hôm nay có thể đánh tới cái đại gia hỏa. Một lát sau, hai người mang theo cậu tử tiếp tục xuất phát, chờ đến Hứa Hổ nói lùng cây, rất nhanh phát hiện Dã Trư phân và nước tiểu. Hai cái bọ hung đang tại bên cạnh, một cái đẩy phân cầu tử, một cái khác đảo phân xoa cầu, bận điệu khí thế ngất trời. Yue này hai cái bọ hung ngược lại là cao hơn à, thật buồn nôn, dẫm chết bọn hắn được. Hứa Hổ lúc này muốn nhấc chân. Bất quá Hứa Đại Hải cản hắn một chút, cười nói, quên đi thôi, bọn hắn đều đốc cước, ngươi còn khi dễ bọn hắn rát ra à. Lại nói bên cạnh bọn họ đều là phân, ngươi dẫm bọn hắn, đáy giày thượng cũng sẽ dính lấy phân, làm gì? Vương Ông Thanh Bối ngẩng lên đầu, hung ác ngửi trong không khí mùi vị, rất mau gọi hai tiếng, phát hiện gây nên chủ nhân chú ý sau, dẫn đầu về phía tây bên cạnh chạy tới. Đuổi theo. Hai người mang theo còn lại 5 con chó, đội vàng truy kích mà đi. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến 11 giờ trưa. Mặc dù còn không có đuổi tới Dã Trư, nhưng mà trên đường đi lại phát hiện không ít Dã Trư mới dấu vết lưu lại, ngủ qua hố đất, khát phân và nước tiểu, cọ qua đi còn kề cận heo mao cây tùng chờ chút. Chương 669, Sơn Lâm Dã Trư 2, chương 669, Sơn Lâm Dã Trư 2, bên mông sơn lâm bên trong. Cùng phong thổi qua, ngọn cây lay động, tiếng ồ ồ vang vọng bát phương. Thứ ca, gió bắt đầu thổi a. Đường Đệ Hứa Hổ lau lau mồ hôi trán, giơ cổ tay lên tử nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 11 giờ chưa nhiều, ta còn mang theo hai bánh bao, nếu không nghỉ ngơi một lát, ăn bánh bao lại truy một lát, đến 12 giờ rồi nói sau. Hứa Đại Hải nhìn thoáng qua nôn nóng đầu cầu thanh bối, cảm giác bọn hắn khoảng cách Dã Trư đã không xa. Vậy cũng được. Hai người cẩn thận dọc theo dốc núi đi xuống dưới, thảo mộc tươi tốt, có đầu xà bị kinh động, lặng lẽ meo meo chạy đi. Hứa Đại Hải thấy được đôi rắn, cũng không quan tâm đến nó, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là truy Dã Trư. Đồng hồ kim giây một chút xíu di động, là 11 giờ 30 phút lúc, hai người rốt cục phát hiện Dã Trư. Khoảng cách khoảng 80 mét, chỉ có một đầu Dã Trư, nó dưới tảng cây ủi cầu gì đâu. Tựa như là đang ăn đồ vật. Hai người mang theo cậu tử, tận lực cẩn thân tại một tảng đá lớn nham thạch khổng lồ đằng sau, họng súng chậm rãi rôi ra. Cỏ dại rất cao. Nhưng Dã Trư vị trí, địa thế khá thấp, cho nên hai người rất rõ ràng thấy rõ Dã Trư tình huống chung quanh. Đột nhiên, Hứa Hổ trừng mắt, hàm răng đều phải run lên, vội vàng kéo Hứa Đại Hải một cái, nhỏ giọng nói ra, tứ ca, ngươi nhìn phía bắc, quả hồ đào bên, cây bên cạnh, đó là cái gì? Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, nháy mắt hít sâu một hơi, đứng nơi đó một cái tiểu lão hổ. Không phải linh miêu, thật sự tiểu lão hổ. Toàn thân kim hoàng hoa văn, so với nhà của hắn cậu tử còn muốn nhỏ một vòng, lúc này đang nghiêng thân thể, không ngừng dùng móng vuốt cào một gốc cây tùng. Khoảng cách có chút xa, nghe không được cào cây âm thanh. Thứ ca, còn có mở hay không thương? Khục, trước chờ một lát lại nói, tiểu gia hỏa này không đáng sợ, bất quá hắn nương chỉ sợ cũng ở chung quanh nhà. Hứa Đại Hải nội tâm xoắn xuýt, hắn không nguyện ý từ bỏ cách đó không xa đại Dã Trư, nhưng nội tâm lại dâng lên một cô đối mãnh hổ e ngại. Làm hắn ý thức được chính mình e ngại sau, trong lòng ngay sau đó lại dâng lên một cô ý niệm phản kháng, hai người mình trong tay đều có súng, nhất là trong tay mình vẫn là B-56, còn có thể để một cái tiểu lão hổ dọa chạy. Hứa Hổ nằm sấp cúi người, ô cầu, tiếp tục nhỏ giọng nói, cái kia về cùng bọn hắn làm nhảm nhàng gầm nhi, nói trên núi có người trộm săn lão hổ, ra hổ có thể làm tiền, một tấm một cái vạn nguyên hộ. Chuyện này chúng ta cũng không thể làm. Hứa Đại Hải vội vàng nghiêm mặt nói, ta biết, ta chính là nói có chuyện như vậy. Cùng lúc đó, Hứa Gia Đồn, vẽ âm thanh từng trận, ống khói bay ra lượn lờ khói bếp, làm cơm chín Vương Tú Tú đem lò đường khẩu dọn dẹp sạch sẽ, đứng tại cửa phòng miệng ra bên ngoài thăm dò. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Đình Tử ngồi xổm ở luống rau bên trong, tại nhau thứ gì, Tiểu Đình Tử, chờ cha ngươi trở về liền ăn cơm, ai? Ngươi nào gì đâu? Châu chấu. Nhìn, đồ hộp trong bình bên cạnh có bốn con. Tiểu Đình Tử đem trong tay châu chấu cất vào đồ hộp trong bình bên cạnh, tranh thủ thời gian vặn thượng cái nắp, về sau bưng lấy đồ hộp cái bình chạy đến Vương Tú Tú bên người. Chỉ thấy bên trong trừ bốn cái châu chấu, còn có một chút dài mảnh bại cây cỏ, cùng hai mảnh dưa leo lá. Thả trong phòng đi thôi, đừng đem cái nắp vặn quá gấp. Ừm a. Cha ta lúc nào trở về? Hắn cùng ngươi hổ tử thúc lên núi đi săn đi, đến nỗi lúc nào có thể trở về, ta cũng không rõ ràng. Vương Tú Tú đi đến luống rau bên trong, hái được hai cây vàng nhặt dưa, dự định chờ một lúc chụp một bàn dưa leo, ta đợi đến 12 giờ rưỡi, nếu là cha ngươi không về nữa, ta trước hết ăn, trong nồi hâm chút cơm là được. Trên núi, qua một điếu thuốc công phu sau, tiểu lão hổ mài xong móng vuốt, rốt cục nhanh nhẹn thông suốt rời đi, rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Hứa Đại Hải hai người đồng thời thở dài một hơi. Thứ ca, bây giờ nổ súng sao? Đợi thêm một lát, để hắn đi xa một chút. Lại qua đại khái nửa giờ, Hứa Đại Hải nhỏ giọng nói, nhắm chuẩn a, tốc chiến tốc thắng. Được rồi. Hứa Hổ hưng phấn liếm liếm ở môi. 3, 2, 1. Hứa Đại Hải vừa dứt lời, hai người đồng thời bóp cò súng, phanh phanh hai viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra, bay qua lùm cây, một thương đánh vào Dã Trư trên đầu, một cái khác súng bắn tại Dã Heo trên cổ. Uy nhi, đại Dã Trư sinh mệnh lực sát thực mạnh, thủ vết thương chí mạng, máu tươi bao tô bẩy, vậy mà không có tại chỗ chết đi, mà là dây rủi lấy đi về phía nam chạy mấy chục mét. Phanh, Hứa Đại Hải lại bắn ra viên thứ hai đạn, lần nữa đánh vào Dã Trư đầu bên trên, chui bể đầu cốt, xoắn nát đầu óc. Dã Trư ầm vang ngã xuống đất, triệt để chết mất. Nhanh, nhấc lên hắn đi nhanh lên. Cậu tử nhóm dẫn đầu lao ra, hai người theo sát phía sau, không kịp cắt thịt cho chó ăn, dùng sắc bén đao bổ củi chặt một cây gậy, cột lên Dã Trư, nhấc lên đi nhanh lên. Dã Trư cũng liền 170 cân tả hữu, hai cái đại lao ra nhấc lên nó, bước đi như bay. một hơi trở lại tiểu sơn khê bên cạnh, mới buông xuống giá trư, cắt thịt cho chó ăn, cậu tử nhóm lạch cạch ăn lão vui vẻ, cái đôi loạn dao. Đồng thời nhặt củi lửa nhóm lửa, ăn bánh bao, uống suối nước đồng thời, cũng cắt lấy một chút phiến hình dáng thịt heo nướng một nướng. Xì 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 thịt heo bị nướng quan xoắn, biến sắc, có óng ánh chất lỏng mỡ heo tại dưới đáy ngưng tụ, biến lớn, nhỏ xuống. Trong đống lửa phát ra ở một tiếng, phiêu tán mở mùi thơm càng đậm. Hai người vốn là đói, cái này càng phát một miệng nước miếng, dưới lời giúp tuyển, muốn ăn đại trấn. Một ngụm bánh bao một con heo thịt. A thoải mái. Thứ ca, ngươi nói tôm càng có thể sấy một chút ăn không? Cái đồ chơi này không có nhiều thịt, ngươi thử một chút ta. Hứa Hổ thật sự từ núi nhỏ trong suối bắt lấy mấy cái tôm càng, chôn ở tinh hồng than trong lửa bên cạnh, chờ một lát móc ra ngoài, lột ra vỏ bọc nếm thử. Thịt sắc thực ít, bất quá ăn ngon thật, cùng thịt gà tựa như. Ha ha, ta nếm thử. Hai huynh đệ trong núi miệng lớn ăn thịt heo, uống suối nước, ngẫu nhiên ăn một điểm nướng chín tôm càng thịt, tiếng cười từng trận, nhẹ nhõm hưởng thụ, đừng đề cập nhiều tiêu giao tự tại. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một hồi. Một lần nữa buộc một lần dã trư, trói chặt một chút, lại chặt một cây càng thô một chút, nhấc lên thuận tay hơn cây gậy. Chờ đem dã trư nhấc về Hứa gia đồn, liền đã hơn 3 giờ chiều. Gió nóng phơ phất. Bọn nhỏ cũng đi theo nhà mình đại nhân đi đồng ruộng bên trong làm việc, cho nên trong làng rất là yên tĩnh. Chỉ có mấy con chó tử, tại trong làng chạy tới chạy lui. Đem dã trư nhấc đến nơi đâu? Nhấc ta ra cái kia viện nhi đi thôi, cũng đừng bán, cho tất cả mọi người phân một phần được. Vậy cũng được, muốn ăn kho thịt lợn, Quẹt Hứa Hổ không khỏi nuốt nước miếng, đem trên vai cây gậy gần bên trong nhấc nhấc. Cùng Hứa Đại Hải tại châu ngã ba cùng một chỗ rẽ trái. Ra, ra. Chờ đến ra ra này viện nhi, hai người trực tiếp hô to. Gió nóng chậm chậm cuốn lên từng trận bụi đất, bạn trượng từ bên ngoài một dải cỏ dại, không biết bị ai xẻng, lộ vẻ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Ra ra cùng Lưu ra, hai người đang tại trong phòng chơi cờ tướng, nghe tiếng kẹt kẹt đẩy ra cửa phòng, cười đi ra. Đánh lấy dã chứ a, đi mang tới tới đi, muốn làm thịt không? Làm thịt. Ta cùng Hổ Tử thương lượng qua, không bán, làm thịt tốt phân một phần, cùng một chỗ ăn đi. Chương 670, mổ heo đồ ăn. Lo lắng chương 670, mổ heo đồ ăn, lo lắng được, ta đi lấy ra hỏa thức. Ra ra, Lưu ra hai người làm thịt heo, rất nhanh, nhận được tin tức lão cha Hứa Hậu Điển, cùng Nhị Thúc, Tam Thúc bọn hắn cũng tới hỗ trợ. Hứa Đại Hải ở chỗ này không xen tay vào được, liền cùng ra ra nói một câu, dự định về trước chính mình cái kia viện nhi. Đi thôi, hảo hảo nghỉ một chút, làm quen cơm gọi người. Ừm a. Rời đi ra ra này viện nhi, chậm rãi đi trở về nhà mình. Về tới trước cầu tử nhóm đã uống xong nước, đang ghé vào giàn nho hạ nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn trở về. Lạch cạch đôi chó ba không ngừng nâng lên lại rơi xuống. Nghe tới tiếng vang, ở trong phòng Vương Tú Tú đi ra, theo sát phía sau chính là Quân Hào nặng dâu, cái sau cầm trong tay dệt một nửa áo len, nguyên lai là ở đây thông cửa. Mấy không, mau vào nhà, ăn cơm không? Trong nồi còn hâm cơm đâu? Trong núi bên cạnh đã ăn rồi, nhấc lên dã chư đi chậm, bằng không đến sớm nhà. Hứa Đại Hải cười nhanh chân vào nhà, nhìn thấy vỏ nước bên cạnh còn có mấy trái dưa hấu, liền ôm lấy một cái gõ gõ. Thùng thùng âm thanh giòn nhẹ, biểu thị cái này dưa hấu thành thục. Ăn cái này a. Vương Tú Tú dùng bầu cái muỗng múc lấy nước, giúp đỡ tẩy một chút, vào nhà sau mở ra, răng rắc ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nhẹ nhõm tự tại, chỉ chốc lát sau Quân Hào nàng dâu rời đi, Vương Tú Tú đứng dậy đưa tiễn nàng. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, buông xuống vỏ dưa hấu, lại cầm lấy một khối dưa hấu ăn, đại phi miêu bản nằm tại trên đùi của hắn, sột soạt bù ngon. Hắn có thể rõ ràng nghe tới trong viện, Vương Tú Tú cùng Quân Hào nàng dâu đi xa tiếng bước chân, tiếng nói chuyện. Ánh mắt thoáng nhìn, thấy được trên bệ cửa sổ đổ một cái bình. Một chút cỏ xanh lá cây hoặc bình hoặc thụ đặt ở bên trong, ánh mặt trời chiếu xuống, bình bích phản xạ điểm điểm ánh sáng rực rỡ. Mấy cái cho châu chấu ôm cây cỏ, đang dùng cái kìm hình dáng miệng rộng, không ngừng gặm ăn, ăn thật là thơm. Trong viện rất nhanh lại vang lên từ xa mà đến gần tiếng bước chân, Vương Tú Tú vào phòng. Trên bệ cửa sổ đổ hộp cái bình, là Tiểu Đình Tử Trình. Ừm a, từ trong viện bắt châu chấu. Vương Tú Tú cười ngồi tại giường xuôi theo bên cạnh, cũng nhìn về phía trên bệ cửa sổ đổ hộp cái bình, châu chấu đang ăn cỏ a. Vừa rồi một ngụm đều không ăn, Tiểu Đình Tử còn lo lắng bọn chúng sẽ chết đói. Tiểu Đình Tử đâu? Đi Tam Hỉ nhà hốt gà cùng hạ. Trên bàn còn thừa lại không ít dưa hấu, hai vợ chồng cũng ăn không hết, Hứa Đại Hải liền tới đến trong viện, đi đến phía tây bàn trượng tử bên cạnh, hô to, "Tiểu Đình Tử, Tiểu Đình Tử." Rất nhanh, Tiểu Đình Tử từ Hứa Nhị Tài ra cửa phòng bên trong thò đầu ra. "Cha, ngươi đã về rồi." "Ừm a, cắt một cái trái dưa hấu, các ngươi ăn dưa hấu không?" "Ăn ăn ăn." Nghe tới có dưa hấu ăn, tiểu nha đầu có thể vui vẻ, lúc này liền muốn chạy qua bên này. "Têu lên Tam Hỉ các nàng, cùng một chỗ lại đây ăn đi." "Chờ Tiểu Đình Tử, Tam Hỉ, Tiểu Hoa." Tiểu Hương các nàng lại đây sau, rất mau đưa trên bàn còn lại dưa hấu toàn bộ tiêu diệt. Dâm dâm vỏ dưa hấu, cũng dẫn đến dưa hấu tử đều bị quét vào ki hốt rác bên trong, vương đến hậu viện rót vào bị vòng. Con vịt nhóm có thể cao hứng, bắt đầu tranh đoạt, từng trương đại nếm máu, rất mau đưa tất cả ngốc nết đều vận thành phiến mỏng. Con vịt nhóm là chân ái ăn vỏ dưa hấu. Đúng vậy a, ai? Hôm nay trứng vịt không có nhặt sạch sẽ a, nhìn, phía tây còn có mấy viên trứng vịt đâu. Hứa Đại Hải cầm cái sọt, cẩn thận mở ra vịt vào môn, đi vào đem trứng vịt đều nhặt tiến giỏ bên trong cặc con vịt nhóm không ăn đủ vỏ dưa hấu. Há to miệng không ngừng kêu to. Ban đêm, ra ra này viện nhi làm mổ heo đồ ăn, Hứa Đại Hải một nhà ba người cũng đi qua cùng một chỗ ăn, vừa ăn thịt vừa uống rượu, tán gẫu, nhẹ nhõm tự tại. Hứa Hổ kẹp lấy một khối huyết ruột, chấm chấm tương liệu đưa vào trong miệng, nói ra, hôm nay cùng tứ ca trông thấy Sơn Thần ra, một cái tiểu gia hỏa nhi, còn không có nhà ta cậu tử lại đâu. Ở đâu? Nháy mắt bên cạnh bàn cơm lão cha, nhị thúc, tam thúc bọn hắn đồng loạt nhìn qua, liền nhấm nuốt đồ ăn động tác đều chậm dần. Ngay tại gặp phải dã trư địa phương, tiểu gia hỏa tại cào vỏ cây đâu, xa xa nhìn đi qua, giống con mèo tựa như. Chờ nó đi xa, ta cùng tứ ca mới dám nổ súng. Hứa Đại Hải ngồi ở bên phải, kẹp lấy dưa chua thịt trắng ăn, phụ hòa nói, mặc dù không nhìn thấy nó nương, nhưng ta cảm giác hẳn là liền tại phụ cận, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Quá nguy hiểm, về sóc nhưng phải gia tăng chú ý. Mãi mãi bưng một bàn sủi cảo đi bảo, chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía. Hứa Đại Hải, Hứa Hổ hai người liên thanh đáp ứng, đổi chủ đề, rất nhanh đại gia lại cười nói đến cái khác. Ngoài cửa sổ không trung âm trầm, sau khi cơm nước xong, một trận tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, rất nhanh mưa phùn bay xuống. Xa 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 chẳng những mặt đất rất nhanh bị ướt nhẹp, tại phong quét dưới còn có một chút mưa bụi từ cửa sổ xảo vào trong nhà. Trời mưa a, nhanh đóng lại cửa sổ, đem móc nối phủ lên. Chờ đem cửa sổ đóng kỹ, tiếng mưa gió bị triệt để ngăn tại bên ngoài, trong phòng an tĩnh lại. Sau khi cơm nước xong, Gia Gia rút hai ngụm thuốc lá sợi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Hứa Đại Hải nói, "Tiểu Hải, nghe nói gần nhất đang đả kích đầu cơ trục lợi, đã bắt một nhóm người, quản khá nghiêm." Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Lời nói không nói tận. Bất quá Hứa Đại Hải minh bạch, Gia Gia là lo lắng hắn bị bắt. Tại mấy tháng trước kia, Tiến Kinh Điền Đại Đảm Nhi tin tức linh thông, liền nhắc nhở qua hắn. Tháng này giữa tháng, tối cao tòa án nhân dân, tối cao viện kiểm sát nhân dân liên hợp tuyên bố liên quan tới tham ô nhận hối lộ, đầu cơ trục lợi trở phần tử phạm tội, nhất định phải tại kỳ hạn bên trong tự thú thẳng thắn thông cáo thuộc về năm 1989 nghiêm trị bắt đầu. Gia Gia, yên tâm đi, không có ta cái gì vậy, ta có thể trung thử. Ừm a, dù sao nhiều hơn một chút cẩn thận. Nhị thuốc hít mắt, kinh ngạc nói, thật sự có nghiêm trọng như vậy? Ai biết được, dù sao bây giờ đã bắt một nhóm người, nhà chính còn có dưa hấu đâu, thừa dịp nhiều người, cắt hai cái ăn đi, đều nhanh thả hỏng. Vừa ăn dưa hấu bên cạnh làm nhảm nhảm đậm, bầu không khí rất nhanh lần nữa sinh động. Trong đêm hơn 9 điểm, ngoài cửa sổ mưa cạnh, chỉ có mái hiên thượng còn tại không ngừng tích thủy, lạch cạch mãi mãi đem trong nồi còn lại hầm thịt heo phân tại mấy cái bại bên trong, để đại gia riêng phần mình bưng trở về, bữa sau có thể hâm hâm ăn. Dẫm lên biến thành bùn nhão đường đất về đến nhà, kẹt kẹt mở ra cửa phòng, tại trên giường ngủ đại phi miêu, nghe tới tiếng vang sau, lập tức xuống lên. Meo meo quên đem thức ăn còn dư xương cốt mang về, được rồi, cho mèo một khối thịt heo ăn đi. Vương Tú Tú cười bóp một khối thịt heo, bỏ vào có lỗ hổng mèo ăn trong chén. Mèo này thế nhưng là nhà ta đại công thần, buổi sáng bắt được một cái mắt to tặc. Thật sao? A còn rất lợi hại a, mắt to tặc quan thành động có thể nhanh. Hứa Đại Hải tìm một cây que gỗ, thanh lý một chút đế giày bùn nhão sau, mới vào nhà. Mà Tiểu Đình Tử đã cởi giày thượng giường, xích lại gần nhìn đồ hộp trong bình bên cạnh châu chấu, nhìn thấy không ít cây cỏ đều bị ăn mất mô, có thể cao hứng. Chính là nàng góp quá gần. Bị hù châu chấu nhóm lốp bốp tại đồ hộp trong bình nhảy tương. Tiểu nha đầu, đừng nhìn châu chấu, mau xuống đây rửa chân xong đi ngủ. Chương 671, nhân sâm, thịt dê chương 671, nhân sâm, thịt dê xa 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 ngoài cửa sổ là vô biên bóng đêm, nguyên bản dừng lại mưa phùn, lại bắt đầu bay xuống. Hơi lạnh vô cùng bất nhập, trong phòng nhiệt độ cũng rất thấp, tựa hồ đã có mấy phần mùa thu hương vị. Mụ mụ, ta muốn nhìn một lát TV, nhìn SHE ra, đỉnh xe Fox ở. Tiểu Đình Tử xuống giường, bên cạnh ngồi tại băng ghế nhỏ thượng rửa chân, bên cạnh năn nỉ nói. Bên ngoài xét đánh, nhìn gì TV a? Coi chừng đem TV chảy hỏng. Vương Tú Tú buông xuống không phích nước nóng, lại cầm lên cái thứ hai phích nước nóng, rút ra đầu gỗ cái nắp, trong buồn bên cạnh nước lạnh không. Lại đổi thượng chút nước nóng a. Không đợi tiểu nha đầu trả lời, liền rầm rầm hướng trong buồn đổ nước nóng. Đừng đừng đừng. Đi, đi, bỏng, bỏng, bỏng. Nóng nóng chân, đối thân thể tốt. Hứa Đại Hải ngồi trong phòng, không khỏi nhìn vui vẻ. Mưa một mực đứt quãng xuống một ngày một đêm, về sau lại âm hai ngày. Hôm nay buổi sáng, không trung rốt cục lạnh. Làm nu phong thơ phất, lập loè ánh nắng vẩy vào trên mặt, đừng đề cập nhiều thoải mái. Cậu tử nhóm cũng vui sướng vô cùng, nhảy nhảy nhót nhót, cãi nhau ở mỹ, ở trong sân lưu lại đại lượng móng vuốt ấn. 10 giờ sáng, Hứa Đại Hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới phòng, tay phải bưng một cái vại thịt lợn, tay trái dẫn theo rổ, bên trong là vừa ra nồi bánh nướng. Thịt lợn là lao cha Hứa Hậu điện kho, đã trộn lẫn tốt, có thể trực tiếp ăn. Tú Tú, nhìn xem, ta chỉnh trở về gì? Vương Tú Tú đang tại trong phòng chỉnh lý báo chí, rút ra mấy chương tương đối vừa ý mới báo chí, để ở một bên. Hôm nay Tiểu Đỉnh Tử sẽ phát mới sách giáo khoa nhi, chuẩn bị cho nàng bao bìa sách. Dì nha, thịt lợn a. Cái kia giữa chưa không cần xào rau. Ừm a, trong giỏ sách bên cạnh còn có bánh nướng, vừa ra nổi. Hứa Đại Hải cười đem cái bại, rồi đặt ở nhà chính bếp lò bên trên, nói ra, còn có da heo bực bội đâu, người muốn ăn không? An lời nói ta lại đi lấy, yêu, một chút đi. Không cần làm phiền, có thịt lợn ăn là được. Này có gì phiền phức, hai bước đạo nhi, vừa rồi bưng không được. Hứa Đại Hải đang muốn lại tìm cái bại, đi bưng bực bội, không có nghĩ rằng lão mụ bao lấy vải xanh khăn trùm đầu, đã đem bực bội bưng tới. Thay đổi cái bại, đem trong giỏ sách bên cạnh bánh nướng cũng lấy ra, đặt ở lược bí bên trên. Lão mụ đem hai cái không cái bại bỏ vào trong giỏ sách, xét trước khi đi nói, ăn vào các ngươi không thích ăn quá mặn, bực bội đặc biệt thiếu thảm muối, ăn xong lại đi cái kia viện nhi lấy. Còn nhiều nữa. Hứa Đại Hải liên tục đáp ứng, đem lão mụ đưa ra viện tử. Buổi chiều, ngủ trưa qua đi, Hứa Đại Hải cầm máy ảnh đi tới hậu viện, mấy năm trước từ trên núi đào trở về cây kia nhân sâm, đang mọc ra nhiều đám nhân sâm nhi, đỏ chói vô cùng xinh đẹp. răng rắc Hứa Đại Hải cho người ta tham tử nhi chụp hai phát chiếu, vừa vặn lao bà Vương Tú Tú tới hái dương ngọn, liền gọi nàng lại. Nhìn cái này nhân sâm tử nhi bao nhiêu xinh đẹp. Hai ta ở bên cạnh nhi hợp chương ảnh, cũng tốt thời gian dài không có chụp chụp ảnh chung. Người nào tới quay? Cái này, ta đi hô Dương Vệ Quốc. Dương Vệ Quốc hai vợ chồng đang tại Phi Long trong vòng bận rộn, Hứa Đại Hải đi gọi hắn thời điểm, lão bà hắn Tôn Mỹ Hồng cũng theo lại đây. Răng rắc Hứa Đại Hải hai vợ chồng đầu tiên là ngồi xổm ở nhân sâm bên cạnh, chụp xong một tấm sau, lại đứng lên, mấy cái cậu tử không biết chủ nhân tại rất à, cũng ngoắc ngoắc cái đuôi lại đây tham gia náo nhiệt. Răng rắc tấm thứ hai ảnh chụp, trực tiếp đem cậu tử cũng chụp đi vào. Tiểu Đình Tử đi học đi, bằng không cũng có thể cho nàng chụp một tấm. Không có chuyện, 5 điểm liền tan học, đến lúc đó lại chụp cũng được. Hứa Đại Hải từ Dương Vệ Quốc trong tay tiếp nhận máy ảnh, đổ về đi nhìn một chút ảnh chụp, rất là hài lòng. Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh Tôn Mỹ Hồng mặt mũi tràn đầy ý động, muốn nói lại thôi, liền cười nói, các ngươi hai vợ chồng muốn hay không cũng tới một tấm. Cái này, được không? Này có gì không được, tới, đứng tại nhân sâm nhi phía sau. Dương Vệ Quốc có chút nhăn nhó, còn không bằng cô vợ hắn Tôn Mỹ Hồng thoải mái đây này, nhưng kẻ sau cũng là liên tục chỉnh lý tóc, quần áo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bộ y phục này thượng đều là miếng vá, sớm biết liền xuyên kiện rất nhiều. Giang Giác Hứa Đại Hải nâng người lên, cười nói, được, chụp xong, nếu không đi Phi Long trong vòng bên cạnh lại chụp mấy chương a. Mỗi ngày tại bên trong làm việc, còn không có lưu lại ảnh chụp đâu. Chờ tiếp qua 30 năm, hoặc là 40 năm sau, lại nhìn hôm nay chụp ảnh chụp, chật chật khẳng định rất có cảm xúc. 30 năm. Dương Vệ Quốc tự lẩm bẩm. Ừm a, 30 năm sau chính là năm 2019 thôi, hơn một bản tiên, nói nhanh, kỳ thật cũng nhanh đây. Hứa Đại Hải hào hứng tăng gọn, cầm máy ảnh, dẫn đầu hướng Phi Long vòng đi đến. Nhìn hắn tích cực như vậy, Dương Vệ Quốc, Tôn Mỹ Hồng, Vương Tú Tú ba người cũng cởi theo lại đây, vừa đi đường, Tôn Mỹ Hồng còn nói, tiếp qua 30 năm, chỉ sợ chúng ta đều là lao đầu, lao thái thái. Dương Vệ Quốc thì là hỏi, tiếp qua 30 năm, quốc gia của chúng ta lại biến thành dạng gì? Ngay tại mấy người vô chiếu, nhìn xem Phi Long, sờ sờ như bảo, tùy ý hưởng thụ ngày mùa hè thời gian tốt đẹp thời điểm. Hứa ra đồn phía đông, Vinh Thành Lâm cưới một chiếc nhị bát đại giang, chạy qua cầu nhỏ, gió nhẹ thổi qua ruộng lúa, trong không khí phiêu đãng đạo hoa hương khí. Sau khi về đến nhà, chống đỡ hảo nhị bát đại giang, hắn từ sọt bên trong đưa ra một treo thịt dê. Lão khối, thịt dê mua về, liền mua như thế 5 cân, ngươi đoán xem bỏ ra bao nhiêu tiền? Vinh Thành Lâm lão bà đang tại giặt quần áo, ngẩng đầu hỏi, bao nhiêu? 22 khối 5. Vinh Thành Lâm dẫn theo thịt dê, bên cạnh hướng trong phòng đi đến, bên cạnh có chút đau lòng mút mút cao răng. Lão bà hắn cũng thấy quý, bất quá vừa cười nói, dù sao liền mua như thế một hồi, lại nói là thỉnh Hứa Đại Hải ăn cơm, đắt một chút nhi liền đắt một chút nhi à, cũng lộ ra ta có thành ý, đúng không? Huống hồ ngươi quyển sách kia sở dĩ có thể kiếm được tiền, không thể rời đi Hứa Đại Hải hỗ trợ. Mời hắn ăn bữa cơm, cũng lộ vẻ ta không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Vinh Thành Lâm gãi gãi đầu, kỳ thật, ta hiểu rõ Hứa Đại Hải là người, hắn sẽ không để ý những này. Hắn không quan tâm, nhưng ta không thể không thỉnh, đi, ngươi đi gọi hắn tới lui à, thịt dê sọ sâu nướng nhi cần cung sát, nhà hắn có, cùng một chỗ chuyển đến. Thành Lâm lão bà đem quần áo phơi bên trên. Bên cạnh túm một đầu khăn mặt lau lau tay, bên cạnh đứng dậy đi trong phòng cắt thịt dê. Vinh Thành Lâm thì là rời nhà, hướng Hứa Đại Hải này viện nhi đi tới. Gió nóng chậm chậm, lá cây bị thổi rầm rầm rung động. Chờ hắn đi tới Hứa Đại Hải nhà, liên tiếp hô vài tiếng, cũng không có trả lời, liền chính mình đẩy ra hàng rào môn đi đến. Đi trước trong phòng tìm một vòng, vẫn không có ai, suy nghĩ một lúc hướng hậu viện nhi đi đến, vừa đi vừa hô, "Tiểu Hải, Tiểu Hải." Vương mấy cái cậu tử đang tại bảo vòng cửa ra vào nằm lấy, dẫn đầu nghe tới động tĩnh, siêu giống như là như gió liền xông ra ngoài. "Là Thành Lâm ca a, tới thật đúng lúc, hai ta cũng hợp nhất chứ ảnh." "A, ha ha, đừng làm cản, ta một cái đại lao ra chiếu gì cùng nhau a." Vinh Thành Lâm đi đến trước mặt, cười nói, "Đi thôi, cùng đi nhà ta à, vừa mua về thịt dê, chúng ta ban đêm cùng một chỗ thịt dê sọ sâu nướng ăn." Hắn là biết Hứa Đại Hải thích ăn thịt dê nướng, chiều theo đối phương, cho nên mới dự định thịt dê sọ sâu nướng. Nếu là liền chính hắn một nhà ăn, tuyệt đối sẽ không mua thịt dê, có thể có thịt heo ăn liền rất vui vẻ. Chương 672, kinh dị, sách mới chương 672, kinh dị, sách mới. Hứa Đại Hải tâm tư nhạy bén, đối với Vinh Thành Lâm cực lực mời chính mình người một nhà đi ăn thịt dê, lập tức liền đoán được mấy phần. Vinh Thành Lâm biết kêu bản kinh dị tiểu thuyết kiếm được tiền, mời mình một nhà ăn cơm, hẳn là vì biểu đạt cảm ơn. Được a, chờ một lúc liền đi qua. Ừm à, vậy ta về trước đi chuẩn bị một chút. Vinh Thành Lâm đi trở về mấy bước, rất nhanh ý thức được không đúng, lại vòng trở lại, cần thịt dê sọ sâu nướng cung sát. Nhà ta cũng không có món đồ kia. Tại nhà ta nhà kho từ bên trong đâu, ta đi cùng ngươi cùng một chỗ nhất, còn có than tuổi. Hứa Đại Hải đem máy ảnh đưa cho Vương Tú Tú, cùng Vinh Thành Lâm cùng một chỗ hướng phía trước viện nhi đi đến. Thái Dương một chút xíu hướng lặn về tây đi. 5 giờ chiều nữa, cho Tiểu Đình Tử cũng tại nhân sâm nhi bên cạnh sau khi chụp hết ảnh xong, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú mang theo nàng đi tới Vinh Thành Lâm nhà. Trong viện đã trống lên bị nướng, than lửa tinh hồng, Vinh Thành Lâm đang không ngừng lật qua lại phía trên từng chuỗi thịt dê nướng. Tiểu Hải, mau tới đây nhìn xem, là như thế nữa a. Đúng vậy à, ta còn mang tới một chút cây thì là phấn cùng bột tiêu cay, chờ một lúc giải lên là được. Trong viện gió nhẹ phơ phất, Thái Dương sắp xuống núi, lập loè hồng quang nghiêng nghiêng vãi xuống tới, đem tường đất, bản trượng tử, vị nướng cùng thân thể của mọi người đều nhuộm thành màu đỏ nhạt. Cất kỹ cái bàn, chờ thứ nhất phê thịt dê nướng đã nướng chín sau, đám người liền vừa ăn vừa nói chuyện, nhẹ nhõm tự tại. Thành Lâm lão bà còn không ngừng tiểu Đình Tử cầm thịt dê nướng, để cái sau ăn nhiều một chút. Hứa Đại Hải cười nói, không cần phải để ý đến nàng, nàng sẽ tự mình cầm. Trời chiều một chút xíu rơi xuống núi một bên khác, sắc trời ảm đạm, ngôi sao hiện lên, trong bụi cỏ, luống rau bên trong, tiểu côn trùng nhóm tiếng kêu cũng càng phát vui sướng đứng lên. Gió đêm dần lạnh. Thành Lâm Nhi tức phụ lại chịu một chút cháo gạo, mọi người đi tới bùng trong, để lên bàn lò, mỗi người bưng lấy một bát cháo miệng nhỏ uống vào. Tiểu Hải, trước ngươi cùng hổ tử gặp phải lão hổ, bao lớn?
Cao.
Nó đang làm gì? Vinh Thành Lâm không ngừng hỏi liên quan tới tiểu lão hổ sự tình, Hứa Đại Hải bên cạnh hút cháo, bên cạnh đáp trả hắn, đồng thời không có dấu giếm. Cuối cùng cười nói, may mắn không có gặp phải tiểu lão hổ mẹ hắn, bằng không, chỉ sợ liền dã chư cũng không dám đánh. Đúng, cuốn thứ hai quỷ cuốn sách chuyện, bắt đầu viết sao?
Viết một chút, Tiểu Hải, ngươi nghe nói qua doanh khẩu truy long không?
Vinh Thành Lâm đột nhiên thần thần bí bí mà hỏi.
Nghe qua, thế nào, ngươi muốn đem doanh khẩu truy long chuyện này viết đến cuốn thứ hai trong sách?
Hứa Đại Hải hơi kinh ngạc. Vinh Thành Lâm gật gật đầu, bên cạnh uống cháo gạo vừa nói, là có ý nghĩ này, bất quá cụ thể viết như thế nào, còn chưa nghĩ ra. Doanh khẩu truy long chỉ là năm 1934 mùa hè, Liêu Hà cửa sông phụ cận phát hiện một đầu hơn 10 mét dáng dấp sống long, đầu sinh dài hơn 1 mét song giác. Nghe nói nơi đó rất nhiều người đều gặp, còn đối long tiến hành cứu rút. Mưa to liên tiếp xuống vài ngày, lại phát hiện long lúc là ngay tại chỗ cỏ lau trong đất, long đã chết mất. Ngay lúc đó ngụy sở cảnh sát đem long thi vận đến bến tàu đất chống triển lãm, người tham quan đông đảo, Thịnh Kinh thời báo còn phái người tiến hành phỏng vấn.
Tiểu Hải, ngươi thế nào ngây người, nghĩ gì đâu?
Không nghĩ gì, thế nào?
Ngươi nói, trên thế giới có phải là thật hay không có long a?
Doanh khẩu truy long cũng không chỉ là một hai cá nhân gặp qua, là hàng ngàn hàng vạn người toàn bộ gặp qua. Còn có thật nhiều ngay lúc đó đại quan nhi, người giàu có, ngoại quốc lão, không có khả năng đều bị lừa gạt ta.
Cái này, nói không chính xác.
Hứa Đại Hải đồng thời không có vọng hạ quyết đoán, lắc lắc đầu nói, khi đó còn không có mới Trung Quốc đâu, đi qua hơn mấy chục năm, thời đại đó lại rối loạn. Rất nhiều chuyện đều rất khó nói. Bất quá ngươi nếu là thật muốn biết, có thể đi doanh khẩu hỏi thử, năm đó thanh niên cùng tiểu hải tử, bây giờ hẳn là còn khỏe mạnh đâu, nghe một chút bọn hắn nói thế nào.
Bóng đêm dần sâu.
Tiểu Đình Tử ghé vào Vương Tú Tú trong ngực, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, đã ngủ say. Hứa Đại Hải một nhà ba người cáo tử, đưa bọn hắn rời đi sau, Vinh Thành Lâm lại một điểm buồn ngủ đều không có, mở ra giấy viết thư, xuất ra bút máy hút đầy mực nước, bắt đầu múa bút thành văn.
Đêm hôm khuya khoắt, ngày mai lại viết ta.
Thành Lâm lão bà bên cạnh phô đệm giường vừa nói, nàng cảm giác bản thân nam nhân có chút cử chỉ điên rồ, nhất là cái sau trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy phấn khởi bộ dáng,
có chút dọa người.
Không có chuyện, ta thắp đèn, ngươi trước tiên ngủ đi. Vinh Thành Lâm nhóm lửa ngọn đèn, cùng cục kéo một chút đèn dây thừng, đèn điện bị quan bế. Nháy mắt trong phòng tia sáng tối xuống. Thành Lâm lão bà chui vào chăn, nhắm mắt lại, đưa lưng về phía ngọn đèn phương hướng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, thình lình phát hiện trước mặt một cái to lớn khủng bố bóng đen. Bóng đen không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trước mặt trên vách tường, còn đi lên chồng chất, một bộ phận chiếu rọi ở trên nóc nhà. Đồng thời còn tại hơi rung nhẹ. Một cỗ kinh dị cảm giác giống như tiểu xà đồng dạng, nháy mắt bò lượn toàn thân của nàng, bị hù nàng trái tim co rụt lại. Bản năng kêu to lên tiếng, "A!
Thế nào? Thế nào?"
Tiếng kêu đem Vinh Thành Lâm bị hù một bệnh lên liệt, kém chút đem ngọn đèn đều đổ nào. Thành Lâm nàng dâu rụt lại thân thể, trừng mắt mắt to, chậm một hồi lâu mới nói, "Hâu nguyên lai là cái bóng của ngươi a."
Dọa ta một hồi.
"Ngươi người này à, lúc kinh lúc giống, ai không cái bóng à, quỷ mới không cái bóng đâu." Ngao một cuống họng đem ta cũng giật mình. Vinh Thành Lâm có thể nghe tới chính mình trái tim đông 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 ra tốc nhảy lên, nhặt lên bút máy, dựa bản tiếp tục viết. Thành Lâm lão bà mở ra đèn tin, chiếu một cái đồng hồ treo tường, phát hiện đã trong đêm 12 giờ rưỡi, đội bằng nói, thời gian thật sự không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai lại viết.
Ừ ba, viết xong chút điểm này liền ngủ.
Lúc này, tại phòng cách vách ngủ mấy đứa bé, cũng cẩn thận tìm tới, bọn hắn còn tưởng rằng cha mẹ đánh trận nữa nha. Làm Vương Đông nổi lên ngân bạch sắc, phá một đêm phong cũng ngừng. Lúc xa lúc gần, hết đợt này đến đợt khác gà trống gáy minh âm thanh vang vọng toàn bộ làng. Tu cục cách nhi ủ cục cách nhi Vương Tú Tú đứng lên nấu cơm, Hứa Đại Hải thì là mang theo tiểu nha đầu đi tới hậu viện, cho nàng cùng đỏ chói nhân sâm chụp ảnh chung.
Cha, nếu không ta đem này quả nhân sâm giúp ta, nhìn xem đến cùng dài đến lớn bao nhiêu.
Đừng làm rộn, ngươi muốn ăn nó a?
Không ăn a?
Không ăn vậy liền để nó mọc ra đi thôi, hàng năm đều có thể nhìn xem cảnh. Cho dù ngay từ đầu là hoang dại, nhưng khi nhân công trồng, bón phân sau, giá trị cũng giảm bớt đi nhiều.
Đương nhiên, Hứa Đại Hải bây giờ cuộc sống giàu có, cũng không thiếu cái kia 1800.
Chờ hai cha con trở lại tiền viện, tiến vào buồng trong, phát hiện Vương Tú Tú đã cho Tiểu Đỉnh Tử túi sách mới tốt bìa sách, có thể rất tốt chậm lại thư tịch mài mòn.
Tiểu Hải, cho ngươi bút, ngươi tới tại bìa sách thượng viết chữ a.
Viết gì?
Bản này viết ngữ văn cái kia một quyển là chắc chắn.
Hứa Đại Hải tiếp nhận bút máy bắt đầu viết chữ, bọc bìa sách sau, nguyên lai bìa chữ liền nhìn không thấy, cần một lần nữa viết.
Bằng không thì không dễ phân biệt mỗi quyển sách là cái gì khoa mục.
Tiểu Đỉnh Tử cũng lại đây tham gia náo nhiệt, mở ra một bản sách mới, hút mạnh một miệng lớn, nàng ưa thích nghe sách mới mực in mùi vị.
Chương 673, cá, liệu, bánh nhân đậu. Chương 673, cá, liệu, bánh nhân đậu. Ăn xong điểm tâm sau,
Tiểu Đình Tử đeo túi sách đi học, mấy cái cầu tử giống thường ngày, đem nàng đưa đến giao lộ, về sau lại vui sướng chạy về tới.
Trừ đầu kia cá hoa tử, trong rổ bên cạnh không có khác cá, ta đi câu mấy con cá a.
Ừm a.
Vương Tú Tú đem mấy giường chăn mền, lần lượt ôm đến trong viện,
khoác lên phơi áo dây thừng bên trên. Nàng nhìn thấy Hứa Đại Hải tại mổ tờ ghế sau phủ lên sọt, không khỏi hiếu kỳ nói, không phải đi đồn bên ngoài bờ sông nhỏ như sao, còn cần cưỡi mổ tò. Ta đồn trong sông nhỏ không có gì đại ngư, ta muốn hướng bắc đi, không sai biệt lắm ngoài 10 dặm a, bên kia có một chỗ khúc sông, có rất ít người đi chỗ đó câu cá, cá khẳng định nhiều. Hứa Đại Hải đẩy xe gắn máy đi ra ngoài, ý chí chiến đấu sục sôi, vẻ mặt tươi cười, ở nhà chờ lấy ta câu cá lớn trở về a. Ha ha, chú ý an toàn, chưa quen thuộc giá sông đường rẽ, đường rơi xuống. Vương Tú Tú vừa nói chuyện, vừa đánh mở hàng giả môn, Hứa Đại Hải liên tục đáp ứng, rất khoái kỵ xe gắn máy đột rời đi. Bốn con chó tinh lực dồi dào, ở phía sau đi theo chạy. Đường đất hai bên là liên miên ruộng lúa, chiếu nặng đông lúa buông xuống, trong nước có con cá cùng cóc bơi qua bơi lại. Đột đường đất sốc này, Hứa Đại Hải cưỡi xe gắn máy chậm rãi chạy qua, gió thổi tóc của hắn về sau phiêu. Cậu tử nhón cái đuôi lay động, phía trước bên cạnh chạy, gặp phải chỗ ngã ba liền dừng lại chờ đợi. Nhìn Hứa Đại Hải chạy đi đâu con đường sau, bọn chúng mới bắt đầu chạy, rất nhanh liền lại chạy đến phía trước đi. Rất nhanh. Đi tới mục tiêu khúc sông sau, Hứa Đại Hải dừng lại xe gắn máy, dẫn theo cần câu, túi lưới, cóng sọt hướng bờ sông đi. Hai bên đều là thật sâu cỏ dại, gần tới một người cao, lá cây va chạm, vang xào xạc, cỏ dại lại hướng tây là liên miên bắc địa. Hắn lo lắng trong cỏ có xả, đi tương đối chậm, kết quả vừa đi 2 phút đồng hồ, đột nhiên biến sắc, loan thoáng, nghe tới trong gió có nam nhân cùng nữ nhân lẩm bẩm âm thanh. Người tới. Còn dày vỏ a. Ta nhìn thấy hai người. Hứa Đại Hải đột nhiên hô to, chỉ nghe phía tây chuyển đến a một tiếng, rất nhanh, cỏ dại lắc lư, hai cái trần chuồng thân ảnh tiến vào bắc địa. Cà lơ phất lơ, lảo đảo cỏ dại thực sự quá cao. Hứa Đại Hải chỉ thấy bộ phận quang cảnh, dù vậy, vẫn như cũ mặt đen lại, này hai cậu nam nữ, thật sự là con cóc cưới hết xanh, xấu xí chơi hoa, cũng không sợ con môi đem các ngươi ăn đi. Cách nơi này gần nhất chính là Thạch Gia Mương, có thể là Thạch Gia Mương thôn dân a. Hơi hơi thay đổi phương hướng, hướng đông bắc phương hướng đi, đi tới bờ sông nhỏ sau, dẫm sập phụ cận cỏ dại, đào con run, treo mồi ném tam nhi, lâu một tiếng, rất nhanh liền có con cá mắc câu. Dầm dầm kéo lên sau, phát hiện là một đầu 2 cân nhiều cá chấm cỏ lớn, vậy cá hiện lên màu xanh đen, tinh mịn như khôi giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ điểm điểm hào quang. Vận khí không tệ, không ngừng cố gắng. Hứa Đại Hải vừa dùng cung cá pháp của cá, vừa cười nói, trong bụi cỏ dại, con muỗi sát thực nhiều, nhưng ngăn không được Hứa Đại Hải câu cá nhiệt tình, theo ngày một chút xíu lên cao, hắn cũng là liên tiếp thượng cá. 1 cân trở xuống đều bị hắn phóng sinh, dù vậy, đến chừng 10 giờ sáng, cũng thu hoạch 10 mấy đầu đại ngư. Có thể, cậu tử nhóm, chúng ta về nhà. Hứa Đại Hải thu hồi cần câu, đem ở bên cạnh vũng nước thổ phao phao bọn cá vớt đi ra, cất vào sọt bên trong, giải lên một chút nước sông, lại hao mấy cái cỏ dại đắp lên. Đột nhiên, thanh ngôi chắp chắp Hứa Đại Hải, đột nhiên nhắm hướng đông bên cạnh chạy tới. Hứa Đại Hải còn tưởng rằng hắn phát hiện con thỏ, gà rừng hoặc là dã chứ gì, không nghĩ tới truy một đoạn đường, vỡ ra bụi cỏ, phát hiện là một tổ chú chim non. Giống như là bắt một dạng màu xám tổ chim nhi, liền gác ở thảo cán bên cạnh, bên trong có 5 con chuỗi lông tiểu ra hỏa. Thu 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 mở ra tiểu hoàng miệng không ngừng kêu to, thanh âm nhỏ yếu, tựa hồ là đói bụng. Trình trở về cũng cơ hồ nuôi không sống, được rồi, vẫn là để đại điểu nuôi sống bọn chúng a. Hứa Đại Hải quay người muốn đi, thanh gối lại ngậm lấy ống quần của hắn tử, nhìn hắn nhìn lại đây, vội vàng hướng tổ chim nhấp miệng. Ý gì, ngươi muốn cho ta đem tổ chim mang đi a? Nhanh đến mức đi, đi nhanh lên. Hạnh phúc không nhất định là nắm giữ. Siêu một trận gió thổi qua, đại điểu từ trên trời bay xuống dưới, biết rõ không địch lại cậu tử, vẫn như cũ mở ra cánh, điên cuồng mổ cậu. Cha cha cha, đại điểu liều chết hộ tiểu điểu. Thanh gối cái mũi bị mổ đến mấy lần, bị đau đứng lên, thử rằng cũng muốn tức giận. Hứa Đại Hải vội vàng dắt lấy hắn đi trở về, khoảng cách xa hơn một chút, đại điểu cũng liền không công kích. Được rồi, đi thôi. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, vàng bụng cho cóng, béo thân thể, bẹp đầu, phẫn nộ trừng mắt một đôi điểm mắt. Nguyên lai là chỉ cho Dung Động Nhi a, ta nhớ cái đồ chơi này ăn châu chấu. Cho Dung Động Nhi, cũng chính là cho Tích Linh, Dị Linh, đều là 2 tiếng. Đột ra bụi cỏ, đem sọt treo ở mổ tờ chỗ ngồi phía sau, Hứa Đại Hải rất khoái kỵ xe gắn máy chạy về nhà. Gió nóng từng trận. Hứa Nghiệp Lương mới từ quầy bán quả vật đi ra, trong tay dẫn theo một bình giấm. Vừa hay nhìn thấy cưới mổ tờ Hứa Đại Hải, lập tức cười nói, "Tiểu Hải, dắt ta đi." Vừa câu cá trở về, "Nghiệp Lương ca, ăn cá không?" Hứa Đại Hải dừng lại xe gắn máy, cho hắn chọn 2 con cá lớn, Hứa Nghiệp Lương nhà vừa vặn không có cá ăn rồi, cũng không có chối từ, đại không được về sau trả lại trở về là được rồi. Làm nhảm vài câu nhàn gắm như sau, Hứa Đại Hải liền cưới xe gắn máy trở về nhà. Tiểu Đình Tử vốn là ngồi xổm ở viện tử phía tây, nhìn cây kia cao lớn hơn không ít cây hạnh manh mối, nghe tới xe gắn máy tiếng vang sau, đội vàng chạy tới, đem hàng rào cửa mở ra. "Cha, câu được cá không?" "Đương nhiên câu được a, sọt đều nhanh tỉnh cùng dưới." Hứa Đại Hải dừng lại xong xe gắn máy, đem sọt chuyển xuống tới, lay mở mặt ngoài thảo, cho tiểu nha đầu nhìn bên trong cá. "Nhiều như vậy? Cha, ngươi thật lợi hại." Nhìn xem khuê nữ sùng bái ánh mắt, Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, cảm giác vô cùng hưởng thụ. "Hôm nay tan học sớm a?" "Ừm a." "Đi thôi, đi vào nhà, giữa trưa ta hầm một con cá ăn." Rất nhanh, nhà chính nồi sắt bên trong hầm lên cá, từng trận mùi thơm bay ra, nằm tại mái hiên thượng ngủ ngon nhỏ lười, liên tục mấp máy cái mũi, đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Meo meo mượn nhờ tuổi lửa đống nhảy đến trên mặt đất, rất nhanh bên cạnh gọi bên cạnh chạy vào phòng. Mèo này các lộ, không ăn lao thử, cũng không ăn châu chấu, liền thích ăn cá. Vương Tú Tú ngồi tại bồ đoàn bên trên, cười lột lột mèo, cái sau bắt đầu ngáy ngủ. Hứa Đại Hải vừa muốn nói cái gì, loạng choạng mấy cái cậu tử lại chạy vào, cái đuôi loạn dao, nhìn ra ngoài, chỉ thấy mãi mãi trên cánh tay vác lấy rổ, đã đi vào biệt tử. Mãi, còn chưa ăn cơm đây à, vừa bạn, vừa ra nổi dính bánh nhân đậu, tiểu đỉnh tử thích ăn, ta liền chỉnh một chút lại đây. Mãi mãi xốc lên trong giỏ sách vải trắng, phía dưới là nóng hổi bánh nhân đậu. Chương 674, trung tuần tháng 9, in ấn thư tịch chương 674, trung tuần tháng 9, in ấn thư tịch mãi mãi tại Hứa Đại Hải này viện nhi ngồi trong chốc lát, làm nhảm nhàn gặp nhi, còn để tiểu đỉnh tử có rảnh liền đi cái kia viện nhi chơi, tiểu đỉnh tử liên tục đáp ứng. Về sau liền dẫn theo không rổ rời đi. Tóc trắng thơ, đi lại tập tễnh, cười lên lại rất hiền tử. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng tiểu đỉnh tử đưa đến cửa sân, mãi mãi khoát khoát tay, mau trở về đi ăn cơm à, thiên nóng như vậy, cơm nước xong xuôi hảo hảo nghỉ một lát. Chờ một nhà ba người lại trở lại trong phòng, thơm nào ngạt thịt cá rất nhanh ra nổi, dùng cái vại được lấy, vương đến giường trên bàn. Một ngụm thịt cá, một ngụm bánh nhân đậu. Thoải mái. Này thịt cá thật là thơm a. Đúng vậy a, bụng cá thịt ngon ăn. Ăn nhiều một chút, ăn một bữa là được, còn lại liền cho mèo ăn. Đại phí Miêu quay tới quay lui, ở bên cạnh không ngừng meo meo gọi, nhanh thèm chết rồi. Vừa ăn cơm bên cạnh làm nhảm nhàn gấm nhi, thong dong tự tại, TV mở ra, bất quá tại phát hình kém quảng cáo, mấy người đều không có nhìn. Sau khi cơm nước xong, tiểu đình tử ngủ trưa một hồi nhi về sau đeo túi sách đi học, Hứa Đại Hải hai vợ chồng thì là đem phơi tốt rau khô cất vào trong túi. Nhẹ nhõm thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt đi tới tháng 9 trung tuần một ngày. Lúc xế trưa, ánh nắng nóng bỏng, vẽ âm thanh từng trận, đồn bên trong bọn nhỏ không biết từ chỗ nào bắt được một con rắn, dùng cây gậy chọn xả chơi. Đột Hứa Đại Hải cưỡi mô tơ, chở Vương Tú Tú cùng tiểu đỉnh tử từ đại tập lần trước tới, đi ngang qua cửa thôn lúc nhìn thấy màn này, ra đa đâu? Hải thuốc. Chơi xả không? Dài hơn nửa mét xả sắp bị hụt chết, vớ néo người liền muốn chạy, bất quá lại bị tiểu thạch đầu dùng cây gậy chọn trở về. Cút đi a. Ha ha, đều buổi trưa, nhanh về nhà đi thôi. Về sau liền mặc kệ bọn hắn, cưỡi mô tơ về đến nhà, còn không có tiến viện từ đâu, liền nghe tới bên phải truyền đến tiếng la, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vinh Thành Lâm từ phía đông đường đất thượng sải bước đi tới. Trong tay tựa hồ còn cầm hai bản sách. Tiểu Hải, các ngươi có thể trở về a? Ta đều tới hai chuyến, trong nhà một mực không có người. Có chuyện gì sao? Đây là sách in ra rồi. Ừ nha. Buổi sáng thời điểm Lô Văn tới một chuyến, đưa tới 6 bản sách. Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử đã từ sau chỗ ngồi xuống, lấy xuống mang theo ổ khóa, mở ra hàng rào môn. Hứa Đại Hải đang muốn đem xe gắn máy đẩy tới biệt tử. Ngao ngao ô bất quá là một lát không gặp tôi, cậu tử nhóm liền vô cùng hưng phấn, giật nảy mình, khoái khiếu không ngừng. Đàng hoàng một chút, ngốc cậu. Còn đạp ta đúng không? Ta đánh ngươi a. Đem xe gắn máy đẩy tới biệt tử, rất nhanh mấy người vào phòng, tiếp nhận một quyển sách, Hứa Đại Hải phát hiện trang bìa là màu đen, cảm nhận rất tốt, chính giữa là 4 chữ lớn, cổ mộ quỷ ảnh. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, lại tên, Long Lão Nhị Đại Chiến Nữ Quỷ. Dưới góc phải còn biết, Lâm Thành. Hai cái tên đều viết lên, không tệ không tệ, bất quá vì sao là Lâm Thành? Cái này, Nô Văn nói cho ta, tốt nhất làm cái bút danh, đừng có dùng tên thật. Cho nên ta liền muốn đi rất họ, trực tiếp dùng Thành Lâm hai chữ nhi, Nô Văn vẫn cảm thấy không tốt lắm, liền nói đem hai chữ đổi một chút trình tự à, hỏi ta Lâm Thành kiểu gì. Ta cảm giác không quan trọng, liền đáp ứng. Dầm dầm ngồi tại trên giường lật qua lật lại, một cỗ mực in mùi thơm nộn nạo lên, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trang sách bên trên, rất có bầu không khí cảm giác. Hứa Đại Hải lại nhìn một điểm phía trước chương tiết, đại thêm tán thưởng, thúc giục hắn tranh thủ thời gian viết đằng sau nội dung, chính mình cũng không có sách nhìn. Vinh Thành Lâm rất hưng phấn, biểu thị đã tại biết. Hứa Đại Hải cảm giác Vinh Thành Lâm tiểu thuyết kinh dị, so nhàm chán cầu huyết phim truyền hình đẹp mắt nhiều. Giữa trưa, Vinh Thành Lâm tại Hứa Đại Hải này viện nhi ăn một bữa cơm, thảnh thơi làm nhảm nhàn gặp nhi, trò chuyện phía sau tình tiết, thu hoạch không ít, thương tận mà về. Trong viện anh đào trên cây, không biết từ chỗ nào bay tới một cái 4 tiếng đô quên, trốn ở dày đặc cành lá bên trong kêu to, bố cốc, quan côn hảo qua, bọn người khẽ rửa gần, soạt cành lá rung động, một cái màu xám chim chóc bay đi. Thu thập xong ăn cơm thừa rượu cạn. Bối rối đánh tới, Hứa Đại Hải liền nằm tại trên giường ngủ mở giấc, chờ tỉnh ngủ sau, đã hơn 3 giờ chiều. Phi Phi đại mèo lười bàn nằm ở trên lồng ngực của hắn, bụng chập trùng lên xuống, đang mị mị ngủ ngon. Thiện tay lột hai thanh mèo, lông mèo mềm mại, xúc cảm rất tốt. Hôm ngoài cửa sổ gió lạnh ố yết, thổi tạp vật phát ra soạt phần phật tiếng vang. Gió bắt đầu thổi a, còn có một chút trời đầy mây, không biết có thể hay không trời mưa. Hứa Đại Hải hơi hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, không trung âm trầm, hiện lộ là một loại màu xám trắng. Đem Đại Phi Miêu ôm đến một bên, đứng dậy ngồi dậy, tựa tại giường đất bên cạnh, cầm qua một bản Bình Thành Lâm viết cổ mộ quỷ ảnh tùy tiện lật xem, toàn bộ làm như giết thời gian. Đại Phi Miêu dối người một cái, liếm liếm mao, rất nhanh lại chạy đến Hứa Đại Hải trên đùi, tìm vài mái vị trí bàn nằm xuống. Trên bệ cửa sổ, đồ hộp trong bình bên cạnh mấy con kiến con ve còn sống đâu, ôm cây cỏ đại gặm đặc biệt gặm, đem nguyên bản sạch sẽ thẳng chọn nhi cây cỏ gặm mấp mô che kín lỗ hổng. Tê cho dù đã nhìn qua một lần, lại nhìn vẫn như cũ cảm giác khủng bố a, Long Lão Nhị không có bị quỷ ăn rồi, thật sự là coi như hắn mạng lớn. Cũng không đúng, Vinh Thành Lâm là tác giả, hắn có thể khống chế tình tiết, hắn không để Long Lão Nhị chết, cái kia cho dù Long Lão Nhị muốn chết cũng không có khả năng chết rớt. Đồng hồ không ngừng chuyển động, khi thời gian đi tới hơn 5 giờ chiều, đi thông cửa Vương Tú Tú về tới trước, ôm tuổi lửa nấu cơm. Ban đêm ăn cả chua trứng trắng a, lại xào bàn cà tím, trứng có chút lớn cơm, được không? Được a, lại chỉnh mấy cái quả ớt, chấm tương ăn. Vương Tú Tú tại nhà chính đem cà chua tẩy một chút, đặt ở cái thất gỗ thượng cắt khối, quả ớt qua tay, dưa leo chấm tương ăn ngon. Bỏ đi một bộ phận quả ớt gân nhi là được rồi. Hai vợ chồng đang nói chuyện, trong viện vang lên đông 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 tiếng chạy bộ, là khuê nữ Tiểu Đỉnh Tử tan học trở về, cậu tử nhóm cũng lẩm bẩm đi theo nàng chạy. Soát đem túi sách hướng trên giường hất lên, về sau bắt đầu công việc lu bù lên, uy châu chấu, lột cậu tử, cho mèo mập bắt nước bên trong thêm nước, uy chim bói cá, cho ăn cá hoa tử. Cuối cùng lại chạy vào luống rau bên trong. Tiểu Nha đầu rát ta đi, nhìn cây kia cây hạnh mầm đi a. Chờ Hứa Đại Hải từ trong nhà đi ra, đi vào phía tây vườn rau xanh, quả nhiên thấy Tiểu Nha đầu đang ngồi xổm ở cây hạnh mầm trước. Cùng vừa thua tại đây thời điểm so sánh, cây hạnh mầm cao lớn 2-30 cm, dưới đây biến thành màu đen xám, cành lá cũng dày đặc rất nhiều. Từ xa nhìn lại không còn là thảo, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một gốc cây nhỏ. Tiểu Đinh Tử, người rát ta đâu? Nếu là trời mưa lời nói, trong bọng cây bên cạnh sẽ tích ở nước mưa, đừng đem cây hạnh chết đuối. Ta đem bọng cây đào mở một chút. Tiểu Đinh Tử vừa dùng tiểu đao đem thổ lũng tử đào mở, vừa nói. Hứa Đại Hải cũng không biết nói gì tốt, một hồi lâu mới nói, càng yếu ớt càng dễ dàng chết, không sai biệt lắm được, ta về phía sau viện nhì hái dưa hấu, ngươi đi không? Đi. Không ít dưa hấu dây leo dáng dấp hai cha nhi dưa hấu, đều lần lượt thành thục. Hứa Đại Hải ôm lấy một cái tiểu nhân, gõ có thùng thùng âm thanh, biểu thị thành thục, bất quá chỉ có nặng 3-4 cân. Ôm trở về tiền viện sau, dùng nước trôi tẩy một chút ra, giang giáp dùng đao trực tiếp cắt thành hai nửa. Tiểu Đinh Tử, cho ngươi đem tiền, trực tiếp đào lấy ăn này nửa cái a. Chương 675, đầu thu, tin đồn thú vị. Chương 675, đầu thu, tin đồn thú vị. Ừ à, đem tiền cho ta đi. Tiểu Đinh Tử tiếp nhận tiền, ôm nửa cái dưa hấu, trực tiếp ngồi tại nhà chính cửa ra vào băng ghế nhỏ thượng bắt đầu ăn. Mấy cái cẩu tử nằm ở bên cạnh, cái đuôi giống như là cái chổi một dạng, lạch cạch nâng lên lại rơi xuống. Lúc này là trạm vào tối, bất quá bởi vì mây đen tồn tại, căn bản nhìn không thấy trời chiều. Vương Tú Tú bên cạnh ầm ầm xào rau, bên cạnh ôn nhu mà cười cười, trời đầy mây lại gió thổi, Tiểu Đinh Tử ngồi tại cửa ra vào lạnh không. Lạnh lời nói liền đi bụng trong. Không lạnh. Mụ mụ, dưa hấu có thể ngọt. Dung Địa không ngừng đào lấy dưa hấu, miệng lớn bắt đầu ăn, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Một nửa khác dưa hấu bị Hứa Đại Hải cắt thành bốn khối, đưa cho Vương Tú Tú một khối, cái sau nói dọn không ra tay, làm xong cơm lại ăn. Không kém này 1-2 phút a, ăn xong dưa hấu lại nấu cơm cũng được. Mở ra dưa hấu không thể thả, vừa để xuống hương vị liền thay đổi. Ừm a, này tiểu dưa hấu sắc thực còn rất ngọt. Vương Tú Tú dùng ngón tay nhỏ lúng một chút bên hai tóc, tiếp nhận dưa hấu vừa ăn vừa nói ra, ăn xong dưa hấu, liền đi đem quả ớt cùng cả tím hái trở về a, nếu là chờ một lúc trời mưa, liền không tốt hái được. Được a. Rất nhanh, ăn hết mấy khối dưa hấu sau, Vương Tú Tú vo gạo, Hứa Đại Hải thì là đi vườn rau xanh hái rau. Tiểu Nha Đầu ăn xong dưa hấu, cũng đi theo hắn chạy đến hậu viện, lại bắt trở về một cái châu chấu. Sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Không biết nhà ai như không ngừng bỏ họ gọi. Ánh đèn mờ nhạt, chờ người một nhà vui vẻ hòa thuận sau khi cơm nước xong, Tiểu Nha Đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở ra TV nhìn phim hoạt hình, đột nhiên, chuông điện thoại reng 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 vang lên. Tiếng chuông lại trở về rồi. Hứa Đại Hải từ trên giường xuống, xích lại gần nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, phát hiện là số xa lạ. Uy, ha ha, Tiểu Hải, là ta. Điện thoại bên kia truyền đến thẩm phong lớn giọng, chung quanh âm thanh ồn ào, còn có một chút lạ lướt tiếng âm nhạc âm. Người ở chỗ nào vậy, thật là loạn a. Còn tại Dương Thành đâu, một nhà phòng khiêu vũ bên cạnh. Khoảng thời gian này mệt gần chết, đi ra buông lỏng một chút. Được rồi, nơi này sát thực loạn, không phải nói chuyện địa phương, trước treo à, chờ ta trở lại lữ quán lại gọi cho ngươi. Lạch cạch trong điện thoại trực tiếp truyền đến điếu âm thanh bận. Vương Tú Tú đang ngồi tại trên giường lượm mèo, hiếu kỳ hỏi, ai đánh tới rồi? Thẩm Phong tên kia, có thể là uống lớn. Lại qua hơn nửa giờ, điện thoại lần nữa vang lên tới, lần này kết nối sau, Thẩm Phong bên kia tiếng ồn ào âm biến mất. Tiểu Hải, buôn bán bên ngoài công ty tại tháng 8 lợi nhuận hơn 700 vạn. Chuyện này ngươi biết không? Thẩm Phong thanh âm bên trong đè nén hưng phấn, một tháng hơn 700 vạn, một năm chính là gần tới một tức a. Mà là công ty phát triển tình thế rất mạnh, về sau mấy tháng, lợi nhuận rất có thể sẽ còn gia tăng. Trước mấy ngày cùng Hoàng Uy thông qua điện thoại, hắn nói qua chuyện này, không thể không nói, Hoàng Uy xác thực có mấy phần bản sự. Hứa Đại Hải rất là bình tĩnh, hắn thường xuyên cùng buôn bán bên ngoài công ty Hoàng Uy, Hàn Long, Triệu Đào bọn hắn thông điện thoại, đối công ty hiểu rõ muốn so Thẩm Phong toàn diện nhiều. Ừm a, cũng cùng bây giờ buôn bán bên ngoài đi nghiệp hỏa bạo có quan hệ. Hai người thông qua điện thoại, liên tiếp làm nhảm mười mấy phút, trừ cho chuyện buôn bán bên ngoài, vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề, cùng Nhật Bản địa sản tình thế bên ngoài, còn cho chuyện một chút chuyện lý thú. Thẩm Phong cười nói, hôm qua cùng một cái đồng hành nói chuyện tiếm, hắn nói hắn quê quán phía dưới nông thôn, một cái thôn dân tại mấy năm trước xưng đế. Gì đồ chơi? Người không nghe lầm, hắn nói không sai biệt lắm là 4 năm trước à, bọn hắn nơi đó một lão nông, tựa như là gọi từ ứng long, lão tiểu tử này muốn thành lập một quốc gia, chính mình làm hoàng thượng, gọi rất có quốc ấy nhỉ. Không có nhớ. Còn tụ chúng hơn 1000 người, tiến đánh huyện thành, mấu chốt là hơn 1000 người cũng đều nghe hắn lời nói, mất đầu chuyện, cũng là không chút nào mập mờ a. Hứa Đại Hải nghe Thẩm Phong lời nói, người đều tê dần. Hắn nhớ tới tại năm 1985 thời điểm, xác thực phát sinh như thế một việc chuyện xảy ra xuyên tỉnh Dậu An. Mà lại đây không phải kiến quốc sau duy nhất xưng đế sự kiện, tại năm 1982 cũng phát sinh qua tương tự sự kiện, nếu là lại hướng phía trước bước, còn có thật nhiều. Thẩm Phong còn tại liễu lo không ngừng, 4 năm trước à, ta đã bắt đầu hướng quan nội vận làn coi à. Lại nói về cái này họ Tằng, nói hắn ngốc à, hắn có thể ngay tại chỗ tụ tập được hơn 1000 người, đồng thời những người này thật đúng là nhận hắn là hoàng đế. Ngay tại chỗ khẳng định tính toán tương đương như nhân vật. Nhưng nói hắn khôn kẹo à, hắn lại muốn làm hoàng đế, trong tay có mấy chục cây thương, mang theo 1800 nông dân liền dám tạo phản, thật là chán sống á, bảo đảo có mấy chục vạn bộ đội, đều rụt lại đầu không dám tới đại lục dày vò, hắn ngược lại là gan lớn. Hứa Đại Hải khẽ lắc đầu, chuyện kỳ quái vốn là rất nhiều. Tin đồn thú vị bất quá là khúc nhạc dạo ngắn thôi. Còn có chuyện khác sao, không có liền treo đi. Chờ một chút. Tiếp qua đoạn thời gian, ta còn muốn đi Hứa gia đồn ở vài ngày. Tới thôi, có phòng trống, đồ ăn gì cũng không thiếu. Hứa Đại Hải cười nói, không qua đi vườn dưa hấu không có còn lại bao nhiêu, ngươi nếu tới quá muộn, liền không kịp ăn. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải một nhà ba người rất nhanh tắt đèn đi ngủ. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn lại dẫn cậu tử nhóm tiến vào 2 lần núi, lần thứ nhất bắt được một cái gà rừng cùng một con thỏ hoang, lần thứ 2 đánh tới một cái chừng 100 cân dã trư. Trong nhà không thiếu thịt ăn, vừa vặn lão Ngô tiệm cơm Nhi muốn mua, cuối cùng liền bán cho hắn. Hôm nay, sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, thái dương còn không có dâng lên, cái kia chim bòi cá liền bay đến ngoài cửa sổ, dùng nhọn mỏ phanh 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 không ngừng mổ cửa sổ. Cái này xòa điệu Nhi, không biết mấy ngày gần đây nhất bay đến cái nào chơi đi, vài ngày không có trở về. Hứa Đại Hải vội vàng mặc xong quần áo, đi đến nhà chính, cắt mấy cái heo hơi thịt sau đẩy ra cửa phòng. Soát tiểu thúy điểu từ cửa phòng bay vào, rơi vào bệ bếp bên trên, nhảy nhảy nhót nhót, chim chiếc kêu to, vội vã không nhịn nổi nuốt từng ngụm lớn miếng thịt. Cái tên nhà ngươi, còn biết trở về a? Đi, ăn xong liền bay ra ngoài a, mèo nhìn thấy ngươi, đừng để nàng đem ngươi ăn rồi. Ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải cưỡi nhị bát đại giang, mang theo tiểu đỉnh tử đi trong ruộng xoay xoay, cuối thu khí sảng, liên miên bắc mà rầm rầm rung động. Ven đường cỏ dại phần lớn kết hạt, tiểu côn trùng bay múa, không ít cây cỏ đã phát vàng. Mẫu châu chấu con công châu chấu, tại trong bụi cỏ bò qua bò lại, chỉ sợ muốn không được mấy ngày, cũng sẽ lần lượt đem châu chấu trứng sinh tại trong đất. Cha, nhà ta bắp muốn bắt đầu thu rồi sao? Đi tới trên địa đầu, tiểu đỉnh tử vội vàng từ sau chỗ ngồi xuống. Còn phải lại qua 10 ngày nửa tháng. Hứa Đại Hải cũng dừng lại xong nhị bát đại giang, đến gần địa đầu, gỡ ra một cái bắp hoa, bóp bóp bắp hạt. Thành thục độ vẫn là kém một chút. Đột nhiên, bên phải đường đất thượng chạy qua một chiếc xe bò, xa 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 quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Thế Triều, Hứa Nhị Nhu hai người, trên xe bò lôi cá bắp, bốn phía là bắp bó. Bắp đông cùng lá cây rủ xuống tới trên mặt đất, vạch ra từng đầu quanh co khúc khuỷu dấu, có điểm giống là rắn bò qua vết tích. Là Tiểu Hải a, tới trong ruộng nhìn hoa màu a. Ừ a, nhàn rỗi cũng không có việc gì, tùy tiện đi dạo. Thế nào bây giờ liền bắt đầu thu bắp rồi. Chương 676, Dương Quốc Trung, một chiếc Benz. Chương 676, Dương Quốc Trung, một chiếc Benz buổi sáng đồng ruộng trên địa đầu. Gió thu hào hào, cỏ dại kết hạt, cách đó không xa ven đường trên cây liễu, có con quạ tiếng kêu to truyền đến. Cha cha đại thô giọng nhì, kêu có thể khó nghe. Hứa Thế Triều cùng nhi tử Hứa Nhị Nhu ngồi tại trên xe bò, cười nói ra, nhà ta nam hoa bắp quen sớm, bây giờ cũng có thời gian, suy nghĩ vẫn là tranh thủ thời gian hướng nhà chỉnh A bằng không chờ khác vài miếng đất bắp cũng quen, liền bận không qua nổi. Nói mấy câu sau, Hứa Đại Hải đem chính mình nhị bát đại giang hướng bên cạnh chuyển chuyển, tránh ra đường đất, hai người đổi xe bỏ chậm rãi rời đi. Tiểu đình tử tầm mắt truy tìm đi xa lão Hoàng Lưu, đột nhiên nói, cha, Lưu Gia Gia tiểu hắc cầu sẽ cưới trâu. A, thật sự, trước mấy ngày ta tận mắt nhìn thấy, Lưu Gia Gia tiểu hắc cầu nằm tại lưng Lưu bên trên. Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên, hắn là biết chuyện này, cái kia tiểu hắc cầu có thể mượn nhờ chuồng bò tường thấp, nhảy đến lưng Lưu thượng, đại khái là lưng Lưu thượng tương đối ấm áp à, thật ra trâu cái đệm, nó rất ưa thích. Lưu cũng không đuổi nó xuống. Tiểu hắc đồng dạng mùa đông mới đi lưng Lưu thượng nằm lấy đâu. Đi, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem. Gen 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 cưới nhị bát đại giang, chở tiểu đỉnh tử đi một vòng lớn, bắp, cao lương, lúa, đậu nành chờ chút. Nhiệt độ không khí dần dần lên cao, lại thêm hoa màu sắp thành thục, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp có khô nóng cảm giác mùi hương thoang thoảng mùi vị. Cao lương cá ăn ngon a. Hứa Đại Hải bên cạnh đạp nhị bát đại giang chạy về nhà, bên cạnh cùng châu ngồi phía sau tiểu nha đầu nói chuyện. Ăn ngon, có thể ngọt. Ừ a, trở về cũng cho mụ mụ ngươi nếm thử. Một bộ phận còn không có thành thục mảnh cao lương cán là ngọt, không rõ ràng cũng có thể xưng là cán ngọt nhì. Hứa Đại Hải cho nàng gọt mấy cây, có thể làm ăn mật ăn. Trở lại làng, nhị thúc ra cửa ra vào dưới cây liêu lớn, vừa vặn có một cái lao ra tử đang bán kem hộp, nhị bát đại giang chỗ ngồi phía sau trở đi một cái chỉnh tề đầu gỗ cái dương chỉnh thể trắng xanh sơn, còn cần dầu đỏ soát kem hộp kem vài cái chữ to. Chia làm mấy loại, 2 phân, 3 phân, 5 phân đều có. Tới 3 cây 2 phân, 3 cây 5 phân. Hứa Đại Hải dừng lại nhị bát đại giang, từ trong túi móc ra 3 tấm 1 mao tiền giấy đưa tới. Lão gia tử gọi Dương Quốc Trung, mặc nửa cho không trắng sau lưng, đầu đội cao lương miệt nhì biên mũ rơm, cánh tay thượng còn dựng ở mức cộc cộc khăn mặt. Vẻ mặt tươi cười, bên cạnh cùng Hứa Đại Hải làm nhảm nhàng gặm nhì vừa đánh mở đầu gỗ cái dương, hơi lạnh phiêu đãng, nhanh chóng cầm kem hộp. Hắn cơ hồ hàng năm hạ mùa thu tiết, đều sẽ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán kem hộp. Hứa Đại Hải không chỉ một lần mua qua hắn kem hộp, mà lại ra tay hào phóng, một tới hai đi cũng quen. Liền cho thêm các ngươi hai người một cây nhì a. Nếm thử loại này 3 phần tiền, thích ăn lại đến mua. Ừm a, cảm tạ a. Ai chờ một chút. Nhà ngươi là thu sống hiệu bảo gì không? Đem kem hộp đều bỏ vào sọt bên trong, tiếp nhận trả tiền thừa. Hứa Đại Hải vừa muốn rời đi, không nghĩ tới Dương Lão gia tử lại kêu hắn lại. Ừ a, 3 khối tiền một cân. Bắt được sống hiệu bảo rồi. Còn không có. Ân. Hứa Đại Hải sửng sốt một chút, bất quá cũng không thèm để ý, cười nói, không có chuyện. Nếu là ngày nào bắt được, có thể chỉnh đến Hứa gia đồn tới. Nói dứt lời, hắn liền đạp nhị bát đại giang chi chi nha nha rời đi. Hiệu bào da thịt tỷ lệ cũng rất thấp, 3 khối tiền một cân sống bào giá cả, ngay tại chỗ đại tuyển hương đã coi như là giá cao. Về đến nhà, ăn xong kem hộp sau nấu cơm, ống khói rất nhanh bay ra lượn lờ khói bếp. Cơm còn không có quen đâu, một chiếc xinh đẹp màu xám xe con chậm rãi lái vào Hứa gia đồn, cuối cùng dừng ở Hứa đại hải cửa nhà. Go go go, cậu tử nhóm lập tức kêu to lên. Hứa đại hải kẹt kẹt đẩy ra cửa phòng, mới từ trong phòng đi tới, phát hiện cửa xe đã mở ra, mập giả tạo Thẩm Phong từ trong xe chui ra. Làm sau lưng, đại quần đùi, tóc ngược lại là trải bóng loáng không dính nước. Ha ha, tiểu hải, lại gặp mặt ta. Ngươi đổi xe rồi. Hảo nhãn lực, bệnh 560 sẹo. Lúc này cửa xe bên kia cũng mở ra, người điều khiển đi ra, là cái khuôn mặt gầy gò, thân thể khung xương rất lớn đầu đuối cua, trên mặt có kiệt nạo. Chờ Hứa đại hải mở ra hàng rào môn, từ trong viện đi ra, Thẩm Phong nhiệt tình mang theo quanh hắn xe vòng quanh nhi, xa giá, xe sơn, xe tiêu, sam lốt, liền kém leo đến dưới xe bên cạnh đi nhìn sàn xe. Cuối cùng mở cửa xe, để hắn đi vào ngồi một chút. Chia sẻ cũng là một loại vui sướng. Đúng là xe sang a. Chờ lấy a, ta đi trong phòng cầm máy ảnh, chụp mấy tấm hình nhi. Hứa đại hải bước nhanh trở về trong phòng, lạch cạch mở ra giường đất phải phía dưới cửa tủ, xuất ra máy ảnh tới. Ai nha? Là Thẩm Phong, hắn mở một chiếc xe sang lại đây, chụp mấy chương chụp ảnh chung. Nấu cơm Vương Tú Tú, cùng bên cạnh gặm cao lương cán bên cạnh lột mèo tiểu đệ tử, nổi hứng tò mò, đồng dạng đi theo hắn đi tới cửa viện. Giang giác cho Thẩm Phong cùng mẹ xe đét hợp một chương ảnh sau, Thẩm Phong tiếp nhận máy ảnh, lại cho Hứa đại hải cùng xe chụp ảnh chung. Về sau là Vương Tú Tú, tiểu đệ tử, cùng chụp ảnh chung chờ chút. 5.6 thăng 8 lưu động cơ, lớn nhất 300 mã lực, còn lắp đặt tiên tiến nhất tam nguyên thúc dục đổi chuyển đổi khí. Răng rắc bên cạnh có người, răng rắc chụp ảnh, Thẩm Phong bên cạnh nói chiếc xe này ưu thế. Hứa đại hải ngẫu nhiên hỏi thăm một câu, ngươi tới ta đi, để Thẩm Phong đàm tính càng đậm. Đột nhiên, tiểu thạch đầu, tiểu đầu bao, tiểu hùng một đám 7-8 cái hải tử từ phía tây chạy tới, hoan thanh tiểu ngữ. Dẫn đầu tiểu thạch đầu ôm một đầu cá hoa tử, dự định cùng Hứa đại hải đổi đại bạch thỏ kẹo sữa ăn, phía sau mấy đứa bé thì là một người nắm bắt một con cóc. Hải thúc, ngạch, tới lại rồi. Ừ a. Đã nhiều lần lấy vật đổi vật, không cần nhiều lời, Hứa đại hải cười tiếp nhận cá, Vương Tú Tú thì là đi trong phòng lên mặt thỏ trắng kẹo sữa. Xinh đẹp ô tô tại bọn nhỏ trong mắt, tuyệt đối là vật hi hãn. Bọn nhỏ mặt bên trên tràn đầy hiếu kỳ, muốn tới gần sờ sờ, nhưng lại có chút khiếp đảm, sợ hãi, chỉ dám giỡn cổ lên đứng ở đằng xa nhìn, trong nhà nghèo, sợ hãi sờ hỏng không thường nổi. Thẩm Phong cười ha ha, liên tục vẫy gọi, tới 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 đều xích lại gần một chút, ô tô sẽ không cắn người, đứng xa như vậy rất à. Muốn nhìn liền nhìn, muốn sợ cứ sợ, không có gì ghê gớm. Tại hắn cổ vũ dưới, tiểu thạch đầu dẫn đầu đi tới, những hải tử khác cũng lần lượt tới gần, tiểu mới lao vụt ô tô đối bọn hắn xung kích quá lớn. Trôi chảy đường cong, công nghiệp mỹ cảm, tựa hồ là có một cái thế giới mới đại môn hướng bọn họ chậm chậm mở ra. Mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo tài xế như mày, xích lại gần Thẩm Phong, nhỏ giọng nói ra, lao bản, những hải tử này quá bẩn thỉu, xe đều bị bọn hắn sờ bẩn. Ha ha, bẩn có gì thật là sợ, sau đó lao lao chẳng phải được rồi. Ta khi còn bé so với bọn hắn còn bẩn thỉu đâu, mỗi ngày dùng tay áo vệt nước mũi, đem tay áo vệt sàn loáng. Ha ha ha, Thẩm Phong cười lớn vỗ vỗ tay, còn để bọn nhỏ tiến vào trong xe ngồi xuống. Hứa đại hải ngay sau đó cho bọn hắn chụp ảnh, một người, nhiều người, từng cái góc độ. Bọn nhỏ đừng đề cập nhiều hưng phấn. Thường trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Chương 677, xe tiến đường, ảnh chụp chương 677, xe tiến đường, ảnh chụp chờ Vương Tú Tú xuất ra một chút đại bạch thỏ kẹo sữa tới, thấy cảnh này cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn nhỏ điểm kẹo sữa, rất nhanh nắm chặt cóc rời đi. Hứa đại hải tại phía sau nhi hô một câu, để bọn hắn hai ngày nữa lại đến cầm tấm ảnh. Thẩm Phong đốt một điếu thuốc, khép mắt thuần thức nói, nhìn thấy những hải tử này, liền nghĩ đến ta khi còn bé, khi đó ta cũng thường xuyên bắt cóc chơi. Có một lần cóc chui ngăn tủ phía dưới đi, căn bản chỉnh không ra, hơn nửa đêm thời điểm cóc quá quá gọi, đều có thể vang dội, nhao nhao người ngủ không được, tức giận cha ta đem ta từ trong chăn sách đi ra, bang 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 chính là đánh một trận. Hung hăng hít một hơi khói, hắn không khỏi toét miệng hoài niệm lên khi còn bé thời gian. Sau khi ăn cơm chưa xong, tài xế kiêm bảo Tiêu Vạn Bác mở ra mẹ xe đét rời đi, ánh nắng nóng bỏng, bụi đất tung bay, hắn đi trong thôn đại phú lữ quán cư trú. Thẩm Phong nói Vạn Bác chuyên môn luyện qua tán đả, đặc biệt đem hắn từ Đại Liên mời đến, bảo vệ mình an toàn. Hứa đại hải cũng không hỏi nhiều, tại gian nho hạ chỗ thoáng mát để lên cái bàn, dùng khăn lau đơn giản lau. Răng rắc ôm qua một cái trái dưa hấu tới, giơ tay chém xuống trực tiếp mở ra, hồng nhương đen tử nhi, hết sức chói mắt, cầm lấy một khối đại cắn một cái, lại ngọt lại mát lạnh, người tinh thần cũng vì đó chấn động. Bến 560 xe sắc thực xinh đẹp, bao nhiêu tiền mua? Ở nước ngoài cũng liền tương đương mấy chục vạn nhân dân tệ à, bất quá vận đến trong nước, liền muốn dùng nhiều thật nhiều tiền thuế, phí chuyên trở, còn có khác loạn thất bát tao tiền. Thẩm Phong bị nóng đầy trán mồ hôi, cởi xuống sau lưng, cởi trần, cầm lấy một khối dưa hấu cũng ăn nhiều ăn liên tục. Không ít nước dưa hấu theo miệng của hắn tử chảy xuôi, nhỏ xuống tới đất bên trên. Trở sau cùng đến Bạch Tùng huyện, đủ loại phí tổn toàn bộ tính đến, hết thảy bỏ ra 95 vạn. Thật nhiều, hoàn toàn xứng đáng xe sang. Nhiều gì nhiều, người bây giờ có buôn bán bên ngoài công ty 65.1 cổ phần a, tháng trước lãi dòng nhuận 750 vạn hơn, lấy thu nhập của ngươi, 5-6 ngày liền có thể mua một chiếc Benz 560 xèo. Thẩm Phong trong lòng có một chút ít hối hận, lúc trước không phải để Hứa đại hải chiếm cứ buôn bán bên ngoài công ty nhiều như vậy cổ phần. Bất quá hắn cũng thừa nhận, chính mình tinh lực sắc thực có hạn, còn có vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty rườm rà sự vụ chờ lấy hắn.
hắn bên ngoài mậu công ty kinh doanh, xác thực không bằng Hứa Đại Hải trả giá hơn nhiều. Cái sau thường thường liền cùng Hoàng Uy bọn hắn thông điện thoại, đối ngoại mậu công ty chủ yếu nghiệp vụ, cùng phương hướng phát triển tiến hành trường khống, đưa ra rất nhiều thực dụng ý kiến. Nói như vậy, thu nhập của ngươi cao hơn, lại là vật phẩm chăm sóc sức khỏe lại là buôn bán bên ngoài, chỉ sợ một hai ngày thu vào, liền có thể mua một chiếc Benz 560 xe. Hứa Đại Hải ném vỏ dưa hấu, lại cầm lấy một cái khác khối dưa hấu ăn. Cho nên a, không thể lấy chúng ta thu vào xem như cọc tiêu. Đại bộ phận người bình thường thu vào vẫn là rất thấp, 20 vạn khối tiền xe đều là thỏa thỏa xe sang. Tê xác thực. Hai người vừa ăn dưa hấu bên cạnh tán gẫu, gió thu phơ phất, tự tại nhẹ nhõm. Đại phí Miêu lại leo đến mái hiên bên trên, bàn nằm xuống, thảnh thơi phơi mao, thưởng thụ vô cùng. Mà mấy cái cậu tử thì là canh giữ ở Hứa Đại Hải bên cạnh, hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp, nóng á xoẹt ta xoẹt le lưỡi. Hiếm thấy cuối tuần, Vương Tú Tú muốn mang Tiểu Đình Tử về nhà ngoại, đã có đoạn thời gian không có trở về, Hứa Đại Hải muốn cưới mổ tỏ tiễn đưa các nàng hai mẹ con. Thẩm Phong lại duỗi ra bàn tay mập mạp ngăn đón, cười nói: "Thiên nóng như vậy, cưới gì mổ tỏ à, nhà ngươi không phải an điện thoại sao? Đi, ta vào nhà cho lữ quán gọi điện thoại, để bạn bác đem xe lái về, ngồi xe đi Long Hương Hương nhiều thoải mái a." Vương Tú Tú vuốt ve Tiểu Đình Tử đầu, không khỏi nhìn về phía Hứa Đại Hải, để cái sau quyết định. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, Thẩm Phong lời nói cũng có đạo lý, liền đáp ứng. Rất nhanh, Mercedes lại tiến vào Hứa gia đồn, nối liền Vương Tú Tú hai mẹ con, đem muốn dẫn đồ vật đều bỏ vào trên xe, rất nhanh ô tô lại chậm rãi rời đi. Gần tới sau một tiếng, trong nhà điện thoại vang lên, là Vương Tú Tú dùng cậu em vợ An điện thoại đánh trở về, biểu thị các nàng hai mẹ con đến Long Hương Hương, để Hứa Đại Hải không cần lo lắng. Vẫn là ô tô nhanh a, mà lại không cần phơi gió phơi nắng, so xe gắn máy thoải mái nhiều, muốn hay không cũng mua một chiếc. Thẩm Phong ngồi xếp bằng ở trong nhà trên giường, miệng lớn ăn dưa ngọt. Thanh âm của hắn rất có mê hoặc cảm giác, bất quá Hứa Đại Hải vẫn là lắc đầu, qua một thời gian ngắn rồi nói sau: "Đúng, năm nay còn thu ngao ngao gọi không? Thu a, mà lại cần lượng càng nhiều. Mở rộng kinh doanh. Xuất ngoại về sau mới phát hiện, một năm dãy một hai ức, kỳ thật không phải là bất cứ cái gì. Thật nhiều người Hoa gia tộc là thật đạp mã có tiền à, thật sự, không ít người Hoa gia tộc tại dân quốc thời điểm, chính là đại nhà tư bản. Ta tại Singapore tiếp xúc qua mấy nhà, tổ tiên có là mở xa nhà máy, có là mở tiền trang, còn có mở hiệu cầm đồ, vận lương, chế áo. Đợi chút đi, làm gì đều có." Thần Phong có một chút điểm nhục trí, kiến thức đến thiên địa rộng lớn sau, đột nhiên cảm giác chính mình rất là nhỏ bé. Mới Trung Quốc vừa mới thành lập 40 năm, năm đó rời đi những đại thương nhân đó, rất nhiều còn tại thế đâu. Cho dù có qua đời, nhưng nhi nữ cùng tôn bối môn cũng đều tại, gia tộc phần lớn vẫn như cũ vô cùng dồi dào. Hứa Đại Hải ngồi trở lại trên ghế, lột lột nhảy đến trên đùi Đại Phi Miêu, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, ngươi đã rất lợi hại. Nói thì nói như thế không sai. Kỳ thật nếu như bọn hắn thật sự rất có năng lực, có đại bản sự, vậy ta cũng chịu phục. Bất quá tiếp xúc xuống, phát hiện thật nhiều người mặc dù vô cùng có tiền, nhưng lại ngu xuẩn muốn chết, này liền để ta rất không cam tâm. Thẩm Phong lời nói để Hứa Đại Hải không khỏi vào đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tốt. Bảo trì cảm giác đói bụng, đối tiền tài tràn ngập vô hạn khát vọng, đây coi như là lòng tham không đáy, vẫn là có lòng cầu tiến, sự nghiệp tâm tương đối mạnh. Mỗi người có mỗi người đặc biệt ý nghĩ, cùng lựa chọn nhân sinh con đường. Hứa Đại Hải cảm giác mình ý nghĩ cũng không chính xác, liền không còn thuyết phục. Cho chuyện một chút, bất chi bất giác liền cho tới nữ nhân, Thẩm Phong lúc này từ trong bọc móc ra một tấm hình tới, đưa cho Hứa Đại Hải nhìn. Nhìn liếc mắt một cái, ở nước ngoài chiếu. Gì nha? Hứa Đại Hải nhận lấy xem xét, phát hiện ảnh chụp bối cảnh là một chỗ bãi biển, Thẩm Phong mang theo kính mát, mặt mũi tràn đầy tao khí nhấc lên cái cằm, trái ôm phải ấp hai cái mặc bikini gái tây. Đồng thời xa hơn một chút vị trí, hai bên trái phải còn có càng nhiều bikini gái tây, thoáng đến, hết thảy 30 người da trắng nương môn nhi. Toàn bộ xuyên bikini, thô sơ giản lược nhìn lại, trên tấm ảnh tất cả đều là chân. Ao được a. Ca cuộc sống ở nước ngoài mới là tiêu dao khoái hoạt đâu. Ngươi không biết ta thụ nhiều hơn nên. Nhanh đến mức đi, nhìn ngươi gương, ngồi ở trong phòng gì cũng không làm, liền áo áo xuất mồ hôi. Hứa Đại Hải cười đem ảnh chụp còn cho Thẩm Phong. Cái sau tiếp nhận ảnh chụp, còn tại liễu lo không ngừng, ngươi liền ao ước à, ngươi nghĩ như thế hư hoàn hư không được đâu. Không đúng, ngươi cũng rất có tiền, nghĩ hư cũng có thể hư, nếu không giới thiệu mấy cái gái tây cho ngươi nhận biết. Càng nói càng thái quá a, ban đêm muốn ăn gì? Chương 678, ngươi ăn mao hạp nhi chính là nhà hắn chồng. Chương 678, ngươi ăn mao hạp nhi chính là nhà hắn chồng. Thời gian thật dài không ăn thịt ngỗng, nếu không hầm đại nga a. Được a, ta đi bắt ngỗng. Hứa Đại Hải lúc này về phía sau viện nhi bắt ngỗng, đại nga nhóm kêu to chạy trốn, bất quá có một cái chạy chậm, bị hắn một cái hao ở cổ. Về sau Thẩm Phong phụ trách nấu nước, hắn thì là làm thịt ngỗng, nổ lông, cắt khối, hầm ngỗng chờ chút. Trạng vào tối, trời chiều vẩy xuống hồng quang, khói bếp lượn lờ, trong không khí phiêu đạm tiêu đốt gỗ thông sau mùi hương thoang thoảng mùi vị. Lão mụ mang theo trai trai tiểu cậu tử, tới Hứa Đại Hải này viện nhi gọi hắn hai đi ăn cơm, không nghĩ tới trong nồi đã hầm tốt thịt ngỗng. Mẹ, hai ta ban đêm liền không đi qua ăn rồi. Hứa Đại Hải đem không đốt xong đại trẻ tuổi từ lò đường bên trong rút ra, ném tới viện tử đông nam bên cạnh cho than trồng lên. Không có hầm cơm a? Ta đi cấp các ngươi lấy, yêu, có chút lớn cơm. Không cần ăn cơm, những này thịt ngỗng liền đủ hai ta ăn a, không chừng còn ăn không hết. Cái này đại nga giết tốt, còn có nặng 7-8 cân. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, tìm một cái vại thịnh ra một chút thịt ngỗng, để lão mụ bưng đi, đi cùng lao cha bọn hắn cùng một chỗ ăn. Lão mụ dở khóc dở cười, ta và cha ngươi có ăn hay không, có quan hệ gì? Các ngươi thật sự đủ ăn sao? đủ, khẳng định đủ, giữa chưa ăn quá nhiều, bây giờ cũng không ra thế nào đói. Lời tuy như thế, bất quá lao mụ bưng đi thịt nướng sau, rất nhanh lại khối rổ trở về, trong giỏ sách là nóng hổi dính bánh nhân đậu. Mang theo hàn khí gió thu thổi qua, anh đào trên cây lá khô chậm rãi bay xuống, thái dương triệt để xuống núi sau, trong bụi cỏ tiểu côn trùng nhóm tiếng kêu cũng lộ ra mấy phần thế lãnh. Trong phòng, mờ nhạt dưới ánh đèn, Hứa Lại Hải cùng Thẩm Phong ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, bên cạnh uống chút rượu, bên cạnh miệng lớn ăn mỹ vị thịt ngỗng. Thoải mái, thật sự là sinh hoạt giống như thần tiên a. Ai, này một khối là gì? Gan ngỗng a, một bộ phận ngỗng nội tạng, cũng rửa sạch sẽ thả trong nồi cùng một chỗ hầm. Đồ tốt a. Ở nước ngoài, một chút trong nhà ăn bên cạnh liền có cái đồ chơi này, lão quý. Vừa ăn vừa làm nhảm, tự nhiên tự tại. Meo meo phì phì đại quất miêu quay tới quay lui, không ngừng dùng lông mềm như nhung đầu to cọ Hứa Đại Hải của trò, cái sau liền ném tới mèo trong chén một khối thịt ngỗng. Siêu đại quất miêu tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, chạy đến mèo bắt bên cạnh, vui sướng bắt đầu cầm khô. Trừ Liêu Quốc trong ngoài chuyện Lý Thú Nhi, còn trò chuyện buôn bán bên ngoài ngành nghề, cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề chờ chút. Hứa Đại Hải vừa ăn thịt ngỗng, vừa nói, "Ba ba cũng có bảo vệ sức khỏe tác dụng à, muốn hay không dùng ba ba, cũng nghiên cứu một cái vật phẩm chăm sóc sức khỏe." Ba ba. Thẩm Phong có chút dừng lại, vội vàng rơi vào trầm tư, ngàn năm vương bắt vạn năm ba ba. Ba ba ngược lại là thật nhiều, được a, quay đầu ta để bộ môn nghiên cứu chơi bữa chơi bữa. Đây chỉ là một khúc nhạc giọng ngắn, rất nhanh hai người liền lại làm nhảm lên khác. Sở dĩ nhắc lên ba ba, là bởi vì Hứa Đại Hải đột nhiên nhớ tới, tiếp qua mấy năm, mạng huấn luyện viên liền sẽ mang theo tại giới thể dục thành công, bắt đầu marketing hắn Trung Hoa ba ba tinh, cũng coi là một thế hệ ký ức. Ăn cơm xong, thu thập xong sau cái bàn, Hứa Đại Hải bắt đầu vào phòng một bình trà nước, cùng một mâm lớn mao hạp. Mao hạp nhi là năm nay, không có xảo, nếm thử kiểu gì. Thẩm Phong nắm một cái trong tay, tạch 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 dùng răng gặm, tươi mới mao hạp nhi bắt đầu ăn tương đối nước nhuận, mùi thơm ngát, còn mang theo một chút vị ngọt. Tính dầu cũng so xảo chín mao hạp hơi nhỏ rất nhiều. Bất quá bởi vì trình độ cao, cho nên không dễ bảo tồn, rất dễ dàng biến chất, mốc mèo, trên thị trường cũng đã rất thiếu bán tươi mao hạp nhi. Ăn rất ngon, ta đã nhiều năm chưa ăn qua tươi mao hạp, nhà mình trồng. Không phải à, Vinh Thành Lâm trồng chọn nhân tạo một phần mà mao hạp, trước mấy ngày phân cho ta mấy cái đầu. Hứa Đại Hải lại ngồi trở lại giường bên cạnh bàn một bên, ăn mao hạp nhi, uống trà nước, thong dong tự tại. Đại phí Miêu trừ ăn ra rất một khối thịt ngỗng bên ngoài, còn ăn không ít ngông xương cốt, bụng tròn vo, liếm liếm móng nuốt tẩy tẩy khuôn mặt, rất nhanh lại chạy đến Hứa Đại Hải trên đùi, bàn nằm xuống. Xoa 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 khò khè giống như là máy kéo tựa như, tiếng lẩm bẩm có thể vang dội. Chỉ chốc lát sau, Hứa Đại Hải nước trà uống nhiều, phủ thêm áo choàng ngắn, đi ra khỏi phòng, đi mau lâu đi tiểu. Thần Phong một người ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, có chút nhàm chán, ném đi mao hạp nhi vào bọc, con mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh rất nhanh chú ý tới trên bệ cửa sổ sách, cầm lên một nhìn. Cổ mộ quỷ ảnh, Long lão nhị đại chiến nữ quỷ. Cái thứ gì? Hắn bĩu môi, cảm giác hẳn là một bản mang theo khủng bố sắc thái tiểu hoàng văn nhi, cũng không biết Hứa Đại Hải từ cái nào hàng vỉa hè tìm kiếm tới. Vượt qua mục lục, tùy ý nhìn về phía chính văn, thử nghiệm đọc một đoạn, không nghĩ tới lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Lời mở đầu chính là Long lão nhị một đám trong mộ, mở ra cổ mộ, hương phấn tiến vào âm trầm, khủng bố, quỷ dị, tản ra mùi hôi thối nhi mộ đạo bên trong. Quỷ ảnh lúc gần lúc hiện, bất quá thấy lợi tối mắt, một đám trộm mộ đã bị tài bảo choáng váng đầu óc, bên cạnh vui lùa tăng thêm lòng dũng cảm, bên cạnh tiếp tục đi tới, trong cổ mộ xác thực có rất nhiều vàng bạc tài bảo. Bất quá, cũng có khủng bố nữ quỷ. Trộm mộ đội liên tiếp bị giết, chờ đầu mục Long lão nhị ý thức được không đúng, liền có chút muộn. Bất quá hắn vốn chính là cái tâm ngoan thủ lạn, không nhận mệnh hạng người, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tê Thẩm Phong chán thượng đổ mồ hôi lột nhi, tim đập rộn lên, xoạt xoạt không ngừng lật qua lại trang sách, triệt để đầu nhập vào đi bảo. Liên Hứa Đại Hải lúc nào trở về, hắn đều không rõ ràng. Qua ước chừng sau một tiếng, hắn mới để sách xuống, xoa xoa có chút đau bước nhức cổ, ngẩng đầu nói, ai? Tiểu Hải ngươi không phải đi tiểu đi sao? Lúc nào trở về? Về sớm tới a. Hứa Đại Hải rầm rầm lại rót cho mình một ly nước trà, chậm rãi uống vào, này đều qua hơn một giờ, ta đi tiểu cũng không có khả năng vung thời gian dài như vậy a, kiểu gì, sách này đẹp mắt ta. Ừm a, nên nói không nói, có chút ý tứ, nhất là cái kia nữ quỷ, bị hù ta đều xuất mồ hôi. Thần Phong cảm giác yết hầu nơi khô, cũng cho chính mình châm một ly trà, quát mạnh một miệng lớn, kết quả bị nóng thẳng le lưỡi. Người gì gặp a? Chậm rãi một chút uống. Khu cụ nước trà này cũng quá bỏng. Vừa thêm vào nước sôi, có thể không bỏng sao? Thần Phong cũng không có xoắn suýt chuyện này, mà là lại cầm lấy quyển sách kia, lật đến trang địa, Lâm Thành. Viết tốt như vậy, còn tưởng rằng là cái rất có danh khí nhân vật đâu, Lâm Thành là ai, chưa nghe nói qua à? Lâm Thành là Vinh Thành Lâm. Vinh Thành Lâm. Tê có chút quen hay, ta giống như nghe qua tên này. Có thể không quen thai nhà, ta vừa cùng ngươi để cập qua, ngươi ăn mao hạp nhì chính là nhà hắn chồng. À. Thần Phong nháy mắt có chút choáng váng, Hứa Đại Hải cười cùng hắn giải thích một phen, cái trước mới kinh ngạc nói, ôi ngoại tảo. Vinh Thành Lâm rất như a, có phần này bản sự, còn loại gì ta? Lại làm nhảm vài câu gặm. Hắn liền lại vùi đầu đọc sách, vừa nhìn vừa nói, người làm sao có thể trốn qua quỷ truy sát, Long lão nhị rất nhanh liền sẽ bị giết đi. Ta cho ngươi biết liền không có ý nghĩa, chính ngươi nhìn xuống a. Thời gian trôi qua, đợi đến trong đêm hơn 11 giờ, Hứa Đại Hải ngáp liên tục, liền chính mình trải tốt ổ chăn, nằm xuống đi ngủ. Đại phí Miêu Bàn nằm tại hắn gối đầu bên phải, cũng tiến vào mộng đẹp. Mà Thẩm Phong vẫn còn tiếp tục đọc sách, ngoài cửa sổ gió mát từng trận, tiếng nghẹn ngào xuyên qua gian phòng, trong phòng ngẫu nhiên vang lên lật qua lật lại trang sách xoạt âm thanh. Chờ thời gian đi tới rạng sáng 2 giờ rưỡi,
Thẩm Phong rốt cục xem xong toàn thư, khép lại toàn thư, một loại thất vọng mất mát cảm giác lóe lên trong đầu. Bất quá rất nhanh, cảm giác bàng quang truyền đến áp lực thật lớn, lại nhìn xem ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Nội tâm của hắn giằng co, cuối cùng vẫn là đẩy đẩy Hứa Đại Hải, "Tiểu Hải tỉnh tỉnh, ta muốn đi Mao Lâu, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ đi à?" Chương 679, người nào đó sư đệ chương 679, người nào đó sư đệ rạng sáng 2 giờ rưỡi. Gió thu điều hiu, mang theo thấu xương lãnh ý thổi qua biệt tử. "Ban Đầu Phong, cái tên nhà ngươi lá gan thật sự nhỏ a. Một cái đại lao ra, đi tiểu còn muốn tìm bạn tình." Hứa Đại Hải đánh lấy sắt lá đèn tin, đứng tại Mao Lâu bên ngoài. Hàn Phong thổi hắn run lẩy bẩy, hàm răng run lên. Đặt tại ngày thường tự nhiên không sợ, bất quá hôm nay không phải vừa xem hết kia bản nhi chuyện mà sách đi. Đầu rất loạn, thiên lại đen như vậy, bây giờ nhìn chỗ nào đều cảm thấy ẩn dấu quỷ. Thẩm Phong nhanh chóng thả xuống nước, kéo quần lên đi tới, đầu dao cùng chống lúc lắc tựa như, cảnh giác vẫn ngắm nhìn xung quanh, nên nói không nói, quyển sách kia là thật dọa người. Nguyên lai không phải một cái quỷ, là mấy cái. Nhưng mà viết cũng là thật tốt, để cho người ta muốn ngừng mà không được, càng xem càng muốn nhìn. Ngày mai ta nhất định phải tìm cái này Vinh Thành Lâm làm nhảm tán gẫu, đầu thế nào dáng rất đâu, vậy mà có thể nghĩ ra những tình tiết này. Ừm a, đi thôi, về buồng trong đi ngủ. Hứa Đại Hải bước nhanh chân, dẫn đầu đi vào nhà đi, ngươi đọc sách còn rất nhanh, ngày đó ta trực tiếp nhìn thấy trời sắp sáng. Hai người vào phòng, rất nhanh tắt đèn thượng giường đi ngủ. Ngoài cửa sổ gió lạnh ố yết, không có quá dài thời gian, liền có gà trống gáy minh tiếng vang lên. Hôm sau, Thẩm Phong cũng không ăn điểm tâm, nhắm mắt lại ngủ một giấc đến giữa trưa, cuối cùng có thể là cảm giác nóng, dứt khoát đem chăn mền cũng bén. Hứa Đại Hải thì là tại tây phòng xử lý ảnh chụp. Mắt nhìn thấy nhanh giữa trưa 12 điểm, liền đem Thẩm Phong quát lên, "Mau tỉnh lại, đói bụng không? Đi, đi mẹ ta cái kia viện nhi kiếm ăn." Chờ hai người phủ lên cửa sân khóa cửa, nhanh nhẹn thông suốt đi tới lão mụ này viện nhi, "Lão mụ, Tiểu Hoa, Tiểu Hương các nàng ba đang tại nhà chính làm sủi cảo." Tại lược bí thượng đi lòng vòng nhi thả sủi cảo, đã bao xong một đại lược bí, đang tại bao đệ nhị lược bí. Từng cái sủi cảo trắng trắng mập mập, giống như là chiếc thuyền con đồng dạng. "Lại đây a, còn nghĩ đến nấu xong sủi cảo, chờ một lúc cho các ngươi bưng đi qua đâu." Lão mụ nháy mắt cười lên, vỗ vỗ tay bên trên bột mì, muốn đi cho Thẩm Phong bưng Mao Hạp Nhi, "Đâu phẩm gì, cái sau vội vàng ngăn đón, nói không cần chỉnh những vật này." Bất quá lão mụ vẫn là đi bưng, đối khách nhân vẫn là phải đầy đủ nhiệt tình. Vừa rồi trên đường tới, Hứa Đại Hải thuận tay từ Hứa Dũng ra vườn rau xanh hái được một cây vàng nhạt dưa, bây giờ đang tại ăn nhiều ăn liên tục. Tạch 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 nước nhuận trong eo. "Mẹ, cha ta không ở nhà a?" "Ừm à, hắn đi lão tùng đồn, tìm Lý Tài đi uống rượu, nói chúng ta ăn cơm buổi trưa không cần chờ hắn. Trừ nấu thịt sủi cảo bên ngoài, lão mụ còn hầm một con gà mái." Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong trở lại chính mình này biệt nhi, vừa muốn cắt dưa hấu ăn, điện thoại đột nhiên reng 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 vang lên. "Uy, Tiểu Hải, ta cùng Tiểu Đình Tử như thế nào về Hứa gia đồn a? Nhân Khánh không ở nhà, nếu không ngươi cưới mồ tỏ tới đón hai mẹ con chúng ta a?" Hứa Đại Hải còn chưa lên tiếng, ở một bên ngáp Thẩm Phong nghe được trong điện thoại bên cạnh nội dung, nói thẳng, "Không cần không cần, trực tiếp lại để Vạn Bác lái xe đi một chuyến là được, vừa vặn ta có mấy câu muốn cùng Vạn Bác nói." Vạn Bác là tài xế của hắn, bây giờ đang tại trong thôn Đại Phú Lữ quán. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải nói cho hắn Đại Phú Lữ quán dãy số, Thẩm Phong rất mau đánh tới. Chứ để Vạn Bác đi Long Hưng Hương tiếp Hứa Đại Hải vợ con bên ngoài, hắn còn nói, "Vạn Bác, ngươi tiện đường từ Long Hưng Hương mua mấy cân thịt bò trở về, ban đêm chúng ta hầm thịt bò ăn. Mặt khác lại mua một ít hải tử ăn ăn vặt, đại bạch thỏ kẹo sữa, quả mận bắp đường, que tay gì?" Đại Phú Lữ quán, không ít khách nhân đang dùng cơm, âm thanh ồn ào, loạn sĩ bắt náo. Mặc màu xám sau lưng, toàn thân khối cơ thịt Vạn Bác đem lỗ thai gần sát điện thoại, liên tục đáp ứng, "Tốt lão bản, bất quá cụ thể muốn mua mấy cân thịt bò?" "Mua cái tầm 10 cân là được, trên người tiền đủ a?" "Hẳn là đủ, trên người ta còn có hơn 300 khối tiền đâu." "Dư xài, nhanh đi a." Cúp điện thoại, Vạn Bác nhanh đi hậu viện lái xe, hắn cho Thẩm Phong làm tài xế kiêm bao tiêu, đãi ngộ hậu đãi, làm việc tự nhiên cũng càng dụng tâm. Một bên khác, Hứa gia đồn. Thẩm Phong không có chút nào bối rối, tiện tay cầm lấy một bản cổ mộ quỷ ảnh liền muốn đi tìm Vinh Thành Lâm tán gẫu, bất quá hắn không biết đường, Hứa Đại Hải liền dẫn hắn cùng đi. Gió nóng từng trận, Vinh Thành Lâm lão bà đang tại giặt quần áo, vụt 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 chậu lớn bên trong dâng lên đại lượng ngũ thải ban lan bờ biển. "Thành Lâm Nhi, Tiểu Hải tới tìm ngươi." Nhìn thấy Hứa Đại Hải hai người đi vào biệt tử, Vinh Thành Lâm lão bà cười hô một tiếng. Vào nhà ngồi xuống, mấy người tại Vinh Thành Lâm trong nhà phòng trò chuyện thư tịch nội dung, ăn hạt đông, đùa cậu tử, rất dễ dàng, trong lúc bất chi bất giác thời gian lặng yên chạy đi. Chờ gần tới 3 giờ chiều thời điểm, ngồi trên ghế Hứa Đại Hải, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy ô tô từ ngoài viện đường đất thượng chậm rãi chạy qua, dưới ánh mặt trời, thân xe phản xạ ánh sáng rực rỡ. Hắn đứng dậy cười nói, "Ô tô tới, đi thôi, đều đi ta cái kia viện nhi trò chuyện." Thẩm Phong cùng Vinh Thành Lâm nói chuyện tương đương hòa hợp, cũng đứng người lên, vung tay lên mời nói, "Vạn Bác hẳn là mua thịt bò trở về, chúng ta ban đêm cùng một chỗ ăn hầm thịt bò." Trạng vạng tối, trời chiều tung xuống hồng quang. Gió nhẹ thổi qua luống rau, phát ra soạt soạt tiếng vang. Hứa Đại Hải này viện nhi trong nồi, bay ra từng trận hầm thịt bò mùi thơm, Thẩm Phong cắt nước, dùng bầu cái muỗng từ vò nước bên trong múc một chút nước lạnh, tấn 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 mãnh liệt rót một trận. "Thông quái, cắt nhi vẫn là nước lạnh giải khát a." Hắn quay đầu nhìn về phía bếp lò, đột nhiên vỗ đầu một cái, "Tiểu Hải, quên cùng ngươi nói, cắt ngang dê bỏ dựng thẳng cắt heo. Vừa rồi thịt bò là nằm ngang cắt không?" "Vậy cũng không, yên tâm đi, ta biết làm như thế nào cắt thịt bò, ha ha, đừng uống nước lạnh, lại đây ăn dưa hấu à." "Dưa hấu cũng giải khát." Hứa Đại Hải đang ngồi tại nhà chính trên băng ghế, miệng lớn ăn dưa hấu. Đại phí Miêu Bàn nằm ở bên cạnh Bắc Hoa Bồ Đoàn bên trên, bụng chập trùng lên xuống, đang ngủ say.
Đúng, Vạn Bác cùng Vinh Thành Lâm đâu, thế nào không nhìn thấy hai người bọn họ bóng người? Về phía sau vườn hái quả ớt đi, nên ở một lát liền trở lại.
Thẩm Phong cũng đi đến Hứa Đại Hải bên cạnh, cầm lấy một khối dưa hấu bắt đầu ăn, đột nhiên cười nói, đừng nhìn Vạn Bác bề ngoài không đẹp, kỳ thật tiểu tử này là luyện tán đả, xuất thân từ Liêu tỉnh công an trường dạy nghề, ngươi biết hắn sư huynh là ai không?
Ta đây nào biết được, bất quá hắn trường học rất tốt, như thế nào không có đi làm công an?
Ngươi có chi riêng nha, đợi lát nữa, ngươi đừng đổi chủ đề.
Thẩm Phong hạ giọng, trong giọng nói lộ ra hưng phấn, hắn sư huynh nhiều lần thu hoạch được cả nước tán đả quán quân, tên là Kiều Lập Dầu. Thối pháp xuất thần nhập hóa.
Hắn còn tại líu lo không ngừng nói, bất quá Hứa Đại Hải náo hải bên trong lại bắt đầu quanh quẩn một cái khác đoạn lời nói, là một đoạn điện ảnh lời kịch, tại một cửu thất 4 năm, lần thứ nhất Đông Nam Á đánh tự do Bắc Kích, liền được quán quân, năm 1980, đánh thắng Nhật Bản trọng pháo thủ Lôi Long.
Chương 680, chuyện phiếm, ý tưởng đột phát chương 680, chuyện phiếm, ý tưởng đột phát Hứa Đại Hải là gặp qua Kiều Lập Dầu, bất quá đó là tại hắn ở kiếp trước, thời gian là năm 1993 tả hữu, địa điểm là Thâm Quyến. Khi đó Kiều Lập Dầu đã thu hoạch được thế giới tán đả quán quân, uy danh càng tăng lên, nhận đặc khu quan phương mời thành đặc công vương bài giáo quan. Có thâm hậu cảnh sát nhân mạch, lại cùng đặc khu hắc bang liên lụy rất sâu, quả thực là dưới mặt đất đại ngạc một dạng nhân vật.
Tiểu Hải, ngươi thế nào ngây người, chưa từng nghe qua Kiều Lập Dầu tên này?
Sư phụ hắn về sau cho hắn đổi tên, đem Dầu đổi thành Phu.
Có chuyện như vậy à?
Bất quá thai ta ngửi qua hắn một chút kinh nghiệm, nghe nói hắn khi còn bé qua rất đáng.
Ai Thẩm Phong ném đi vỏ dưa hấu, bên cạnh lau miệng bên cạnh thở dài, cha hắn tàn tật, lại sinh sống tại nông thôn, sinh hoạt quá đáng, thường xuyên bị người khác khi dễ, mẹ hắn chịu không được tuyệt vọng sinh hoạt lựa chọn tự sát.
Ai?
Cha hắn sở dĩ để hắn học võ, chính là vì về sau không khiến người ta khi dễ.
Nắm đấm lớn liền có lý, rất nhiều nơi đều như vậy.
Xác thực.
Hứa Đại Hải tự nhiên thấm sâu trong người, rất nhiều người rất hoài niệm thập niên 80-90, quả thật, có một mặt tốt, nhưng cái niên đại này mặt ác, cũng làm cho người run bắn cả người.
Bất quá hắn bản thân xác thực không chịu thua kém, huấn luyện vô cùng khắc khổ, 20 tuổi liền lấy 70kg cấp cả nước tán đả quán quân. Về sau lại liền lấy được mấy lần cả nước quán quân, năm nay giống như mới 25 tuổi, được mời đến Vũ Hán Thể viện dạy học đi, cho hộ khẩu, cho phòng, tiền lương cùng tiền thưởng cũng cao.
Một cái xuất thân từ nông thôn nghèo khổ gia đình hải tử, có thể đi đến một bước này, xem như phi thường châu bò.
Thẩm Phong trong lời nói có khâm phục cùng tán thưởng.
Đối với dễ cỏ quật khởi, yêu cái kia dốc lòng một dạng kinh lịch, để đồng dạng từ nhỏ thành thị đi ra Thẩm Phong, tìm được một chút xíu cộng minh.
Ừm a, xác thực.
Hứa Đại Hải khẽ gật đầu, hai người chính là làm nhảm nhàn gặp như tôi, bất quá trong lòng hắn lại nghĩ đến, lúc này mới cái nào đến chỗ nào.
Chờ thêm 2 năm kiểu đánh bại thái quyền cao thủ, thu hoạch được thế giới tán đả quán quân, tiến vào đặc khu dạy học, Thâm Quyến chi hổ mới chính thức hiện ra thực lực.
Bất quá, ở kiếp trước, tại đặc khu không có đợi mấy năm, Kiều liền vì một cái tọa thai tiểu thư đi giết người, về sau bị xử bắn, một đời nhân vật chuyển kỳ hoàn toàn biến mất.
Chờ Vinh Thành Lâm, Vạn Bác hai người từ hậu viện nhi sau khi trở về, liền bén nồi ăn cơm.
Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử hai người tại tây phòng ăn.
Hứa Đại Hải, Thẩm Phong, Vạn Bác cùng Vinh Thành Lâm, bốn cái đại lao ra tại đông phòng ăn cơm, uống chút rượu, ăn thơm ngào ngạt thịt bò, thoải mái.
Vừa ăn cơm bên cạnh tán gẫu.
Ngoài cửa sổ trời chiều còn không có triệt để xuống núi, hồng quang chiếu xéo dưới, có xe bỏ lôi kéo một xe bắp, chi chi nha nha từ đồng ruộng bên trong trở về.
Trong phòng,
chỉ chốc lát sau thái dương triệt để xuống núi, tia sáng tối mờ, Hứa Đại Hải đúng tay cùng cụ kéo một chút ni lông đèn dây thừng, trong chốc lát mở nhạt quang mang lấp đầy gian phòng.
Thẩm Phong ngồi ở bên phải, đang tại miệng lớn ăn mỹ vị thịt bò, ngẫu nhiên cầm lấy một cây quả ớt, chấm chấm đại tương sau răng rắc cắn một cái.
Đông Nam Á bên kia người à, thật nhiều đều tin tưởng quỷ thần mà nói, cái gì hàng đầu thuật, dưỡng tiểu quỷ, cổ mạn đồng, âm bài gì?
Hứa Đại Hải, Vạn Bác hai người hứng thú dài rác.
Bất quá Vinh Thành Lâm ánh mắt sáng lên, lại là cảm thấy hứng thú vô cùng, nói kỹ càng một chút
ta biết đến cũng không nhiều, đều là âm khí âm u đồ chơi, tỉ như hàng đầu, có quỷ hàng, dược hàng, bay hàng phân chia, này quỷ hàng chính là.
Thẩm Phong ánh mắt ngưng lại, đoán được Vinh Thành Lâm là vì viết sách thu thập tài liệu, bất quá cũng không thèm để ý, đem tự mình biết đồ vật hết thảy cáo chi.
Kỳ thật hắn hiểu rõ cũng là gia lông,
nhưng dù vậy, cũng làm cho Vinh Thành Lâm được gợi ý lớn, linh cảm dâng trào, đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem những này nội dung ra công một phen, viết đến cuốn thứ 2 trong tiểu thuyết đi.
Trừ đó ra, phim kinh dị tại Đông Nam Á cũng rất có thị trường, Thiệu Thị công ty viện tuyến rất nhiều.
Ai?
Người kia bản cổ mộ quỷ ảnh liền rất không tệ, đọc lấy tới tương đương hấp dẫn người, cũng có thể thử nghiệm cải biên thành điện ảnh đi.
Thẩm Phong ý tưởng đột phát, hơi hơi suy nghĩ càng thấy đến có đạo lý.
Điện ảnh?
Không được, ta gì cũng không hiểu, có thể chỉnh không được món đồ kia.
Vinh Thành Lâm đầu tròn váng, này thế nào nói mới ra là mới ra.
Không khỏi liên tục cự tuyệt.
Ngươi sẽ không quan hệ à, tìm cảng thành bên kia công ty điện ảnh, yên tâm, ta đến tìm à, có thể thành tốt nhất, không thành được lời nói cũng không có tổn thất gì.
Thẩm Phong nhấp một miếng rượu, hắn nhìn ra Vinh Thành Lâm nhà cũng không tính dồi dào, thế là cười nói, nếu như điện ảnh thật có thể đánh ra tới, cho dù phòng bán vé không kiếm tiền, nhưng mà căn cứ sách của ngươi cải biên, vậy ngươi cũng có thể cầm tới một chút tiền.
Chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau thôi, nay chẳng phải tương đương với lấy không tiền nhà, dù sao thử một lần cũng không có tổn thất gì.
Vinh Thành Lâm có chút tâm động, nhưng lại trầm ngâm.
Xã hội quá phức tạp, hắn cảm giác bản thân chính là cái anh nông dân, trồng trọt tiểu lão bách tính, cho dù bánh từ trên trời rớt xuống nhi cũng sẽ không nện ở trên đầu mình. Huống hồ cùng Thẩm Phong tiếp xúc không nhiều, trong lòng có chút cảnh giác, không khỏi quay đầu hỏi thăm Hứa Đại Hải, "Tiểu Hải, ngươi cảm giác chuyện này đáng tin cậy sao?"
"Không có gì vấn đề, ta không nghĩ minh bạch."
"Đạo lý rất đơn giản, nói như vậy, ngày mùa thu hoạch thời điểm, đồng ruộng nhiều người nhà sẽ thuê manh lưu tử thu hoa màu. Loại một năm địa, kiếm lời cũng tốt bồi cũng được, cùng manh lưu tử không quan hệ, manh lưu tử làm việc, liền sẽ cầm tới một phần tiền công. Bây giờ ngươi liền tương đương với manh lưu tử, chỉ cần điện ảnh khai mạc, sẽ cùng ngươi giúp đỡ làm việc, dù sao dùng sách của ngươi." Lập tức chính là ngày mùa thu hoạch, vô cùng hợp với tình hình, Hứa Đại Hải như thế một giải thích, Vinh Thành Lâm nháy mắt liền minh bạch. Hắn lúc này trở nên hưng phấn, kính Thẩm Phong một chén rượu, để cái sau giúp đỡ tốn nhiều hao tâm tổn trí. Một bữa cơm ăn vào trong đêm hơn 8 giờ, tất cả mọi người ăn quá no, lòng lẹt đai lưng, ngồi tại giường bên cạnh bàn bên cạnh không muốn dậy, tiếp tục làm nhảm nhà gặm. Ngoài cửa sổ gió đêm ố yết, tiếng chó sủa từng trận. Lại qua hơn 1 giờ sau, Vinh Thành Lâm phụ thêm áo choàng ngắn rời đi, Hứa Đại Hải, Thẩm Phong, Vạn Bác ba người tiện hắn rời đi. "Hôm nay mặt trăng rất sáng, đừng tiện a, đều trở về đi." Vinh Thành Lâm ra cửa sân, đạp 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 đi về phía đông đi. "Ừm a, đi chậm một chút." Đưa mắt nhìn hắn đi xa sau, Hứa Đại Hải mấy người trở về trong phòng, thì một mâm mao hạt nhì phóng tới bàn lò bên trên. Vạn Bác sắc mặt đỏ lên, cảm giác đầu rất nặng, tiểu tử này vừa rồi khoe khoang uống không ít rượu đế, bây giờ tiểu tình bên trên tới, Thẩm Phong liền để hắn đi đông phòng sớm nghỉ ngơi một chút. Tây phòng, Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong ngồi đối diện nhau, vừa ăn mao hạt nhì bên cạnh tiếp tục tán gẫu, Vương Tú Tú ngồi ở bên cạnh dậy táo len, xem TV. Tiểu nha đầu chẳng những xem TV, còn ăn kẹo cao su, lột đại phi miêu, có thể bật hiệu. "Đại đại kẹo cao su, đây là Vạn Bác từ Long Hưng Hương mua được a, thế nào?"
"Không có thế nào."
Giấy gói kẹo có lục, hồng, tím nhiều loại màu sắc, trên lên vị trí còn có đại đại hai chữ, rất kinh điển kẹo cao su bằng hiệu. Hứa Đại Hải không nghĩ tới tại năm 1989 liền có đại đại kẹo cao su. Bất quá cũng không nói cái gì, lạch cạch đem kẹo cao su một lần nữa ném về tiểu nha đầu bên người, tiếp tục cùng Thẩm Phong tán gẫu, cái sau hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng một chỗ hùn vốn đầu tư điện ảnh. Hắn cười nói, "Cổ mộ quỷ ảnh điện ảnh."
"Ừm a."
Thẩm Phong liên tục gật đầu, "Ta rất xem trọng quyển sách này, tình tiết viết là thật tốt, chụp thành điện ảnh thăm dò sâu cả nhà, đại không được chính là bồi ít tiền thôi, dù sao hai anh em ta đều không kèm cái kia ba dưa hai táo." Hứa Đại Hải trong lúc nhất thời không nói gì, qua một hồi lâu mới nói, "Tiểu tử ngươi sẽ không là tại đánh điện ảnh nữ minh tinh chủ ý a?" Chương 681, lại một cái con hoang. Chương 681, lại một cái con hoang cụ cụ, "Phỉ báng a. Ngươi phỉ báng ta a." Thẩm Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, còn mang theo điểm điểm nộ khí, tựa hồ thật sự bị oan uổng. Bất quá rất nhanh biến sắc, lại cười đùa tí từng đứng lên, "Ngươi nhìn người thật chuẩn. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nam nhân nữa thích xinh đẹp nữ minh tinh, không phải rất bình thường sao?" Bên cạnh còn ngồi Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử, Hứa Đại Hải không muốn tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, "Hết thệ cần đầu nhập bao nhiêu tiền?"
"100 vạn trong vòng a, hai ta một người một nửa."
"Vậy cũng được." Thời gian vội vàng, đảo mắt 5 ngày đi qua, Thần Phong cùng Hứa Đại Hải cùng một chỗ lên núi đi săn, bờ sông câu cá, bắt tôm càng, còn đi đem ruộng lúa bên trong nước thả đi, bắt cá, bắt con lươn. Qua là tiêu giao tự tại, phản phất lại về tới vô ưu vô lự khi còn bé. Này trên trời buổi trưa, nắng gắt cuối thu tại tùy ý phát huy, nhiệt khí bốc hơi, lá nho đều bị phơi nắng điệu xỉu. Vụt vụt vụt, Hứa Đại Hải ngồi xổm ở giàn nho phía dưới râm mát bên trong, bên cạnh tại đá mài đao thượng mài liêm đao, vừa kêu nói, "Tiểu Đình Tử, nước lạnh không đủ, lại múc chút nước tới. Ngươi quê nữ đi nhảy dây thun, ta tới múc a." Thần Phong cầm lấy bầu cái muỗng, từ viện tử vò nước bên trong múc một chút nước. Xoạt trong rổ bên cạnh cá hoa tử bảy một chút đuôi cá, sóng nước dập dờn, thình lình dọa Thần Phong nhảy một cái.
"A,
này cá hoa tử là thật không thành thật, còn cố ý hù dọa ta."
"Tiểu Hải, ta đem hắn hầm lợi hại."
Hắn cùng lôi kéo dép lê đi đến Hứa Đại Hải bên người, đem nước đổ đến bên cạnh mèo trong chén. Mèo bắt nước thiếu một góc, tạm thời bị Hứa Đại Hải chức dụng, chứa nước mài đao. Đại Quất Miêu không biết nói chuyện, nghĩ đến cũng sẽ không có gì ý kiến. "Đừng làm rộn, mỗi năm có cá, đầu kia cá hoa tử còn muốn giữ lại trấn trạch đâu. Từ khi nhà ta nuôi cá sau, bây giờ đồn bên trong thật nhiều nhân gia đều nuôi cá, nghe nói có thể mang đến hảo vận, ha ha." Hứa Đại Hải đem liêm đao dựng thẳng lên tới, tay trái ngón tay cái lau lau lưỡi đao, cảm giác đã đầy đủ sắc bén, liền để qua một bên. Hướng đá mài đao chọc lên chút nước lạnh, cầm lấy thanh thứ hai liêm đao tới, tay phải ép liêm đao đem nhì, tay trái ngón tay ép liêm đao tấm ảnh. Vụt 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 tiếp tục bắt đầu mài. Hết thể năm thanh liêm đao, toàn bộ mài xong, tay của hắn đều có chút chua. "Sở dĩ mài đao là muốn cắt lúa a." Thẩm Phong gãi gãi đầu, cười nói, "Xem ra ta nên rời đi à, ta tới Hứa gia đồn nhi là hưởng thụ nhẹ nhõm sinh hoạt, cũng không phải ức khổ tư ngọn. Lại nói ta như thế cái đại lão bản, còn muốn đi cắt lúa? Không tưởng nổi, hoàn toàn không tưởng nổi. Ăn uống no đủ liền muốn chạy, môn đều không có. Thanh thanh thật thật xuống đất làm việc, còn có thể rèn luyện thân thể, tốt bao nhiêu." Hứa Đại Hải cười ha ha. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên một chiếc nhị bát đại giang từ phía đông lái tới, két két trực tiếp dừng ở cửa sân. Hứa Đại Hải nhìn lại, phát hiện là bán kem hộp Dương Quốc Trung lão gia tử.
"Dương đại gia, ngươi đây là?
Trước mấy ngày hỏi qua ngươi có muốn hay không mua sống hiệu bảo." Lão gia tử từ trên xe xuống, lâu dài lao động, dãi dầu sưng gió, gò má hiện đầy nếp nhăn đen nhánh, thô ráp, cười lên lại rất chân thành. "Lúc này là bắt được sống hiệu bảo rồi, không phải hiệu bảo, là một cái mẫu con hoang. Con hoang cũng muốn, vẫn là 3 khối tiền một cân."
"Tiểu gì?" Hứa Đại Hải rất là cao hứng, nhà hắn bảo trong vòng liền có một cái công con hoáng, răng nanh rất dài, là sớm đi thời điểm từ trên núi bao lấy. Nếu là lại có thể mua được một cái mẫu con hoáng, vừa vặn góp một đôi. Dương lão gia tử liên tục gật đầu, hắn đối ba khối tiền một cân giá cả, vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá hắn nhà không có máy kéo cùng xe bò, lộ đồ giao xa, muốn dùng nhị bát đại giang vận chuyển sống con hoáng, tương đương tốn sức. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, liền quyết định mở ra máy kéo đi một chuyến Thịnh Vượng Đồn. Thẩm Phong nhàn nhức cả trứng, cũng muốn đi cùng. Nhìn thấy hắn muốn vận máy kéo, ngay cả dùng từ trong nhà chạy ra, vận con hoang không cần phải gấp à, cũng mau ăn buổi trưa cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Bây giờ 10 giờ hơn. Hứa Đại Hải giơ cổ tay lên tử, nhìn đồng hồ tay một chút, không có chuyện, vẫn là sớm làm đi một chuyến à, thiên nóng như vậy, buổi chiều càng không muốn động đậy. Lại nói tại Đại Tuyền Hương, đi đến xung quanh cái nào làng, đều có người cấp nuôi cơm à, không cần lo lắng không có cơm ăn. Được, ngươi nhu nhất. Vương Tú Tú hé miệng cười, vốn còn nghĩ giữa trưa đem những cái kia con lươn hầm, đã dưỡng 2 ngày, bụng hẳn là nhà sạch sẽ, bất quá các ngươi đều không tại, vậy thì ban đêm lại hầm à. Cộc 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 rất nhanh, dao cầm phi tốc chuyển động, bung ra giảm sức ép, máy kéo ống khói phun ra từng trận khói đen. Hứa Đại Hải hướng thùng xe bên trong ném lên một bàn dây thường sau, lôi kéo Thẩm Phong, Dương Đại Gia cùng cái sau nhị bát đại giang, chậm rãi lái ra biệt tử. Máy kéo tại đường đất thượng lao vùn vụt, bụi đất tung bay, gió nóng gào thét, đem mấy người tóc về sau thổi bay lên. Đường đất hai bên bắp đang bị các thôn dân lục tục no ngoe thu hoạch, thật cao bắp cột ngã xuống, tầm mắt lập tức trống trải. Rát rát có hoa cái đuôi gà rừng tại trong ruộng làm loa, bây giờ nhận quấy nhiễu, bên cạnh kêu to bên cạnh tầng trời thấp lướt đi, dưới ánh mặt trời, lộng lẫy lông vũ phá lệ để mắt. Có chó săn đang hướng phía gà rừng bay đi phương hướng, mở ra vớt chó, bắt đầu ra sức đuổi theo, bất quá tám thành là phí công. Tiểu Hải, đây là muốn rát đi a? Đi Thịnh Vượng Đồn một chuyến, bắp nhanh dẹp xong đi. Máy kéo tạm tâm quá lớn, Hứa Đại Hải hô hào cùng bên đường thôn dân dựng vào câu nói, rất nhanh máy kéo đã lái đi. Đến nơi đối phương về sau còn nói gì, nghe không rõ, bất quá cũng không trọng yếu, không nghe ra tới cũng không quan trọng. Cộc 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 chờ đến Thịnh Vượng Đồn, đã 11 giờ chưa nữa. Thả chậm tốc độ xe, tại Lao Dương đầu chỉ huy dưới, theo đường đất trước hướng đông, lại hướng bắc, rất nhanh dừng ở một chỗ hàng rào từng cửa ra vào. Trong viện bên cạnh trừ mười mấy quả cây anh đào, còn có 2 quả cây táo hồng cây, cùng một gốc cây liễu. Đại cây liễu ở vào viện từ phía đông, có 2 ôm lớn như vậy, cành lá rậm rạp, trục xuống mảng lớn bóng cây. Ồ, trong viện như thế nào nhiều như vậy cây a? Hứa Đại Hải hơi kinh ngạc. Chuyện xưa giảng, đại thụ phía dưới không đại thảo. Cây cối là rất bá đạo, gieo xuống một cái cây, chung quanh ánh nắng, nước mưa, độ phì đều sẽ bị nó cướp đi, lại nghĩ trồng hoa màu hoặc là rau quả, sẽ rất khó lớn lên. Cho nên bình thường sẽ không ở trong sân loại quá nhiều cây, nhất là tiền viện, được không bù mất, cũng cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Cây anh đào, cây táo hồng cây đều là bọn trẻ từ bên ngoài đào trở về, thật vất vả lớn như vậy, không để chặt, vậy thì trồng vào đi thôi. Lão Dương đầu cười ha hả từ trên máy kéo xuống, mở ra hàng rào môn, hắn bạn già xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên ngoài chẳng cảnh, đã cười ra đón. Cái kia con hoáng liền bị buộc tại một gốc cây táo hồng cây trên cành cây. Trời xanh mây trắng, lá cây xanh lục, cây táo hồng vàng bên trong thấu hồng, phía dưới nằm lấy một cái nhai lại con hoáng, một màn này còn rất đẹp. Qua xong cái cân, phát hiện là 25 cân 2 lượng, Hứa Đại Hải cười nói theo 25 cân dưới tính sổ sách là được, về sau lại bắt được sống bảo sống hoáng, lại tìm chính mình. Lao lưỡng khẩu cao hứng phi thường. Chương 682, ngẫu nhiên gặp tội phạm giết người chương 682, ngẫu nhiên gặp tội phạm giết người 1 cân 3 khối tiền, 25 cân rưỡi, chính là 76 khối 5. Thịnh Vượng Đồn, Lão Dương đầu ra trong viện, Hứa Đại Hải cười từ trong túi móc tiền ra. Đếm ra 7 tấm 10 khối, 1 tấm 5 khối, 1 tấm 1 khối tiền giấy, lại từ trong túi xuất ra 5 cái 1 mao đồng. Lão Dương đầu đại thủ tiếp nhận tiền, khuôn mặt dán mua bên trên tràn đầy đủ cười, kiếm tiền rồi kiếm tiền a, không biết như thế nào đi hoa lúc này chính là giữa trưa, gió nóng thổi qua, ngày rất độc. Lão Dương đầu một nhà cực lực lưu bọn hắn lại ăn cơm, lôi kéo cánh tay không để hai người bọn họ đi, bất quá một bữa cơm thôi, Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong liền lưu lại. Đi, đều vào nhà ngồi. Lão Dương đầu rất nhiệt tình, vừa đi vừa la hét, lao khối, giết chỉ gà mái hầm hầm. Hắn bạn già cũng là thực sự người, lúc này liền muốn đi bắt gà, Hứa Đại Hải vội vàng ngăn đón, vẫn là để gà mái tiếp tục đẻ trứng a, ăn chút chuyện thường ngày là được. Bánh nướng, hầm cà tím, còn có đậu rắc cùng dưa leo chấm tương. Dương Quốc Trung để ra một bình tán ngỗng tử, tay phải đỡ, tay trái nắm, rầm rầm cho hai người rót rượu. Hương, này bánh nướng in dấu thật tốt. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, một ngụm bánh nướng, một ngụm dưa leo chấm tương, hắn cũng là đói, rất nhanh xử lý một khối bánh nướng, lại cầm lấy khối thứ hai. Lão Thái Thái đã không có mấy viên răng, chú nghệ được đến tán thành rất là cao hứng, liền đem 2-3 khối bánh đặt ở cách hắn gần vị trí. Hai tử, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Còn có bã dầu tử đâu, các ngươi muốn ăn không? Ta đi cấp các ngươi mừng. Bã dầu tử là đem thịt mỡ cắt khối, trong nồi luyện xong dầu sau, còn lại thể rắn bật, bắt đầu ăn rất thơm. Vừa ăn cơm bên cạnh lảm nhảm nhả gặm. Thẩm Phong nhấp miệng rượu, vấn lão gia tử là ở đâu bắt được con hoang. Cái sau nói là tây bắc biên đỉnh núi, trước mấy ngày phát hiện con hoang phân, bố trí 3 khu cả bẫy, ngồi chờ vài ngày sau mới bắt được ra hoàn này. Đột nhiên ngoài viện truyền đến ồn ào tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân, có mấy cái vòng quanh ống quần áo rách nát, vô cùng bẩn thỉu hán tử đi đến. Trong đó đại bộ phận người đứng tại cây liễu dâm mát dưới, bên cạnh hút thuốc bên cạnh nghỉ ngơi. Trong đó dẫn đầu hán tử tiến lên, hướng trong phòng hô to, Dương thúc, ở nhà đâu không có? Ai nha? Dương Quốc Trung lão gia tử xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua, vội vàng buông xuống bắt đũa, cùng lôi kéo giày đi ra ngoài. Hứa Đại Hải ngồi trong phòng, ngầm trộm nghe đến cắt lúa nam hoa các loại từ ngữ, liền lập tức hiểu được, dưới cây mấy người làm manh lưu tử, nghĩ dựa vào giúp người cắt lúa dây chút tiền, liền tương đương với làm việc vặt. Chuyện này không có gì ly kỳ, hắn tùy ý hướng ra ngoài liếc nhìn, vừa định thu hồi ánh mắt, lông mày lại đột nhiên nhăn lại tới. Cảm giác dưới cây liều lớn, một cái chân phải trước bước, trọng tâm đặt ở trên chân trái, sắc mặt rất bẩn, nắm bắt thuốc hút hắn tử, có mấy phần nhìn quen mắt. Và anh, hắn đột nhiên nhớ tới, bên ngoài tên kia là lúc trước tại Lão Long Cường, họ Kim thợ săn nhà thấy qua tiểu mã. Hoàng Lôi đã nói với hắn, cái kia tiểu mã chính là tội phạm giết người Phùng Cương. Tê không sai, chính là hắn, tiểu tử này như thế nào còn tại Đại Tuyển Hương đâu? Chơi dưới đĩa đèn thì tối. Hứa Đại Hải trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên. Tiểu Hải, ngươi thế nào? Thẩm Phong sau khi nhìn người sắc mặt khác thường, cười hỏi một câu. Không có chuyện, tới uống rượu, này tán ôm tử còn rất tốt uống. Ngoài cửa sổ, Phùng Cương hình như có cảm giác, khép mắt hướng trong phòng nhìn thoáng qua, hung quang tại đáy mắt chợt lóe lên, bất quá khoảng cách có chút xa, mà lại trong viện sáng trong phòng ám, hắn thấy không rõ trong phòng chẳng cảnh. Có thể là ta quá mẫn cảm đi. Trước tích lũy tiền, về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp đi quan nội. Hắn âm thầm suy nghĩ lấy, nhúng tay cắm vào trong túi quần, đụng cái nào đó vật cứng, trong lòng lực lượng đủ rất nhiều. Lúc này, dẫn đầu hán tử đã cùng Dương Quốc Trung lão gia tử thỏa đàm, liền dẫn bọn hắn đi Nam Hoa cắt lúa. Dương lão gia tử vào nhà sau xin lỗi một tiếng, cầm hai khối bánh, cũng cưỡi nhị bát đại giang đuổi theo mấy người. Mù lưu cắt cây lúa, chủ gia tốt nhất là đi cùng cá nhân, đừng để bọn hắn làm loạn, đem ruộng lúa chỉnh loạn thất bát ao, cuối cùng lại cái cỏ. Trong phòng, Hứa Đại Hải, Thẩm Phong hai người ăn uống no đủ sau, liền đem con hoang đặt lên máy kéo, bởi vì Thẩm Phong một câu này cây táo hồng dáng dấp rất tốt, á lão thái thái liền nhiệt tình hái được một chút cây táo hồng phóng tới máy kéo thùng xe bên trong. Cộc 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 khói đen phiêu tán, rất nhanh mở ra máy kéo rời đi. Phong gào thét mà qua, rất là mát mẻ. Hứa Đại Hải có thể chưa từng nghĩ tới, chính mình đi bắt tội phạm giết người. Trước đó Hoàng Lỗi để cập qua, Phùng Cương ngay từ đầu là nghĩ từ một cái xưởng dệt trộm cướp tài vật, kết quả bị hán vệ phát hiện, nổ súng bắn chết hán vệ sau lần trốn. Nói cách khác, gia hỏa này trong tay là có súng. Đặt mình vào nguy hiểm, lung tung khoe khoang chuyện cũng không thể làm. Ta liền một cái mạng, có thể quý giá đây. Mở ra máy kéo, đi trước Đại Tuyển Hương giữa đường một chuyến, đi tới Hương chính phủ đại biện nhi, tìm tới phó hương trưởng Hoàng Lỗi sau, đem sự tình nói. Thật là Phùng Cương. Kích động Hoàng Lỗi trực tiếp đứng lên, trong lúc khiếp sợ lộ ra kinh hỉ, hai tay chắp sau lưng, tại diện tích không lớn trong văn phòng đi tới đi lui. Trước mấy ngày, tại Hưng Yên đồn phía tây ruộng lúa bên trong, phát hiện một bộ độ cao mục nát nam thi, pháp y nói là bị người tìm chết, còn không có tìm tới hung thủ đâu. Làm không tốt ta, cũng là cái này Phùng Cương làm. Có thể là, đi thời điểm tốt nhất mang nhiều một số người, trước đó không phải nói, cái kia Phùng Cương trong tay có súng sao. Ừm a, Tiểu Hải ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Nếu có thể bắt lấy Phùng Cương, tuyệt đối là một cái công lớn. Chuyện kế tiếp không cần Hứa Đại Hải tham dự, hắn cùng Thẩm Phong rất nhanh rời đi. Mà Hoàng Lỗi thì là đi tìm Tần chủ tịch xã. Đi ra chính phủ đại biện, Thẩm Phong cười nói, được a, Tiểu Hải ngươi giấu rất sâu a. Không nói một lời, còn phát hiện đang lẩn trốn tội phạm giết người. Chúng hợp tôi, nói thật, ta căn bản không muốn gặp phải tội phạm giết người, loại này tội phạm đã không có gì cố kỵ, chính hắn cũng minh bạch, bắt đến chính là cái chết. Mà lại ta biết hắn, kỳ thật hắn cũng nhận biết ta, nếu để cho hắn trông thấy ta ngay mặt, hừ hừ chỉ sợ hôm nay thật là. Hứa Đại Hải cầm lấy máy kéo dao cầm, cắm đến lô bên trong, cười nói, lại đây đánh giảm sức ép. Được rồi, thế ngươi nói cũng đúng. Cộc 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 bật lấy máy kéo sau, hai người rất nhanh trở lại Hứa gia đồn nhi, đem con hoang bung tiến vào vòng sau, liền không quan tâm hắn. Vừa trở lại tiền viện, lão cha Hứa Hậu Điền liền tìm tới, ngày mai phải dậy sớm đi cắt hạt thóc, hô hào Hứa Đại Hải trước tiên đem cây lúa xe từ nhà kho từ bên trong chỉnh ra tới. Thẩm Phong nhìn xem đơn sơ chuyển xe tử, có chút hoài niệm, ta bao nhiêu năm không có cắt qua lúa rồi. Đi, ngày mai ta cũng đi qua, ta cùng một chỗ cắt. Lão cha Hứa Hậu Điền vỗ vỗ tay bên trên thổ, cười nói, ngươi là lại, sao có thể để ngươi cắt ta? Ha ha, gì lại không lại, ta nhà bà ngoại cũng trồng lúa tử, khi còn bé cũng làm không ít việc. Thẩm Phong còn vung lên tay áo, để hai đầu cơ bắp nâng lên, thúc ngươi đừng nhìn ta béo, kỳ thật có là nhiệt tình, làm việc nhi tới lưu lót đây. Ha ha Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điền cũng đi theo cười ha ha. Chương 683, hai xe lao lực chương 683, hai xe lao lực hơn 3 giờ chiều. Vẹ âm thanh từng trận, gió nóng quét. Đường đất bên cạnh không ít cỏ dại đã ố vàng, kết hạt, bà đinh hạt giống như là từng thanh dù nhỏ, theo gió tung bay. Hứa Đại Hải, Thẩm Phong hai người từ lão cha này viện nhi sau khi trở về, phát hiện lao bà Vương Tú Tú đã đem máy kéo thùng xe bên trong cây táo hồng rửa giấy sạch sẽ, trang đến trong mâm. Chua. Tiểu Đình Tử cầm một cái gặm một cái cây táo hồng, khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến cùng một chỗ. Ha ha, cây táo hồng cứ như vậy. Hứa Đại Hải đặt mông ngồi tại giường xôi theo bên trên, cũng cầm lấy một viên xinh đẹp quả nhỏ cắn một cái, chua bên trong mang theo một chút xíu ngọt. Hôm sau trước kia, gió lạnh thổi qua biệt tử. Trời còn chưa sáng đâu, người một nhà liền mở ra máy kéo đi thu lúa, vụt 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 không người một chút xíu cắt, giữa trưa cũng là tại trong ruộng ăn. Thoáng nghỉ ngơi một hồi sau, tiếp tục làm việc. Thẩm Phong cắn răng kiên trì cho tới trưa, kết quả ăn buổi trưa cơm thời điểm, eo đều nhanh không thẳng lên được. Ta phải chết, phải chết. Thẩm Phong sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tan rã, tinh thần mệt mỏi, quần áo đã triệt để bị ướt đẫm mồ hôi. Đã rất lợi hại, buổi chiều liền nằm tại dưới bóng cây nghỉ ngơi thật tốt ta. Hứa Đại Hải bên cạnh miệng lớn ăn thịt kho tàu vừa cười nói, eo của hắn cũng đau, bất quá trạng thái so Thẩm Phong muốn tốt nhiều. Thẩm Phong gia hỏa này không ít tại nương môn nhi trên người sử công phu, thân thể đã bị nữ sắc móc sạch, có thể kiên trì cắt cho tới chưa lúa, đã coi như là nghị lực bất phàm. Sau khi cơm nước xong, thoáng nghỉ ngơi, mấy người liền tiếp theo làm việc. Thẩm Phong còn không chịu thua, muốn đứng lên, bất quá Hứa Đại Hải lại ấn xuống hắn, đừng quay quăng, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, còn lại không nhiều, mấy người chúng ta cắt là được. Trong ruộng lúa một chút xíu giảm bớt. Mặt trời ngã về tây, chờ chân trời xuất hiện chói lọi dáng đỏ lúc, rốt cục xem như làm xong một ngày việc nhà nông. Hứa Đại Hải cũng bị mệt mỏi gần chết, liền máy kéo đều hơi kém vận không được, may mắn bạn bác dựng người đứng đầu. Bạn bác không hổ là luyện tán đả, tố chất thân thể sắc rất tốt, làm công việc gần với Hứa Đại Hải. Đương nhiên bạn bác cũng rất khiếp sợ, tựa hồ lao bản người bạn này, Hứa Đại Hải còn mạnh hơn chính mình chẳng đâu. Cộc 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 lập loè dưới trời chiều, mở ra máy kéo chạy về nhà, mát mẹ gió nhẹ thổi, một nháy mắt nhẹ nhõm, tự tại cảm thấy đạt đỉnh phong. Đem máy kéo ngừng đến giả mẹ này viện nhi. Một ngày này a, là thật khó chịu. Hứa Đại Hải cởi xuống sau lưng nhi, vậy lấy nước trong rổ bên cạnh nước, tẩy tẩy trên người vết mồ hôi. Tiểu Phong thổi, càng thêm mát mẻ. Ăn dưa hấu a. Ăn xong dưa hấu lại nấu cơm. Vò nước bên trong ngâm hai cái trái dưa hấu, chìm chìm nổi nổi, mang đường vân lục sắc ngốc biết, ở dưới ánh tà dương lại như vậy cảnh đẹp ý vui. Lão mụ cũng bị mệt không nhẹ, bất quá vẫn là cất kỹ cái bàn, răng rắc đem dưa hấu đều mở ra, cùng mọi người cùng nhau ăn. Thật ngon. Cái này dưa hấu quá tốt, lên cát. Dưa hấu chính là nước nhà, ăn nhiều mấy khối, coi như uống nước. Chờ sau khi ăn cơm tối xong, trở lại Hứa Đại Hải này viện nhi, đi vào bụng trong, biết còn muốn cắt vài ngày nữa, Thẩm Phong cũng nhịn không được nữa. Vừa nói không được, ta muốn nhiều hô mấy người tới cùng một chỗ cắt, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, quá chậm. Bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe, bắt đầu truyền bá hảo. Điếu 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 rất nhanh điện thoại kết nối, một đạo ác thanh ác khí âm thanh truyền đến, uy, tìm ai? Đông, Thanh, Hắc, ta nghe điện thoại đâu, đợi lát nữa lại đánh. Điện thoại bên kia âm thanh lộn xộn, tựa hồ là tại chơi mặt trược, không đợi Thẩm Phong nói chuyện, đối diện hán tử tựa hồ không nhịn được, âm thanh cất cao, đến cùng là đạp mã ai gọi điện thoại tới? Nói chuyện, mẹ nhà hắn, không nói lời nào treo a. Thẩm Phong mặt sầm lại, chậm rãi nói, tiểu võ nhi, tiểu tử ngươi chán sống lệch đúng không? Đối diện âm thanh nháy mắt thay đổi, ngoa tạo, là Phong ca. Khu khu, Phong ca, ngài tìm ta cái gì vậy? Nhà máy bên này có các huynh đệ tại, ngài yên tâm, cái gì vậy không có. Phu cận du côn tiểu lưu manh nhóm cũng không dám tới gây sự. Thẩm Phong lười cùng hắn so đo, nói thẳng, an bài người khác thủ nhà máy, ngày mai ngươi mang theo 20 cái huynh đệ tới Đại Tuyển Hương Hứa gia đồn, ngươi đã tới nơi này. Rất a, muốn đánh nhau nha, bất quá những thôn dân kia là mãnh, 20 người chỉ sợ đạp bất bình một cái làng, 200 người mới có khả năng. Tiểu tử ngươi mù suy nghĩ gì đâu? Thẩm Phong đều bị tức cười, quắc, đừng cả ngày chém chém giết giết, các ngươi là hộ nhà máy đội, không phải xã hội đen. Đúng, nhớ trên đường tới nhiều mua chút liêm đao, nhân thủ một cái. Lạch cạch cúp điện thoại, Thẩm Phong đốt một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm, những này danh con là càng ngày càng dã, vô pháp vô thiên, không được, tìm cơ hội chống đỡ giết giết bọn hắn nguyệt khí. Hôm sau trước kia, gió sớm thanh lãnh, Hứa Đại Hải bọn người ăn xong điểm tâm sau, vừa muốn xuất phát, dầm 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 hai chiếc gió đông xe tải liền lái vào Hứa gia đồn, làm 20 tới cái người cường tráng từ trên xe bước xuống, sắc mặt khó coi, không ít nhân thủ bên trong còn cầm mới tinh liêm đao, tất cả đều tụ tập tại Hứa Đại Hải cửa nhà lúc. Bên cạnh Hứa Nhị Tài đều bị giật nảy mình, vốn là dự định nổ hành, bây giờ cũng không rút, mà là đầy mắt cảnh giác, cách bản trượng tử hô to, Tiểu Hải, phát sinh cái gì vậy rồi? Muốn hô người không? Ha ha, không cần, bọn hắn không phải tới đánh nhau. Hứa Đại Hải cười đáp lại. Thẩm Phong lúc này phái đoàn 10 phần, nện bước không nhanh không chậm bước chân đi ra ngoài, nói rõ tình huống sau, đến phiên các tiểu đệ của hắn choáng váng. Bất quá dẫn đầu Dương Vũ ngược lại thở dài một hơi, hắn cũng không phải sợ đánh nhau, chỉ là biết nông thôn tình huống, lên xung đột, 20 người là hoàn toàn chơi không lại một cái làng. Thậm chí, có khả năng bị thôn dân đánh chết tươi. Rất nhiều thôn dân trong xương cốt là xem thường tiểu lưu manh, thậm chí cảm thấy đánh chết một cái thiếu một cái tai họa, chẳng những không qua, ngược lại có công. Tính đến Dương Vũ, hết thể tới 21 cá nhân, cắt lên lúa tới xác thực nhanh nhiều. Soạt 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 nguyên bản cần 2 ngày mới có thể dẹp xong một khối ruộng lúa, bây giờ không đến nửa ngày liền dẹp xong, về sau bắt đầu thu một cái khác khối ruộng lúa. Lao cha lão mụ không có lại làm việc, mà là giết gà, làm thịt ngỗng, trưng gạo cơm cho đại gia ăn. Chạm vào tối, chờ Dương Vũ bọn hắn làm xong một ngày công việc nhi, từng cái đầy bụi đất, thân thể đã triệt để mỏi mệt không chịu nổi. Nhìn các ngươi từng cái hư, làm ít như vậy sống liền mệt mỏi thành dạng này. Thẩm Phong ăn kem hộp, mảy may không có ý thức đạo chính mình càng hư, vung tay lên, ăn trước kem hộp à, thiên nóng như vậy, mát mẻ, chờ một lúc liền ăn cơm. Vào lúc ban đêm, đem đám người phân tán tại ra ra, nhị thúc, lão mụ mấy cái viện nhi phòng chống tử bên trong. Mệt mỏi một ngày, đám người cơ hồ là đầu vừa dính vào gối đầu, liền ngủ mất, rất nhanh trong phòng tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Xa 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 nửa đêm thời điểm, sấm rền qua đi, ngoài cửa sổ đột nhiên hạ lên mưa nhỏ. Hứa Đại Hải toàn thân đau bứt nhức, đang ngủ say, lao bà Vương Tú Tú dẫn đầu nghe tới tiếng mưa rơi, đẩy đẩy hắn nói, "Tiểu Hải tỉnh tỉnh, bên ngoài trời mưa." Chương 684, xảy ra chuyện, tham viếng chương 684, xảy ra chuyện, tham viếng trời mưa rồi. Đêm khuya, trong phòng đen kịt một màu, Hứa Đại Hải đang ngủ say, mơ mơ màng màng mở mắt. Âm ầm kiềm chế tiếng sấm rền vang lên, phòng ở tựa hồ cũng tại hơi hơi run run. Trong viện bên cạnh có sợ dầm mưa đồ vật sao? Chính là soạn, cái cảo, quần áo gì? Đứng lên một người liền đủ rồi, Vừa vặn Hứa Đại Hải cảm giác bàng quang truyền đến áp lực, liền để Vương Tú Tú tiếp tục ngủ. Hắn thì là mặc vào quần, giống như là một cái mèo nhảy tựa như, cầm đèn tin tranh thủ thời gian nhảy lên đến ngoài phòng thu dọn đồ đạc. Cách một đạo tiệm điện sẽ qua, trong chốc lát chiếu sáng gian phòng, tiếng sấm rền càng ngày càng lớn lên, đem bàn nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi ngủ ngon đại mèo lười, đều dọa cho tỉnh. Mèo Vương Tú Tú nhúng tay lột lột mèo, có thể nghe tới trong viện truyền đến Hứa Đại Hải chạy âm thanh, cùng thu dọn đồ đạc phát ra nhẹ vang lên âm thanh. Dự báo thời tiết nói không có vụ à, không nghĩ tới vẫn là trời mưa, dự báo thời tiết là thật không cho phép. Lốp bốp mưa rơi lớn dần, đánh cửa sổ phát ra một trận loạn hưởng. Thu thập tạp vật, đi mau lâu đổ nước, cuối cùng ôm quần áo chạy vào phòng, lạch cạch đóng lại cửa phòng. Một phen giày vò xuống, Hứa Đại Hải chán cũng hơi hơi xuất mồ hôi hột. Thình lình, Thẩm Phong đột nhiên ngáp một cái, từ một gian khác phòng đi ra, trời mưa a. Ừm a. Một cây đèn tin cho ta đi đi tiểu. Hứa Đại Hải ngay sau đó một cây đèn tin đưa tới, dặn dò hắn coi chừng dưới chân, ôm quần áo về bụng trong. Đem quần áo đơn giản phơi tại trong hộc tủ, ngày mai lại thu thập a. Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian chui ổ chăn, kết quả lại qua không đến một điếu thuốc cơm vu, bên ngoài mưa vậy mà ngừng. Mây đen tản ra, mịt mờ ánh trăng rơi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ sau, đem một nửa chăn mền đều chiếu sáng. Mà nó, là mưa rào có sấm chớp. Được rồi, ngủ đi. Hứa Đại Hải nháy mắt đều cười, xoay người, ngủ tiếp. Cho dù sống lại một đời, nhưng tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng cũng vô pháp dự báo tương lai, đều là đi một bước nhìn một bước thôi. Hôm sau, ăn xong điểm tâm sau, Thẩm Phong cầm một bản cổ mộ quỷ ảnh từ biệt Hứa Đại Hải, cùng một đám tiểu đệ ngồi xe rời đi. Ong 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 lao vụt ô tô phía trước, hai chiếc xe tải ở phía sau, chậm rãi lái ra Hứa gia đồn nhi, chỉ ở mấp mô đường đất bên trên, lưu lại sâu cạn không giống nhau vết bánh xe tử. Những này liêm đao, mua được 21 đem liêm đao đều lưu lại, những vật này bọn hắn mang đi cũng không có gì dùng, đánh nhau cũng không cần đám đồ chơi này. Hứa Đại Hải liền tìm cái sọt, lắp đặt liêm đao sau, toàn bộ cóng đi lão cha cái kia biệt nhi. Lão cha không ở nhà, cưới nhị bát đại giang đi trong đất nhìn hoa màu đi, lão mụ thì là tại dùng sèn sèn phân gà. Cô từng cái đại đần gà ở trong sân chạy tới chạy lui, đầu rất linh hoạt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tới nhìn đi, lỗ cổ từ bên trong không ngừng phát ra tiếng vang. Thứ ca, ta dụng một cái răng. Muội muội tiểu hoa bổ nhào vào Hứa Đại Hải trong ngực, khoe khoang bốn giờ một cái răng, tiểu nha đầu này còn tại thay răng kỳ. Hạ răng vẫn là thượng răng. Hạ răng, a tiểu nha đầu há to mồm cho hắn nhìn, dưới góc phải một cái răng danh đã không. Cái kia ném ở trên nóc nhà. Hứa Đại Hải cười tiếp nhận răng, dùng sức hất lên ném tới trên nóc nhà, sau đó mang theo nàng vào nhà. Ngồi trong chốc lát sau, trở lại chính mình ngày viện nhi. Còn không biết hoàng lỗi bọn hắn có hay không bắt đến tội phạm giết người, liền ngồi tại ngăn tủ bên cạnh, cơ lấy điện thoại cho đối phương đánh một cái. Điếu 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 không có người tiếp. Sẽ không là xảy ra chuyện gì rồi a? Hứa Đại Hải nhíu mày, trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt. Đột nhiên, điện thoại được kết nối, bất quá truyền đến chính là một đạo giọng nữ, "Uy, chào đồng chí, hoàng phó chủ tịch xã đi làm rồi sao?" Hoàng Hương nằm viện, trước đó dẫn đội bắt tội phạm giết người, bị đánh một thương. "A." Hứa Đại Hải vội vàng truy vấn chi tiết, biết bị đánh trúng cánh tay phải, mới thở dài một hơi. Hỏi ra cái sau tại Long Hưng Hương cục lâm nghiệp bệnh viện sau, mới cúp điện thoại. Phát sinh cái gì vậy rồi? Vương Tú Tú bưng một bàn nho đi vào bụng trong, có 3-4 xuyến nhi, hiện lên màu tím đen, viên viên mượt mà, còn mang theo giọt nước. Mới từ trong viện nho trên cây hái xuống tới. Hoàng Lỗi bị Lưu Manh đánh một thương, bây giờ tại bệnh viện đâu? Hứa Đại Hải đứng người lên, nắm chặt một hạt nho ăn, ế ẩm ngọt ngào, hương vị tương đối tốt. Trong viện cây kia vốn là nho dại, nhưng đi qua nhân công trồng, bón phân sau, dáng dấp quả nho biến lớn rất nhiều, vị chua nhi cũng giảm mất một chút. Tiện tay lại nắm chặt mấy hạt nho ăn. Về sau chính là thay quần áo, nếu biết Hoàng Lỗi nằm viện, làm gì cũng muốn đi thăm viếng một chút, đúng, vừa vặn muốn đi Long Hương Hương, có đồ vật gì muốn cho cha vợ bọn hắn mang không? Không có gì muốn dẫn, nếu không tại trên đường mua chút ta. Cung tiêu xã cũng không có gì đồ tốt, được rồi, bắt hai cái phi long à, lại chỉnh 20 cân trứng ngỗng. 10 cân đưa cho mẹ vợ cha vợ bọn hắn, mặt khác 10 cân đưa cho Hoàng Lỗi, trên đường lại mua chút mạch nhà, bánh đông lan gì là được rồi. Vậy cũng được, ta đi bắt. Đột 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 đem đồ vật góp đủ sau chăn giỏ, cột vào sau xe gắn máy một bên, Hứa Đại Hải rất khoái kỵ xe gắn máy rời đi. Trời xanh mây trắng, ánh nắng nóng bỏng, hơi nước bốc hơi. Đường đất hai bên, đại lượng hoa màu đã bị thu hoạch, không ít thôn dân còn tại trong ruộng lao động, vụt 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 không ngừng đắp bắp. Cỏ dại suy bại, tại trong gió thu lay động, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thỏ hoang siêu lập tức chạy xa. Long Hương Hương, cục lâm nghiệp bệnh viện, một chỗ trắng loang trong phòng bệnh, mặc quần áo bệnh nhân Hoàng Lỗi ngồi ở trên giường, cô vợ hắn Hàn Như ngồi ở bên cạnh, vừa cho hắn gọt quả táo bên cạnh nhỏ giọng oán trách, người nhà chính là khoe khoang, nhiều như vậy người đều không hướng gọt tới trước, liền ngươi chỉ ngây ngốc sông. Nếu là tội phạm giết người họng súng lệch một điểm, đánh chúng cũng không phải là cánh tay của ngươi, là trái tim của ngươi à? Đến lúc đó để ta cùng tiểu bánh còn thế nào qua? Nói một chút, Hàn Như nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, liền không khỏi nghĩ mà sợ. Thương chính là đại hung khí, giữa lần danh sinh tử. Ai nha, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu liền một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Phùng Cương kia tiểu tử chạy. Bằng không, lại nghĩ bắt hắn lại thì càng khó khăn, hơn nữa còn không biết muốn nhiều chết bao nhiêu người đâu. Hắn một thương đánh trúng cánh tay của ta, ta một thương đánh trúng chân của hắn, cũng coi là không chịu thiệt. Hoàng Lỗi vừa dứt lời, cửa phòng bệnh kẹt kẹt bị đẩy ra, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Đại Hải dẫn theo đồ vật đi đến. "Hoàng ca, ta nghe nói ngươi thụ thương rồi, tới đây ghé thăm ngươi." "Ai nha, một chút vết thương nhỏ thôi, cùng con muỗi trích một miếng tựa như, không có trở ngại. Hoàng Lỗi rất cao hứng, để Hứa Đại Hải ngồi tại bên cạnh hắn, lao bà hắn giúp đỡ chuyển cái ghế. Kỳ thật cái niên đại này phòng bệnh, điều kiện đơn sơ, là không phân phối cái ghế, sở dĩ có cái ghế là bởi vì trước đó Tần chủ tịch xã tới qua, bệnh viện lãnh đạo đặc biệt để chuyển đến một cái ghế cho hắn ngồi. Tần chủ tịch xã rời khỏi, nhưng cái ghế cũng không có còn trở về. Ngồi tại bên cạnh giường bệnh, Hàn Huyên vài câu, xác định Hoàng Lỗi thân thể không có trở ngại sau, Hứa Đại Hải bắt đầu hỏi thăm về bắt đi qua. Chương 685, đi qua, chui ổ chó. Chương 685, đi qua, chui ổ chó. Long Hưng Hương, bệnh viện trong phòng bệnh. Trong không khí có mùi thuốc sát trùng, ánh nắng rơi vào, đem mặt đất cùng một nửa giường bệnh chiếu sáng. Hàn Như lễ phép tính, đem trái táo gọt xong đưa cho Hứa Đại Hải ăn, cái sau từ chối nhã nhặn, cuối cùng nàng liền đem quả táo đưa cho Hoàng Lỗi. Ai nha, ta không thích ăn những vật này. Ăn đi, bác sĩ nói ăn nhiều chút hoa quả, có trợ giúp thương thế khôi phục. Hàn Như cười cầm lấy bình nước ấm, bên cạnh đi ra phía ngoài vừa nói, ta đi đánh chút nước nóng, hai người trước làm nhảm. Hoàng Lỗi ánh mắt truy tìm lão bà rời đi thân ảnh. Xoay thẳng đến cái sau rời đi phòng bệnh, đóng cửa lại, cộc 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 tiếng bước chân dần dần đi xa, mới đem ánh mắt thu hồi. Gặm một cái quả táo, tiếp tục nói, có sao nói vậy, cái kia Phùng Tương phản điều tra ý thức sát thực mạnh. Lúc ấy chúng ta một đám người lặng lẽ sờ nhi bọc đánh tiến đồn, vừa đi vào một nửa, kia tiểu tử vậy mà phát giác là lạ, lập tức chạy trốn. Về sau đâu? Lúc ấy ta cũng quả thật có chút gấp, đi đường tắt đuổi theo, lão Tần nói qua muốn bắt sống, cho nên ta một thương trực tiếp đánh chân của hắn. Kết quả kia tiểu tử trở tay cho ta một thương, ta chỉ cảm thấy cánh tay đau một cái, liền rốt cuộc không nhấc lên nổi. Lúc ấy ta thật sự không có một chút sợ hãi, đợi đến xong việc sau, chân quá mức như tới, mới có một chút xíu nghĩ mà sợ. Hoàng Lỗi nhớ tới cảnh tượng lúc đó, hô hấp cũng không khỏi gấp rút, có thể nói là cùng tử thần gần như mà qua. Lợi hại. Hứa Đại Hải giơ ngón tay cái, thực tình nói ra, nếu để cho hắn chạy, chỉ sợ còn có người phải tao đường, bây giờ bắt được hắn, tương đương với cứu được những người khác mệnh. Hoàng Lỗi lại gặm một cái quả táo, hạ giọng nói, tiểu tử kia ánh mắt đặc biệt hung ác, không đúng, không riêng gì hung ác, còn có một loại hờ hững, giống như hoàn toàn không quan tâm nhân mạng. Có thể tại kia tiểu tử xem ra, giết người cùng giết con gà không có gì khác nhau, ta hoài nghi trên tay hắn nhân mạng không chỉ một đầu. Bây giờ còn tại thẩm sao? Ừm a, còn không có nhà ra. Phùng Cương trên tay nhân mạng xác thực không phải một đầu, mà là bốn đầu. Tại trộm cướp xưởng dệt trước đó liền giết qua người, tại xưởng dệt đánh chết một cái hán vệ, tại trường Bạch Tươi tộc huyện tự trị bên kia giết qua một cái hái thuốc sân dân, cái cuối cùng là manh lưu tử. Đệ nhất, đệ tam đều bị hắn giấu đi, không có thi thể, công an cũng chỉ có thể báo mất đổ tung. Đương nhiên, biết những chuyện này đã là vài ngày sau. Từ bệnh viện rời đi sau, Hứa Đại Hải cưỡi xe gắn máy hướng cha vợ nhà thì đến, dự định đi ăn cơm trưa, hắn tại đi bệnh viện trước đó đã đi qua cha vợ nhà, buông xuống hai cái phi long cùng 10 cân trứng ống. Kết quả vừa mới đi qua một cái giao lộ, không nghĩ tới còn chứng kiến một người quen, Thẩm Khoan Kiệt. Tiểu tử này không phải đi thâm quyến rồi sao? Lúc nào lại trở về? Bên cạnh có một chiếc máy kéo đang tại bán trái dưa hấu, chung quanh vây quanh một đám người, ồn ào, Thẩm Khoan Kiệt cũng ở trong đó chọn dưa hấu, ngược lại là không có nhìn thấy Hứa Đại Hải. Tại giao lộ rẽ phải, chờ hắn đi tới cha vợ nhà, chỉ thấy ống khói tung bay khói bếp. Trong viện ném mấy cây không đốt xong trẻ tuổi, đỏ tươi rực rỡ, mẹ vợ đang tại đi lên đổ nước, xoẹt xẹt nóng hôi hổi. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh cởi trần, dẫn theo hai bình rượu vừa muốn vào nhà, nghe tới xe gắn máy tiếng vang, cũng nghiêng đầu lại, tới thật đúng lúc. Vừa nâng cốc mua về, hôm nay không có đi kiến trúc đội làm việc à? Hàng rào cửa mở ra, Hứa Đại Hải cười đem xe gắn máy đẩy tới đi. Không có, ngươi thế nhưng là lại, ta đến bồi lại a, ha ha. Chẳng những đem hai cái phi long toàn bộ hầm, mà khác còn hầm một con cá, hai đạo thức ăn chay, lại thêm cậu em vợ Vương Nhân Khánh từ trong tiệm cơm muốn mấy món ăn. Tràn đầy một bàn lớn. Đối với Hứa Đại Hải cái này cô ra, xem như tương đương có trọng. Hứa Đại Hải, cha vợ, cậu em vợ lại thêm đại cứu tử cùng nhị cứu tử, năm cá nhân vừa ăn vừa làm nhảm. Đến nỗi mẹ vợ cùng với khác nữ quyến, bọn nhỏ thì là tại một gian khác phòng ăn. Vừa ăn vừa làm nhảm, đại cứu tử Vương Nhân Hà mấy chén rượu vào bụng, nói lên hôm trước câu được một đầu hơn 30 cân đại ngư chuyện. Nói Hứa Đại Hải tới chậm, nếu là sớm tới 2 ngày, cũng liền có thể ăn vào con cá kia thì cá. Cha vợ cười nói, không ăn được liền không ăn được à, nếm thử trong mâm bên cạnh con cá này, cũng ăn rất ngon. Ừm à, đúng, ta vừa rồi tại trên đường trông thấy Thẩm Khoan Kiệt, hắn không phải đi thẩm quyến rồi sao? Hứa Đại Hải kẹp một khối thịt cá ăn, thuận miệng hỏi. Trở về vài ngày, con ôm trở về tới một cái còn không có dứt sữa tiểu hải tử, cũng không biết là nữ nhân nào cho hắn sinh. Ai biết tình huống gì đâu. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh lắc đầu, bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Hứa Đại Hải không hỏi thêm nữa, tiếp tục cùng đại gia vừa uống vừa trò chuyện những chủ đề khác, thưởng thụ nhẹ nhõm tự tại, nhàn nhã thời gian tươi đẹp. Sau khi cơm nước xong, cậu em vợ đi chơi mặt trượt, Hứa Đại Hải thì là có nghỉ ngơi trong chốc lát, liền cưỡi xe gắn máy rời đi. Xóa bên trong tự nhiên lại bị mẹ vợ thả một chút đồ vật, dầu gừng, đường, bánh bích quy, hoa quả, một đôi cho tiểu đỉnh tử làm dạy chờ chút. Đột khí trời nóng bức, vẻ âm thanh từng trận, Hứa Đại Hải cưỡi mổ tờ hướng nhà đuổi. Hứa ra đồn. Vương Tú Tú đang định cho cá hoa tử đổi nước, khí trời nóng bức, trong rổ nước cũng rất dễ dàng thối, thường xuyên thay đổi nước, cũng có thể để cho cá hoa tử sinh hoạt tốt một chút. Ta tới đi. Tiểu đỉnh tử đâu? Ta mua kem hộp. Hứa Đại Hải tiếp nhận một đoạn lớn bằng ngón cái ống nước, một mặt cắm đến vỏ nước bên trong, về sau dùng miệng hút mạnh một chỗ khác. Trong rổ nước bắt đầu dọc theo ống nước lưu động, nhanh chạy đến Hứa Đại Hải trong miệng lúc, hắn quả quyết đem ống nước rủ xuống hướng mặt đất. Dầm dầm trong rổ nước không khô hướng mặt đất nhì, thấm ướt khô cạn thổ nhưỡng, Vương Tú Tú lấy ra một cái chậu lớn, đặt ở dưới ống nước mặt, tiếp lấy nước bẩn. Tiểu Đình Tử cùng Tiểu Hương, Tiểu Hoa các nàng tại hậu viện nhi chơi trốn tìm đâu?
Vậy được, ta đi tìm các nàng.
Phân cho Vương Tú Tú một cây kem hộ, cầm còn lại mấy cây đi hướng hậu viện, rất mau tìm đến Tiểu Hương, Tiểu Hoa, Tam Hỉ mấy người các nàng. Duy chỉ có không tìm được Tiểu Đình Tử. Tiểu Nha đầu này là giấu đến nơi lâu rồi. Các ngươi ăn trước kem hộ a, đều phải hóa. Hứa Đại Hải cầm cuối cùng hai cây kem hộ, lại dạo qua một vòng nhi, kết quả cuối cùng từ ổ chó bên trong tìm được Tiểu Nha đầu, nàng dựa tường đất, đều phải ngủ. Cậu tử nhón cái đuôi loạn dao, ủy khuất ba ba nhìn xem nàng, mới vừa rồi là có ba không thể về. Bây giờ tựa hồ rất là cảm kích Hứa Đại Hải, xem như đem Tiểu Ma Vương sách đi rồi, bọn chúng tranh thủ thời gian tiến vào ổ chó. Cha, a ta đều buồn ngủ, ổ chó bên trong là thật mát mẻ. Không ngủ ngủ chưa, đương nhiên sẽ không à, nhìn trên người ngươi bẩn thỉu, để ngươi mụ mụ nhìn thấy lại nên đánh ngươi cái mông. Hứa Đại Hải thật sự là dở khóc dở cười, đem một cây tương đối hòa tan không nghiêm trọng kem đưa tới, ăn đi, ăn xong tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ một giấc. Ừ a, kỳ hỉ, thật ngọt. Còn cười, nhanh vô vô đất trên người. Hứa Đại Hải thì là hai ngụm ăn xong cuối cùng một cây kem, hòa tan lợi hại, không ít chất lỏng tích táp rơi xuống đất. Chương 686, theo đụng trên máy kéo chương 686, theo đụng trên máy kéo ban đêm. Ngoài cửa sổ gió thu thổi qua, lá khô bay xuống, phát ra xa 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 tiếng vang. Vừa ăn cơm tối, Hứa Đại Hải bên cạnh cùng Vương Tú Tú tán gẫu, cũng nói hoảng lỗi thương thế. Không có gì trở ngại, có thể ăn có thể uống, tính dưỡng mấy ngày hẳn là có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi à, hoàng lỗi cũng coi là lão bằng hữu của ngươi, nếu để cho Lưu Manh một thương đánh chết. Bây giờ không có gì đại sự, là không còn gì tốt hơn. Vương Tú Tú uống một ngụm cháo gạo, nói, đúng, ngày mai phải dậy sớm đi thu bắp, cơm nước xong xuôi sớm nghỉ ngơi một chút à. Được à. Sau khi cơm nước xong, Vương Tú Tú đánh lấy đèn tin, cùng Tiểu Đình Tử lại đi trong viện hái được mấy sâu nho, nhà mình nho cây dáng rất nho, trong lòng cảm giác cùng mua không giống. Chua không? Không chua, ngọt. Tiểu Nha đầu bên cạnh lột mèo vừa ăn nho, có thể cao hứng. Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú nháy mắt cũng cười lên. Ngày thứ hai, ngày mới hơi sáng, cộc 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 cộc, Hứa Đại Hải liền mở ra máy kéo, chở lão cha lão mụ, lão bà Vương Tú Tú cùng lúc xuất phát. Tiểu Đình Tử thì là đeo túi sách đi học. Đến nội ra ra mãi mãi, lại một lát sau, trời sáng cho sau, cũng đuổi xe bỏ, lung la lung lay đi tới bắp địa. Ra, mãi, không phải để các ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? Hai chuyến bắp đã bị đánh ngã, tầm mắt trống trải, không ít dế mèn tại ở mức thổ địa bên trên nhảy tới nhảy lui. Nghỉ ngơi gì à, làm một điểm ít một chút, ta cùng ngươi mãi tách ra bắp. Vẫn là không có việc gì. Gia Gia cười ha hả, đem nhu buộc trên mặt đất đầu cây liếu trên cành cây, chỉ một chút tách ra rất bắp bắp bột, cho nhu ăn. Mãi mãi thì là từ trên xe bò, cầm xuống mấy cái bao tải. Bọn hắn lớn tuổi, Hứa Đại Hải để bọn hắn ở nhà nghỉ ngơi, bất quá bọn hắn không chịu ngồi yên, cuối cùng vẫn là đến đây, nghĩ đủ khả năng giúp đỡ làm một chút việc. Thời gian trôi qua, mặt trời chói chang. Tới gần giữa trưa lúc, lão mụ về nhà nấu cơm, những người khác tiếp tục làm việc. Lại một lát sau, lão mụ đem thức ăn đưa đến trên địa đầu. Đám người liền tại con lạch nhỏ bên trong rửa tay một cái, ngồi tại dưới bóng cây ăn cơm. Bánh bao thịt, trứng bị muối, dưa leo cùng đại tương. Trừ cái đó ra còn có một chút nước sôi để nguội, có dùng đại đồ hộp cái bình chứa, còn có dùng trang tán rượu ấm chứa. Chủ nghĩa thực dụng, có thể sử dụng là được, cũng không giảng cứu quá nhiều. Khát liền uống ta mang tới này nước, đừng đi trong lạch ngồi bên cạnh uống nước, cái kia nước không sạch sẽ, uống sảng khoái tâm tiêu chảy. Ừm à, buổi sáng đem việc làm nhiều, chờ một lúc không được bao lâu thời gian, hẳn là có thể đem khối này bắp dẹp xong. Cường độ cao làm nửa ngày việc, Hứa Đại Hải thật sự đói. Cảm giác bánh bao thịt đơn giản quá thơm. Rất mau ăn xong ba cái bánh bao thịt, uống một chút nước nhuận một nhuận, về sau lại cầm lấy cái thứ tư bánh bao thịt. Nếu là xong việc tương đối sớm, ta liền đi phía tây mảnh đất kia một chuyến, mở đầu nhi. Được a. Ăn uống no đủ sau, đem cậu tử nhóm đi tốt, đám người dưới tảng cây nghỉ ngơi một lát, về sau tiếp tục làm việc. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nay trên trời buổi trưa, Hứa Đại Hải một nhà tại thu cuối cùng một khối bắp, đột nhiên, siêu một cái dã trư từ bắp trong đất nhảy lên đi ra. Toàn thân lông xám đại dã trư, từ phía tây lao ra, giống như là một viên cơ bắp đạn pháo tựa như hướng đông chạy tới. Gâu 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 nhìn thấy dã trư nằm trên mặt đất, đầu bốn con chó săn con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, huyết mạch thức tỉnh, giống như bốn mũi tên nhọn mở dạng, nhanh chóng truy kích. Hứa Đại Hải cũng chạy truy, kết quả truy một khoảng cách sau, bên phải vừa lúc tới một chiếc xe đẩy, phanh dã trư đâm đầu vào đi, âm thanh to lớn, trên máy kéo người đều bị hù kêu to một tiếng. Vương dã trư ngã ngửa trên mặt đất, đầu tròn váng, mấy cái cầu tử lập tức cùng nhau tiến lên, có cắn cổ, có kề hai nói nhỏ, còn có cắn chân heo. Uy Nhi mở máy kéo, là Hứa Hiếu Văn con rể Mã Viên Triều. Trên người hắn vừa lúc mang theo đao, đội vàng từ trên máy kéo xuống, một tay nhấn một tay đâm, cọ cho dã trư lấy máu. Dã trư dãy rủa lực đạo, rất nhanh yếu bớt. Ô ô, cậu tử nhóm còn tưởng rằng Mã Viên Triều muốn cướp dã trư, lông tóc nổi lên, thử lên răng nanh, đối với hắn phát ra cảnh giác bên trong, mang theo uy hiếp tiếng ô ô. May mắn lúc này Hứa Đại Hải chạy đến trước mặt. Viên Triều ca, nguyên lai là ngươi a. Lúc nào tới? Chiều hôm qua đến. Ha ha, đúng dịp, này dã trư chính mình đụng vào trên máy kéo. Mã Viên Triều cười đem đao đưa cho Hứa Đại Hải, muốn cho chó ăn không? Dùng cây đao này ta. Ừm a, này dã trư thế nào hai một người một nửa. Ha ha, cũng đừng nói như vậy, chỉ bằng ngươi bốn con chó săn, không có ta, này dã trư cũng chạy không được. Mã Biên Triều cảm giác chuyện ngày hôm nay rất thú vị, bất quá hắn kiên quyết không muốn dã trư. Lúc này lão cha, Gia Gia bọn hắn cũng chạy tới, nghe được hai người đối thoại, liền để Mã Viên chiều ban đêm lại đây ăn thịt heo.
Được à, đến lúc đó ta khẳng định đi qua, vậy các ngươi trước thu thập à, cha vợ ta bọn hắn vẫn chờ ta đây.
Mã Viên chiều cười từ biệt, rất nhanh mở ra xe đẩy, cộc 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 rời đi. Trạng vào tối, gió mát phất phơ, lập loè dưới trời chiều. Làm một ngày việc Hứa Đại Hải mở ra máy kéo, chở lão cha lão mụ cùng lão bà Vương Tú Tú trở lại Hứa gia đồn. Đi ngang qua gian mãi này viện nhi cửa ra vào lúc, phát hiện cửa phòng mở ra, bừng bừng nhiệt khí ra bên ngoài tuần, mãi mãi ngồi tại lò đường tiền một bên, đang tại nhóm lửa. Tiểu Đinh Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Hương cùng Tam Hỷ ở trong sân đá quả cầu, phanh 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 quả cầu tại không trung nhảy nhót, mấy đứa bé chơi có thể vui vẻ. Thịt heo nhanh hầm tốt, sớm một chút lại đây a. Mãi mãi nghe được máy kéo tiếng vang, quay đầu xem ra, phát hiện là Hứa Đại Hải bọn hắn, liền lớn tiếng hô. Chỉ chốc lát sau, chờ Hứa Đại Hải trở lại nhà mình, rửa mặt, để Vương Tú Tú đi trước mãi mãi cái kia viện nhi, hắn thì là đường vòng đi hô Mã Viên Triều, cùng hắn cha vợ Hứa Hiếu Văn. Ba người vừa đi ven đường tán gẫu, gần nhất trại nuôi gà đờ gà, đẻ trứng rất nhiều, buổi sáng hôm nay lại đi tỉnh thành bán một xe, được hơn 2000 khối tiền, Hứa Hiếu Văn cũng rất là cao hứng. "Tiểu Hải, trước ngươi cùng ta nói qua, muốn cho trại nuôi gà cũng nuôi vị tử cùng đại nga, còn nhớ rõ không?" "Là có chuyện như vậy, thế nào, bây giờ dự định dưỡng rồi?" "Ta là có tâm tư này, bất quá chuyện này còn muốn cùng Tần chủ tịch xã thương lượng một chút, không đúng, bây giờ là Tần phó chủ tịch huyện." Hứa Hiếu Văn hai tay chắp sau lưng, cười nói, "Tiểu tử này nhảy lên chính là thật nhanh, chậc chậc ha ha ha." Hứa Đại Hải, Mã Viên Triều nháy mắt cười ha hả, cái sau còn nói một câu, "Hiện tại cũng là đề xướng cán bộ trẻ Trung Hoa a." "Đi tới ra ra này viện như sau." Mãi mãi rất mau đưa thịt heo múc ra. Tần 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 mấy người ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, rót rượu, vừa uống rượu bên cạnh ngoạm miếng thịt lớn, làm một ngày công việc nhi cũng sắp thực đói chết, rất nhanh nửa buồn thịt heo cùng xương sườn liền bị ăn sạch ánh sáng. Cách Nhi Hương, mãi mãi vội vàng lại thịnh nửa buồn, đặt lên bàn, để lại ra tiếp tục ăn, ăn nhiều một chút, trong nồi còn nhiều nữa. Chương 687, chuyển động dây ẹn bèn cột. Chương 687, chuyển động dây ẹn bèn cột. Mặt trời xuống núi, gió thu càng ngày càng điều hiệu. Ra ra này biển nhi, hôm nay con lợn này a, thật là lấy không. Sơn Thần gia thưởng cơm ăn, thật là cản cũng cản không được. Ha ha ha, lão cha Hứa Hậu Điền cũng tại miệng lớn ăn thịt heo, hương, quá thơm. Cả ngày hôm nay đều đặc biệt vui vẻ, mà lúc này thắt lưng của hắn đã tùng ba bể. Đúng vậy a. Hứa Hiếu Văn ngồi ở bên phải, nhấp ít rượu, cũng mở miệng phụ họa, giá chư liền ái họa hoa bắp, năm trước vẫn là năm kia ấy nhỉ. Nhà ta Tây Bắc biên khối kia ruộng, thu bắp thời điểm, kết quả nhảy lên ra một đám giá chư tới, to to nhỏ nhỏ thêm cùng một chỗ, chỉ sợ chống đỡ có tầm 10 đầu. Bắt được mấy đầu? Mã Viên chiều hỏi. Liên bắt được một đầu, còn không phải lớn nhất, còn lại toàn bộ chạy. Vậy quá đáng tiếc a. Ai nói không phải đâu. Tới uống rượu uống rượu. Đám người vừa ăn vừa làm nhảm, nhẹ nhõm tự tại, thưởng thụ vô cùng. Tiểu Đình tự tại một gian khác phòng ăn cơm, ăn no sau ôm mèo tới này phòng chơi. Nàng muốn biết đầu này giá chứ có bao nhiêu cân, hô mấy âm thanh thái ra, kết quả trong phòng âm thanh ồn ào, ra ra lại tại cùng Hứa Hiếu Văn tán gẫu, liền không nghe thấy. Tức giận nàng quay hàm phình lên. Vẫn là mãi mãi đi vào nhà, lay một chút ra ra cánh tay, lao đầu tử, hài tử hỏi giá chứ có bao nhiêu cân à, đều gọi ngươi nửa ngày. A. Nên ngãng, không có nghe. Ra ra cười nói, không có cân, xem chừng chừng 100 cân a. Đột nhiên, trong viện vang lên một trận tiếng bước chân, đông 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 người còn không có vào nhà, tiếng la liền truyền vào, ăn thịt heo sao có thể thiếu ta. Màn cửa rất nhanh bị vung lên. Không ngoài sở liệu, là Đường Đệ Hứa Hổ. Thời dây thượng giường, tìm một đôi đũa, trực tiếp kẹp lấy thịt heo bắt đầu ăn, hắn kỳ thật đã ăn cơm xong. Ta nghe nói con lợn này là chính mình đụng vào trên máy kéo, còn có chuyện này. Cậu truy quá gấp, con lợn này cũng luống cuống, lại là rẽ ngọt nhì, lập tức liền đụng vào trên máy kéo bên cạnh. Mãi mãi còn chọn một chút tương đối non bắp, trong nồi nấu một chút, đợi mọi người sau khi cơm nước xong, bưng lên bàn cho đại gia ăn. Đợi đến trong đêm hơn 8 giờ sau, Mã Biên Triều muốn đi đánh bài, liền muốn rời đi, những người khác liền cũng lần lượt tản đi. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú, còn có ôm mèo Tiểu Đỉnh Tử cùng bốn cái cậu tử đạp lên ánh trăng về nhà. Vương xuống ánh sáng xanh, đem người cái bóng kéo dài. Hôm nay trên trời ngôi sao thật nhiều a. Đúng vậy a, cuối thu khí sảng, Tê Tiểu Phong thật lạnh, trước kia một đêm nên xuyên quần áo dày. Về đến nhà, đánh lấy đèn tin vào nhà sau, lạch cạch kéo một chút đèn dây thừng, ôn nhu quang mang lấp đầy gian phòng. Tiểu Đỉnh Tử mở tivi, vội vàng truyền bá đến quen thuộc đài truyền hình bên trên, muốn nhìn phim hoạt hình. Bất quá nàng tiểu lông mày rất nhanh nhăn lại, trên tivi đúng là phát ra phim hoạt hình Lạp Tháp Đại Vương Kỳ Nộ ký giảng một đứa bé trai vô cùng bất thiểu, lầm uống thuốc nước, thân thể thu nhỏ, tiến vào lao thử vương quốc, bắt đầu kỳ huyễn mạo hiểm kinh lịch. Vương Tú Tú vừa rồi xách trở về một cái rổ, bên trong là mấy cây quen bắp. Lúc này nàng quét dọn xong nhà chính mặt đất, cầm hai cây bắp, đi vào vùng trồng, cười nói, tiểu nha đầu, còn ăn bắp không? Chỉ sợ đây là năm nay cuối cùng mấy cây quen bắp, chờ ăn xong, lại nghĩ ăn liền phải sang năm. Ăn. Tiểu nha đầu tiếp nhận một cây bắp, vừa ăn vừa chỉ vào tivi nói, mẹ, ngươi nhìn. Tivi như thế nào dạng này, hôm nay phá gió lớn, có thể là dây ẹn bèn cột để phong phá lệnh. Vương Tú Tú quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tivi xác thực có phim hoạt hình, nhưng cũng không ngừng hiện lên một chút bông tuyết, xoẹt xoẹt ảnh hưởng nghiêm trọng quan sát. Chờ Hứa Đại Hải từ tây phòng đi ra, Vương Tú Tú liền để hắn đi vòng vòng dây ẹn bèn cột. Vậy các ngươi ở trong phòng nhìn một chút nhi, hình ảnh nếu là biến bình thường, liền nói cho ta. Hứa Đại Hải nói dứt lời sau, trực tiếp đi đến viện từ phía tây dựa vào tường vị trí, lay mở gạt ra dây ẹn bèn cột cục gạch, gốc cây. Dây hẹn cột chính là một cây thật dài đầu gỗ cột, đỉnh cột tiếp thu tín hiệu trang bị, phía trên có tuyến kéo dài xuống, tuyến xuyên qua khung cửa sổ bên trên lỗ thủng, vào nhà sau cùng TV kết nối. Tốt không? Hứa Đại Hải hai tay ôm lấy dây hẹn cột, thuận kim đồng hồ, biên độ nhỏ chuyển động cột, đang tìm phương hướng. Dây hẹn hẹn hướng khác biệt, tiếp thu đài truyền hình số lượng, cùng hình ảnh rõ ràng độ đều sẽ có chênh lệch. Vẫn chưa được. Tiểu Đình Tử con mắt nhìn xem màn hình TV, ở trong phòng hô to. Hứa Đại Hải lại chuyển động một điểm cột, hiện tại thế nào? Không được. Thế hơn, liền bộ dáng đều hết rồi. Vậy ta có thể chuyển sai phương hướng. Hứa Đại Hải gãi gãi đầu, lại nghịch kim đồng hồ chuyển động cột. Mỗi lần chuyển động biên độ nhất định phải nhỏ, bởi vì nếu biên độ quá lớn, có khả năng chuyển nhiều, bỏ lỡ chính xác góc độ, TV hình ảnh vẫn là không rõ rệt. Chuyển một chút hỏi một câu. Lại qua ước chừng một điếu thuốc thời gian sau, rốt cục, Tiểu Đình Tử hưng phấn hô to, tốt tốt. Ba ba, tốt. Ừm a, tốt là được. Hứa Đại Hải lại dùng gốc cây, cục gạch dồn chặt dây ẹn cột, vẩy trong rổ nước rửa rửa tay, cười vào nhà. Trên TV đang tại phát ra lạp tháp đại vương kỳ nộ ký tập 8, vượt mục cứu mèo. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, lại không có một tia bông tuyết. Tiểu lạp tháp, thật nha thật lôi thôi, lạp tháp đại vương chính là hắn. Một tập rất nhanh liền phát ra xong, quảng cáo về sau, bắt đầu phát ra tập 9, tiểu nha đầu bên cạnh đung đưa bắp chân, an bắp, bên cạnh đi theo ca hát. Hứa Đại Hải cũng cầm một cây bắp ăn, càng nhai càng thơm. Về sau ném đi bắp ruột, rửa tay một cái, pha một bình trà, ngồi tại giường bên cạnh bàn bên cạnh lật xem Vinh Thành Lâm viết kia bản của mộ quỷ ảnh. Không có gì sách nhìn, liền lại nhìn một lần quyển sách này à, thường nhìn tuần mới, tê vẫn là doa người. Vương Tú Tú ngồi tại Hứa Đại Hải đối diện, đại phi miêu bản nằm tại trên đùi của nàng, khép mắt ngáy ngủ, nàng bên cạnh lột mèo vừa cười nói, ta ngày mai lên núi nhặt cây nấm đi à. Làm nhiều ngày như vậy việc nhà nông nhi, không mệt à? Không mệt. Lại không lên núi, cây nấm liền toàn bộ để người khác nhặt đi. Lão bà Vương Tú Tú hào hứng tăng vọt. Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, suy nghĩ một lúc sau, cười nói, vậy cũng được, bất quá tới gần làng địa phương, hẳn là không gì cây nấm, chúng ta ngày mai hướng chỗ sâu đi, giữa trưa trực tiếp trong núi ăn, coi như ăn cơm dã ngoại. Thuận tiện mang theo máy ảnh, cũng vô bộ trưởng Bạch Sơn mùa thu xinh đẹp ảnh chụp. Mùa thu trưởng Bạch Sơn là phi thường xinh đẹp, quả thực là thiên nhiên quà tặng, một loại thị giác bên trên cực hạn hưởng thụ. Đáng tiếc niên đại này giao thông không tiện, lại thêm dân chúng phổ biến không giàu có, rất ít khai phát điểm du lịch chờ chút. Có cơ hội tại mùa thu tiến vào trường Bạch Sơn, đồng thời còn có thể mang theo thưởng thức cảnh đẹp nhàn nhã tâm tình người, cũng quá thiếu quá ít. Tốt tốt tốt. Vương Tú Tú quay đầu hỏi khuê nữ, ngày mai không lên lớp, Tiểu Đình Tử ngươi muốn đi không? Đi. Tiểu Đình Tử âm thanh thanh thúy, cũng đối ngày mai hành trình tràn ngập chờ mong. Lại một lát sau, ngoài cửa sổ gió đêm mỗ yết, sắp trời dần muộn, phim hoạt hình cũng phát ra xong, người một nhà liền tắm rửa, tắt đèn đi ngủ. Ô ô ô ô ô ô, ầm ầm cửa sổ bị gió thổi phát ra tiếng vang, nằm trong chăn, Hứa Đại Hải cảm giác đã có mấy phần mùa đông hương vị. Đột nhiên, có lẽ là đại phì miêu cũng cảm giác được lạnh, dùng đầu mèo ủi chăn mền, muốn hướng trong chăn của hắn chui. Chương 688, ăn cơm dã ngoại, nhặt cây nấm. Chương 688, ăn cơm dã ngoại, nhặt cây nấm ban đêm. Gió lạnh ố yết, gợi lên đám mây, che khuất ánh trăng. Hứa Đại Hải chống ra cổ bên phải chăn mền, để đại phì miêu sau khi chui vào trong chăn, dịch hảo bị sừng, rất nhanh ngủ thật say. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Trong thôn từng nhà nuôi gà trống lớn, nào la la bay đến bản trượng tử bên trên, tranh nhau chen lấn gần dọc gáy minh. Tu cục cách nhi có xa có gần, tại sương sớm bên trong, dù dương phiêu đãng. Đi thôi, chúng ta sớm một chút lên núi. Đi đường cũng cần không ít thời gian đâu a. Đồ vật đều mang đủ rồi a. Ừ mà, đều tại sọt bên trong đâu, cũng đem súng săn mang lên, chính là đại sơn lũ ra súc bắt thu phiêu mùa, cài lấy bọn hắn đạo. Cửa sân không cần triệt để khóa lại, trực tiếp đem ổ khóa treo ở bên trên là được. Nếu là có người đến tìm, xem xét hàng rào trên cửa mang theo khóa đâu, liền biết trong nhà không có người. An no đại phì miêu lại lên nóc phòng, gió sớm chậm rãi gợi lên lông mèo, thong dong tự tại, bên cạnh ngồi tại mái hiên thượng liếm móng đuốt thay đổi sắc mặt, vừa nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử một nhà ba người, mang theo bốn con chó, dần dần đi xa. Đại phì miêu sau khi rửa mặt xong, vừa định bàn nằm xuống mỹ mỹ ngủ một giấc. Mèo đột nhiên, nàng nghe được tiếng mèo kêu, lập tức chi lăng lên lỗ tai, tìm âm thanh hướng đông nhìn đi. Chỉ thấy phía đông bản trượng từ bên ngoài toát ra mấy viên đồ mèo, li miêu, mèo hoa, bạch miêu. Nguyên lai là trong làng những gia đình khác mèo đến tìm nàng chơi. Gió thu gào thét, lá rụng đồng bền, cỏ khô lay động. Tiến vào mùa thu trường Bạch Sơn, cảm giác hết thảy xung quanh đều nhìn qua thưa thớt rất nhiều, đã nhiều hơn mấy phần điệu hưu hương vị. Ba người dần dần hướng chỗ sâu đi đến, xung quanh lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút cây nấm, vượt qua trạm gác thứ nhất sống núi sau, còn gặp một gốc quả khống cây. Này quả khống cây thật cao a. Nhìn xem trên mặt đất không hề. Này có một viên. Tiểu nha đầu con mắt dễ dùng, rất nhanh liền từ phủ lên lá khô trên mặt đất phát hiện lục sắc quả khóm, đơn giản giống tìm được bảo bối đồng dạng. Về sau là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, liên tiếp phát hiện 8 viên. Lúc này ở vào khe núi bên trong, phía bắc có hoa cây quạng, phía nam phiến đâm cất tử, trên mặt đất có dạng cái bát thổ hoa, có thể là gà rừng năm qua. Ta lên cây hai mấy cái. Hứa Đại Hải buông xuống sọt, ôm so to cỡ miệng chén một chút quả khống cây, nhanh chóng trèo lên trên, vụt 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 rất nhanh liền bò cao mấy mét. Cẩn thận một chút a. Ừ nha. Tới, ta ném trên mặt đất, các ngươi nhặt a. Lạch cạch đủ quả khống cũng không nhiều, Hứa Đại Hải hái được chừng 20 viên sau, liền cẩn thận xuống cây. Trên cây còn có rất nhiều, bất quá một nhà ba người cũng không tham lam, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, bên cạnh dưới tảng cây ngồi nghỉ ngơi bên cạnh tán gấu. Vừa rồi từ dưới đất nhặt quả khống bên trong, có mấy viên đã mềm mại, Tiểu Đỉnh Tử liên tiếp ăn hai viên, khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa, thật ngọt à. Này một viên cũng mềm nún, ba ngươi ăn. Ta không thích ăn cái đồ chơi này, để ngươi mụ mụ ăn đi. Hứa Đại Hải xuất ra máy ảnh tới, cười nói, đem khác còn cứng rắn quả khóm, cất vào sọt bên trong mang về, thả mềm nhũn một dạng ngọt. Giang Giác chọn lựa góc độ, cho hai mẹ con cùng quả khóm cây hợp chiếu ảnh, chỉ chốc lát sau một nhà ba người tiếp tục xuất phát. Dần dần, trung quanh cây nấm nhiều hơn, nhất là một gốc phong đổ cây trung quanh, cây nấm cơ hồ hợp thành phiến. Này mấy cây là nấm ngao vàng. Ta biết. Tiểu Đình Tử có thể vui vẻ, lưu loát giúp đỡ nhặt. Ở trong mắt nàng, nhặt cây nấm không còn là làm việc, mà là biến thành cùng loại với làm trò chơi một dạng, chuyện rất thú vị. A, trở về rửa sạch sau cắt miếng, cùng thịt đinh cùng một chỗ xào, lao ăn ngon. Đám người rất nhanh tiếp tục xuất phát, bên cạnh nhặt cây nấm bên cạnh đi dạo sơn lâm, vô vô xinh đẹp ảnh chụp, bốn con chó giống như là hộ vệ một dạng, ở chung quanh chạy tới chạy lui. Chỉ chốc lát sau, cách một đầu khe suối, còn chứng kiến có người tại đánh thác thông. Khiếp mắt cẩn thận phân biệt, phát hiện là Hứa Nhị Tài cùng lao bà hắn, con của bọn hắn Tiểu Đầu Bao, khuê nữ Tam Hỷ, cũng giúp đỡ nhặt thác thông. Nhị Tài ca, đánh thác thông a. Ừ nha. Các ngươi một nhà ba người đây là hái nấm. Đúng vậy a, mùa thu nha, trên núi bên cạnh cây nấm là thật nhiều. Hứa Nhị Tài trên chân giẫm lên cái bước tử, cầm trong tay cán dài tử, còn tại trên cây. Cô vợ hắn nhìn thấy Hứa Đại Hải một nhà cũng rất cao hứng, đem hai cái đại tháp thông thả tiểu nha đầu trong ngực, để cái sau ôm. Cho chuyện vài câu nhàn gắm như sau, một nhà ba người chạy hướng tây, tiếp tục đi hái nấm. Đến nỗi Nhị Tài nàng dâu cho tháp thông, cũng bỏ vào sọt bên trong, ăn cơm buổi trưa thời điểm có thể đốt một đốt. Rất nhanh. Tiểu nha đầu hô to, mau nhìn, nấm mật ong. Từ xa nhìn lại, chăn đuổi quặng trung quanh mọc ra liên miên nấm mật ong, chỉ sợ có mấy chục quả, mấy người mau chóng tới hái. Nay một mảnh còn không có hái xong, hướng biên giới tây nam nhìn, còn có hai đại phiến nấm mật ong. Đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Nhanh hái, chờ mùa đông xuống đại tuyết, trời đông giá rét, ta ngay tại ấm áp trong phòng ăn nấm mật ong hầm phi long. Đến lúc đó mới hưởng thụ đâu. Ừm a, kỳ hỉ. Giữa trưa hơn 11 giờ, nóng bỏng ánh nắng xuyên thấu qua cành lá, tại trên mặt đất hình thành từng cái cột sáng. Nhặt đuổi lửa nấu cơm a. Ừm a, vừa vặn phía nam có tiểu sơn khê, cũng không thiếu nước. Mấy người đi tới tiểu sơn khê bên cạnh, tuyển một chỗ tương đối bằng phẳng đất trống, ở chung quanh nhặt đuổi lửa, rất nhanh dâng lên đống lửa. Để lên tiểu không sát, bên trên là một cái nồi, đổ suối nước, thả gạo kê, thịt mặn cùng muối hạt đậu. Vương Tú Tú còn cần suối nước, đem mấy cây nấm mật ong rửa sạch sẽ, chọn một chọn, cũng bỏ vào trong cháo, cuối cùng lạch cạch đắp lên cái nắp. Rất nhanh đặc gạo kê liền làm xong. Trừ gạo kê, còn có đồ ăn bánh bột nô cùng trứng vịt muối, bắt đầu ăn đi. Ừm a, cậu tự ăn gì? Uy đồ ăn bánh bột nô a. Một nhà ba người vừa ăn cơm bên cạnh tán gẫu, nhẹ nhõm tự tại, Vương Tú Tú nói chờ một lúc tiếp tục chạy hướng tây, lại tìm một hai giờ cây nấm liền về nhà. Hứa Đại Hải bên cạnh hút trượt cháo thịt, bên cạnh gật đầu biểu thị đồng ý. Trời cao mây nhạt, gió núi gào thét, vô số lá khô rì rào rơi xuống, phát ra xa 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 tiếng vang. Một nhà ba người đợi địa phương, địa thế tương đối thấp, gió núi thổi không đến bọn hắn, tự tại lại tiêu dao. Sau khi cơm nước xong, thoáng nghỉ ngơi, thuận tiện đem hai cái tháp thông cắm ở than trong đống lửa, tất tất ba ba tiếng bạo liệt qua đi, tháp thông thượng vỡ ra vô số lỗ hồng nhỏ, viên viên hạt thông trần trụi đi ra. Nóng nóng bỏng ta tới lột. Cho, ăn đi. Hương. Nghỉ ngơi đại khái hơn nửa giờ, đem không ăn xong hạt thông bỏ vào sọt bên trong, ba người liền tiếp theo xuất phát. Đợi đến 2 giờ rưỡi xế chiều, sọt bên trong cây nấm càng ngày càng nhiều, nấm mật ong, tù ma, du vàng ma, nấm ngao vàng, tiểu bạch nấm, cuối cùng còn tại cây lịch trong rừng, phát hiện một dòng nước xiết lội từ ma. Hai năm này lội tử ma không thấy nhiều a, không có nghĩ rằng hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy. Màu trắng, ô lớn nắp nhi, một dòng nước xiết, có gần tới dài 2 mét. Sở dĩ gọi lội tử ma, là bởi vì loại này cây nấm đều là một chuyến lội dài, chỉ cần phát hiện một gốc, dương mắt liền sẽ nhìn thấy một chuyến, thu hoạch thật nhiều quả. Lội tử ma thế nào ăn? Cùng ớt xanh cùng một chỗ xào, lao ăn ngon. Nhặt xong lội tử ma sau, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú sọt bên trong, cây nấm đều bốc lên tiêm nhi, chuyến này thật sự là thu hoạch lớn. Đi thôi, về nhà. Chương 689, một trận điện thoại. Hai chuyện chương 689, một trận điện thoại, hai chuyện buổi chiều. Cuối thu khí sảng, Hứa Đại Hải một nhà ba người từ trên núi trên đường trở về, đầu cầu thanh bối còn bắt được một cái cắt nửa gà. Chó ngoan, trở về cho ngươi uy thịt ăn. Miệng chó nhất đâu, không có hạ hung ác miệng cắn cắt nửa gà, cho nên cái sau còn sống. Hứa Đại Hải cười tiếp nhận gà, lột lột đầu chó. Thanh bối được tán thưởng, nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục dẫn đường, khác ba con chó cũng đi theo hắn chạy. Lại đi một đoạn đường, Tiểu Đình Tử thực sự là đi không được, Hứa Đại Hải liền đem trong tay cắt nửa gà đưa cho Vương Tú Tú. Hắn thì là ôm lấy tiểu nha đầu. Vừa xuống núi không bao lâu, vừa hay nhìn thấy phía tây đường đất bên trên, nhị thúc đuổi xe bỏ muốn về nhà, lập loè dưới trời chiều, Hứa Đại Hải đội vàng hô to, thúc, thúc. Sao? Bên cạnh hô to, một nhà ba người bên cạnh tiến vào phía tây khoai lang ruộng, hướng về nhị thúc dựa sát vào. Khoai lang đã bị lấy đi, trong ruộng mấp mô, không chỉ có thật nhiều thổ lũng tử, còn vô cùng tiên hòa, hám chân. Cách xa nhau 7-80 mét, nhị thúc híp mắt nhìn qua, rất nhanh cũng cười hô to, mau tới đây, ta lôi kéo các ngươi về đồn. Ngày mùa thu hoạch thời tiết, các thôn dân đều là tại cướp thời gian. Mau đem hoa màu thu hồi nhà, đội bảng, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Mảnh đất này ruộng dưa cũng là như thế, trong đất còn có một chút tiểu địa dưa. Tiểu nha đầu từ Hứa Đại Hải trong lượt xuống, dùng chân đá tới đá bảo, thỉnh thoảng xoay người, rất nhanh liền nhặt 3-4 khối tiểu địa dưa, một đôi tay nhỏ đều phải bắt không được.
Mụ mụ, khoai lang.
Nhanh, thả sọt bên trong.
Ai nha, nhà ta không thiếu khoai lang ăn, thời gian cũng không giống trước đây ít năm khó như vậy chịu, những này tiểu địa dưa đều không thế nào người muốn.
Vương Tú Tú mặc dù nói như thế, bất quá vẫn là tiếp nhận tiểu nha đầu trong tay khoai lang. Tiểu nha đầu tiếp tục đá, không có nghĩ rằng còn đá ra một cái đại gia hỏa tới, một khối không sai biệt lắm nặng một cân khoai lang.
Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đội băng ôm, tựa như là nhặt được bảo bối đồng dạng.
Lúc này ba người đã đi mau tới địa điểm, khoảng cách nhị thuốc xe bò đã không xa, ôm roi cái sau cũng nhìn thấy màn này, lập tức cười to, tiểu đỉnh tử còn nhặt một khối đại địa dưa à.
Ha ha ha, Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, cũng cười lên, đây là nhà ai đất à, ném khỏi đây bao lớn khối khoai lang.
Quân Hào ra, mướn người thu, thu chính là không bằng bản thân thu cẩn thận.
Trên xe bò lôi kéo bắp, để tiểu đỉnh tử ngồi tại bắp bên trên, hai bên để lên sọn, cản trở một chút đừng để nàng rơi xuống.
Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú ngồi tại xe giúp đỡ.
Hoàng Nhu cảm thấy trên lưng trọng lượng gia tăng, bò hò kêu to một tiếng.
Đỡ.
Nhị thúc giơ roi tử, xe bò chậm rãi hướng về phía trước, ầm 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 cái bóng cũng bị kéo dài.
Đường đất sóc này, lung la lung lay.
Ngồi tại xe giúp đỡ Hứa Đại Hải, một ngày mệt nhọc, lúc này ở dưới ánh tà dương nheo mắt lại, thần sắc lười biếng bên trong lộ ra một cỗ nhẹ nhõm, trong đầu một điểm tạp niệm đều không có, cảm giác giờ này khắc này hưởng thụ vô cùng.
Đường đất hai bên, không ít thôn dân còn tại trong ruộng bận rộn, có tách ra bắp, có chứa lên xe, có đuổi xe bò hoặc là mở ra máy kéo, từ trong ruộng đi ra ngoài.
Nhị thúc cười lớn tiếng cùng đại gia chào hỏi, các thôn dân bên cạnh làm việc, vừa cười đáp lại.
Đột nhiên,
Hứa Đại Hải thấy được trong ruộng Hứa Dũng, cái sau thân thể mỏi mệt, vặn hai về máy kéo đều không có vặn lấy, gấp xuất mồ hôi chán. Hắn liền cười hô to, Dũng tử, cần hỗ trợ không?
Ai?
Vừa bạn, Hải ca mau tới đây.
Hứa Dũng đột nhiên ngẩng đầu, đội vàng mới gọi.
Xe bò rất thấp, đi cũng rất chậm, Hứa Đại Hải duỗi chân một cái liền kề đến mặt đất, đi qua cùng hắn cùng một chỗ vặn máy kéo.
Nhị thúc kéo một chút dây cương, Hoàng Lưu ngay sau đó dừng lại.
Cộc 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 máy kéo phun ra từng trận khói đen, ở dưới ánh tà dương chậm rãi tăng ra, vung ra giảm sức ép, rất nhanh liền.
Hứa Dũng liên tục cảm tạ.
Hứa Đại Hải bật cười lớn, khoát khoát tay, trở lại trên xe bò ngồi xuống, nhị thúc ở giữa không trung đánh một cái roi hoa, ba Hoàng Lưu liền lôi kéo xe bò tiếp tục đi.
Ban đêm,
Hứa Đại Hải này viện nhi không làm ra, cũng không muốn làm. Hắn liền đi lão mụ cái kia viện nhi cầm mấy cái bánh trái, phối hợp dưa leo chấm tương, trứng vịt muối, còn có canh trứng, cũng là một bữa cơm. Sau khi cơm nước xong, mệt mỏi một ngày một nhà ba người vừa định đi ngủ, điện thoại đột nhiên reng 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 vang lên.
Hứa Đại Hải vội vàng xuống giường, xem xét biểu hiện, phát hiện là Lao Điên đánh tới.
Uy, Lao Điên.
Tiểu Hải, ta muốn đem mua lấy tới những này đồ cổ, vận một nhóm đến Đông Bắc đi.
Thế nào, ngươi không thưởng thức rồi?
Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên.
Lao Điên đối đồ cổ đồ sứ, ngọc thạch, tranh chữ đều tương đương có nghiên cứu, Hứa Đại Hải liền ủy thác hắn giúp đỡ tại Yến Kinh Thu mua đồ cổ.
Mua lấy tới những này đồ cổ, đúng là thuộc về Hứa Đại Hải.
Bất quá liền như là sắc ma đối mặt mỹ nữ một dạng, Lao Điên đối rất nhiều cực phẩm đồ cổ yêu thích không buông tay, đi ngủ đều phải ôm ngủ, lúc ban ngày cũng thỉnh thoảng liền phải đem chơi một phen.
Mà Hứa Đại Hải mua đồ cổ, một là bảo hộ văn vật, miễn cho những vật này trôi đi hải ngoại, hai là tài sản tăng trị.
Ngày thường hắn cũng không nhìn, lại thêm Lao Điên yêu thích không buông tay, cho nên cũng không cần cầu hắn đem mua được đồ cổ vận đến Đông Bắc. Tại Yến Kinh để đó cũng có thể.
Không nghĩ tới Lao Điên lại chủ động nhắc tới chuyện này.
Thường thức à, bất quá vẫn là đem đại bộ phận vận đến ngươi vậy đi à, lưu lại 20-30 kiện liền đủ.
Lao Điên ho khan vài tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ mỏi mệt, Tiến Kinh tiểu mao tặc khá nhiều, khó lòng phòng bị, nếu để cho bọn hắn tiến vào khố phòng, cầm mấy kiện đi vẫn còn tốt. Nếu là không biết những vật này chân quý, tùy ý đập, quả thực là tai nạn.
Càng nghĩ, vẫn là đem đại bộ phận vận đến Đông Bắc đi thôi, chỗ ngươi an toàn.
Ừm a, vậy cũng được, hết thảy bao nhiêu kiện?
2745 kiện.
Ồ,
cái kia chỉ sợ còn phải lại xây mấy gian phòng ở.
Hứa Đại Hải thanh âm bên trong lộ ra mừng rỡ, nhà hắn vườn sau rất lớn, xuất ra 3-4 phân mà tới, liền đủ đắp kín mấy gian phòng lớn.
Bất quá,
Lao Điên ngươi cảm mạo à, âm thanh như thế nào như thế mọi mệt đâu, ăn nhiều một chút tốt, bảo trọng thân thể.
Không có gì trở ngại, mùa thu lạnh lẽo, bước lên một chút gió lạnh.
Lao Điên tiếng nói nhất chuyện, nói, Tiểu Hải, ta dự định rời đi Yến Kinh một chuyến, có thể muốn mấy tháng thời gian a, ta đem đại bộ phận mao đầu tiểu tử lưu tại Yến Kinh, trông coi những này tứ hợp viện, mang 4-5 người đi là được.
Muốn đi đâu?
Thần đều là dương.
Hứa Đại Hải hơi hơi trầm mặc, ngay sau đó mở miệng, đi tìm đồ cổ đầu mượn.
Ha ha, quả nhiên không thể gạt được ngươi.
Lao Điên nháy mắt cười to, ngay sau đó lại là một trận kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu mới nói tiếp, ta lớn tuổi, thân thể lớn không bằng trước kia, thừa dịp còn có thể động đậy, liền nghĩ đi chung quanh một chút, nhìn xem.
Nếu là tiếp qua mấy năm, chỉ sợ muốn đi cũng đi không được.
Ừm a.
Hứa Đại Hải có thể nghe ra Lao Điên trong giọng nói kiên quyết, cho nên cũng không có thuyết phục, mà chỉ nói, mấy cái mao đầu tiểu tử, chỉ sợ chịu không được chuyện, ta đem Điền Quân Nhi gọi trở về, để hắn cùng ngươi đi, mặt khác lại tìm mấy cái chẳng hắn, hộ vệ hộ vệ.
Ha ha, không cần dạng này, ta lại không phải đi đánh nhau, không có việc gì.
Lao Điên, ngươi liền nghe ta à, ngươi tại Yến Kinh ở lâu, không biết địa phương khác có bao nhiêu loạn.
Hứa Đại Hải cười nói, mấy cái tráng hán một trạm, người khác tiểu tâm tư đều sẽ thu vừa thu lại, bằng không, nhìn ngươi một cái khô khan lao đầu nhì, mang theo nhóc con, vốn là không muốn khi dễ ngươi, bây giờ chỉ sợ đều phải giẫm ngươi một ước.
Chương 690, chia sẻ quét tay, ngươi đừng ăn vụng. Chương 690, chia sẻ quét tay, ngươi đừng ăn vụng cuối cùng. Lão điên vẫn là đồng ý Hứa Đại Hải đề nghị. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải lại cho ở xa Hải Nam Điền Quân gọi một cú điện thoại, để hắn trở về, về sau là cho Thẩm Phong đánh, mượn mấy người sử dụng. Mấy cái bảo an được không?
Được a, muốn tráng một điểm, lực uy hiếp đủ một chút.
Ha ha, còn nhiều. Việc này đối Thẩm Phong tới nói, không đáng giá nhắc tới, tùy tiện liền đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, gió thu hào hào, mỗi ngày trong viện lá rụng càng phát nhiều. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú lại đi trên núi hái một ngày cây nấm, về sau là đánh thắt thông, chỉnh trọn vẹn ba bao tải, cũng không bán hạt thông, chính là giữ lại nhà mình ăn. Nhà mình ăn không hết, liền đưa cho bằng hữu thân thích. Này trên trời buổi trưa, lão mụ này Viện Nhi, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người đều tại viện tử giúp đỡ đào bắp ra. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, lão cha lão mụ cùng hôm nay không lên học Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tiểu Đỉnh Tử ba người cũng tại lột. Nhanh lên lột ra, xem ai lột nhanh, đợi lát nữa cho các ngươi mua kèm một ăn. Lão cha mặc vô cùng bẩn phá áo choàng ngắn, ngồi ở bên phải bàn nhỏ bên trên, cười đối mấy đứa bé nói. Ba đứa hài tử liên thanh đáp ứng, nhiệt tình tăng gọn, lột càng khởi kỉnh, xé ra, hai túm, cuối cùng cùng cụm một tách ra. Một cái kim hoàng sắc bắp liền bị lột ra tới. Nháy mắt lão mụ, Hứa Đại Hải, ba người đều cười lên. Lão mụ cười nói, không làm việc Nhi cũng ăn kèm một à, mệt mỏi liền chơi một lát, trong phòng trong hộp tủ còn có bánh bích quy đâu, muốn ăn liền đi cầm. Ừ a, ai, này có một đầu nhục trùng. Tiểu Hương bắp trên có một đầu côn trùng, thuần thục dùng que gỗ đem nhục trùng lay xuống, lại đi phải lay, trong miệng phát ra cô âm thanh. Bên phải một con gà mái nghe được triệu hoán, lập tức nện bước hai đầu hữu lực đại đùi gà, đang 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 nhanh chóng chạy tới, đầu tìm đòi, trực tiếp đem côn trùng ăn vào trong bụng. Cuối cùng còn chưa đã ngứa phân biệt rõ miệng. Trung quanh còn có mấy cái gà mái, các nàng tới chậm, chỉ có thể lại chờ đợi cơ hội. Gà liên thích ăn trùng, ăn xong côn trùng, hạ trứng gà có thể lớn. Trong viện một đống lớn bắp, tựa như sườn núi nhỏ tựa như, dưới ánh mặt trời, da xanh tử đã trắng bệ. Hơn một giờ sau, bọn nhỏ cái kia cố hưng phấn nhiệt tình đi qua, bắt đầu mệt mỏi. Lão mụ liền từ trong túi móc ra khăn tay, mở ra sau khi rút ra hai tấm một mao tiền giấy, để các nàng đi quẩy bán quà vật mua kem ăn. Lột đủ nhiều, đi thôi, muốn ăn dạng gì liền mua dạng gì. Ba đứa hài tử tiếp nhận tiền, vui sướng chạy ra viện tử. Lại một lát sau, Hứa Đại Hải vào nhà uống miếng nước, không nghĩ tới ngoài viện chuyển đến xe đạp reng 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 âm thanh, đi ra xem xét, phát hiện là người phát thư đến. Lão cha đang tại cửa ra vào ký nhận, lưu lại một phong thư, người phát thư rất nhanh lại cưỡi cổng kềnh nhị bát đại giang rời khỏi. Gì nha? Tiểu Quyên Nhi gửi tới. Hứa Đại Hải đi đến trong viện, mở ra phong thư, xuất ra ba tấm giấy viết thư, bút tích xinh đẹp, lưu loát kể ra Hứa Quyên ở trường học sinh hoạt, học tập, cùng cuối tuần tại các thị du ngoạn tình huống. Lão mụ, Tú Tú các nàng cũng bước nhanh đi tới. Hứa Đại Hải liền mỗi chữ mỗi câu, niệm cho đại giang nghe. Lão mụ rất cao hứng, liên tục nói, tốt tốt tốt, Tiểu Quyên Nhi có thể thích ứng liền tốt. Lúc này, lão cha phát hiện trong phong thư còn có đồ vật, cẩn thận đổ ra, phát hiện là mấy tấm hình, đều là Hứa Quyên sinh hoạt chiếu, có ở phòng học chủ, có tại nhà ăn chủ, còn có ở bên ngoài trường cảnh điểm, bao quát thánh sổ phỉ hạ đại giáo đường loại hình địa phương chủ. Trong đó còn có cùng nhị tỷ chủ ảnh chung. Đứa nhỏ này, gầy a, học tập quá mệt mỏi đi. Lão mụ có chút đau lòng, đối mấy tấm hình coi như chân bảo. Nàng cả đời bồi dưỡng bảy hải tử, bây giờ còn giữ ở bên người, có thể thường xuyên gặp mặt, liền lao tư Hứa Đại Hải, lao thất Hứa Hoa, hai người. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Đại Hải rời nhà, mang theo bốn con chó hướng mãi mãi cái kia viện nhi đi đến. Trong nhà bàn trại đều nhanh biến thành thỏ mao chim chóc, hắn đi mãi mãi cái kia viện nhi nhìn xem có hay không mới. Vượt qua một cái giao lộ, liếc nhìn đang ăn kem tiểu đậu bao. Cái sau ngồi xổm ở nhà bà nội viện từ phía bắc, một đống đậu cán bên cạnh, tay trái tay phải đều cầm một cây kem, trái một ngụm, phải một ngụm, ăn đang vui, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đồng thời túi quần căng phồng, còn có thể nhìn thấy nửa bao que cây lộ ra. Tiểu đậu bao. Hứa Đại Hải cười hô to một tiếng, bị hù cái sau một bệnh lên liệt, xoát 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 đầu đội vàng bốn phía nhìn, phát hiện là Hứa Đại Hải sau, nỗi lòng lo lắng nháy mắt thả lại trong bụng. Hải thúc, nguyên lai là ngươi a, dọa ta một hồi. Vừa nói chuyện, tiểu đậu bao lại cắn một miệng lưỡi kem, ăn quá nhanh, bằng hắn không ngừng hà hơi. Tiểu tử ngươi rất có thể ăn a, còn mua hai cây kem ăn, trong túi là gì? Que cây. Phân ta một chút. Hứa Đại Hải vừa nói chuyện, vừa cười đi tới. Cho. Tiểu đậu bao cũng không nhiều lời, ăn xong tay trái cầm kem sau, lạch cạch ném đi que kem. Trực tiếp từ trong túi xuất ra một túi que cây tới đưa cho Hứa Đại Hải. Que cây là một túi lớn, có chừng 20 phiến. Ngày thường bọn nhỏ trong tay tiền lẻ có hạn, đều là mua một mảnh, hoặc là hai mảnh. Rất hào khí a, lấy tiền ở đâu? Bán pha lê cầu kiếm lời. Gì? Tiểu đậu bao lại đem tay phải cầm kem hộp cũng ăn xong, xé mở que cây túi hàng, lại đưa cho Hứa Đại Hải ăn. Cái sau cũng không có khách khí nữa, túm một mảnh ăn, có chút cay cùng mặn, hương vị cũng vẫn được, nhìn thấy hắn thật sự ăn rồi, tiểu đậu bao càng là tự hào đứng lên, ta thắng thật nhiều pha lê cầu, đem pha lê cầu bán hết cho người khác. Quầy bán quả vật bán một phần tiền một cái, ta liền bán hai phần tiền ba cái. So quầy bán quả vật tiện nghi nhiều, bọn hắn đều mua ta. Vậy ngươi chẳng phải không có rồi? Không có chuyện, trong tay của ta còn có mấy viên đâu, bọn hắn không có ta lợi hại, qua mấy ngày ta lại đem pha lê cầu đều thắng trở về, đến lúc đó tiếp tục bán. Ha ha ha, Hứa Đại Hải nháy mắt cười to. Tiểu đậu bao còn muốn cho hắn que cây ăn, bất quá hắn lại không ăn, ăn một miếng nhi ý tứ được, đâu còn có thể tổng ăn hải tử đồ ăn bật đâu. Mang theo cậu tử nhóm đi tới nhà bà nội, cái sau không người, đang tại bó gạo. Biết hắn đến tìm bán trải, liền lau lau tay, đi tây phòng lấy ra hai cái, đều là dùng cao lương bông bào chế. Nghe nói Tiểu Quyên Nhi gửi thư rồi. Ừm a, còn có mấy tấm hình, Tiểu Quyên ở trường học qua vừa bạn rất tốt. Hứa Đại Hải cùng mãi mãi làm nhảm trong chốc lát gặm, trước khi đi, mãi mãi lại đem hắn gọi lại, từ tây phòng nâng một chút quả khóm đi ra. Lục lục quả khóm đã biến mềm, hiển nhiên là thả vài ngày. Là ngươi ra từ trên núi kiếm về, bây giờ hẳn là ngọn, Tiểu Đình Tử mấy người các nàng cũng không có lại đây, ngươi dẫn đi cho các nàng ăn đi. Các nàng không thiếu ăn vặt, giữ lại ngươi cùng ta ra ăn thôi. Ha ha, ta cùng ngươi ra có ăn hay không, có quan hệ gì nha, đi thôi, ngươi đừng ăn bụng, nhớ cho các nàng ăn. Mãi mãi nháy mắt cười lên. Hứa Đại Hải nháy mắt cũng cười lên, vốn là ta không muốn ăn, bất quá mãi ngươi nói lời này, vậy ta trên nửa đường liền đem quả khóm ăn sạch. Chương 691, cuối thu ban đêm, tiếp tục làm việc. Chương 691, cuối thu ban đêm, tiếp tục làm việc. Rời đi nhà bà nội. Gió thu run rẩy, Hứa Đại Hải mang theo cậu tử nhóm trở lại nhà mình, nhìn thấy Tiểu Đình Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Hương ba cái tiểu nha đầu đang ở trong sân đập con ruồi. Ba 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 đem chụp chết con ruồi ném ở tổ kiến cửa hàng bên cạnh, rất nhanh liền có con kiến phát hiện những này thượng tiên ban ân, điên cùng giao người, rất nhanh top 5 top 3 đem con ruồi hướng trong động kéo. Ba các ngươi là thật có thời gian rồi a, tới, lại đây ăn quả khóm a. Hứa Đại Hải cười đem bọn nhỏ đều gọi qua, phân cho các nàng quả khóm. Ở đâu ra quả khóm? Tiểu Hoa, Tiểu Hương ăn quả khóm, tiếp tục đi đập con ruồi, làm không biết mệt. Tiểu Đình Tử thì là giống một đầu cái đuôi nhỏ tựa như, truy tại Hứa Đại Hải phía sau hỏi. Người này cho. Ừm a, đúng, cha, con kiến sẽ ngủ đông sao? Không biết a. Vậy chúng nó mùa đông đi chỗ nào? Mùa đông bên trong động miêu thôi, ăn mùa thu cất giữ đồ ăn, chờ thiên ấm áp lại leo ra. Hứa Đại Hải múc một chút nước lạnh rót vào cầu trong chậu, dầm dầm cầu tử nhóm lập tức vây lại đây, lạch cạch liếm lắc uống. Hắn lại đi hái được cái đỏ chót dương quả hồng, tẩy một chút sau, vừa ăn vừa vào nhà, mẹ ngươi không ở nhà à? Tú Tú. Tú Tú. Không có trả lời. Mụ mụ vừa rồi ra ngoài. Ngay tại hai cha con làm nhảm nhàn gặm thời điểm, lão bà Vương Tú Tú đi vào biệt tử, nguyên lai nàng là mua tin đi. Đem điện thoại phía dưới tiểu nhựa tấm giữ lại, thay đổi tin, cùng cụp lại đắp lên, trả về chỗ cũ. Vương Tú Tú trước đó còn cố ý dùng cọp lông, câu một mảnh nắp điện thoại vật nhỏ, bây giờ cũng đồng thời dòng dã đắp lên trên điện thoại. Tiểu nha đầu này thường xuyên nghe lén âm nhạc, mới thay đổi tin liền không có điện, nhìn xem lúc này có thể kiên trì bao lâu à. Vương Tú Tú bên cạnh hé miệng cười, cùng Hứa Đại Hải nói chuyện, bên cạnh làm bộ muốn đánh tiểu nha đầu đầu sụp đổ. Tiểu nha đầu đội vàng che đầu mình, chạy đến ngăn tủ một bên khác, cười hắc hắc. Nói tới nghe âm nhạc, chính là nghe mấy cái điện báo tiếng chuông, mặc dù chỉ là mấy cái tương đối đơn giản tiểu khúc, tiểu nha đầu vẫn như cũ cảm giác vô cùng mới lạ. Thích nghe liền nghe đi, tin thứ này không đáng tiền đồ chơi. Ngươi liền luông chiều nàng a, đều nhanh đem nàng làm hư. Vương Tú Tú đôi mắt đẹp háy hắn một cái, nở nang thiếu phụ thành thục vận vị nộn nhạo lên, bên cạnh vén tay áo lên, vừa nói, các ngươi hai người ban đêm muốn ăn gì? Sớm một chút làm a. Ăn cá a, có đoạn thời gian không ăn cá. Ừm a, ăn cá. Ban đêm. Tiểu Hoa, Tiểu Hương cũng là tại này viện nhi ăn, sau khi cơm nước xong, ba cái tiểu nha đầu nhìn phim hoạt hình, mà Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người mặc vào quần áo dày, tiếp tục đi lão mụ cái kia viện nhi đào bắp. Từ trong nhà lôi ra một cây dây điện tới, trên kệ bóng đèn, quang mang đem mảnh nhỏ phạm vi chiếu sáng. Ánh đèn mặc dù mờ nhạt, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Này Tiểu Phong, là thật là lạnh a. Trung quanh dế mèn từng trận tiếng kêu truyền đến, Hứa Đại Hải nhìn về phía sau lưng, như mực bóng tối bao trùm biệt tử. Gió lạnh ô yết, bản trượng từ bên trên, khô cạn hồ lô bầu lá cây, bị gió thổi phát ra soạt, soạt tiếng vang, lắng nghe phía dưới, có chút khiếp người. Lạch cạch lão mụ ngồi ở bên trái bồ đoàn bên trên, đem lột tốt bắp, tiện tay ném tới mấy người sau lưng, nơi đó đã có một đống lớn kim hoàn bắp. Tiểu Đình Tử các nàng ba đâu? Tại ta cái kia viện nhi nhìn phim hoạt hình đâu? Hứa Đại Hải cầm lấy một cái bắp, bên cạnh lột vừa nói, năm nay còn đem bắp buộc một chuỗi như không? Lớn nhỏ lẫn lộn, chỉnh mấy sâu treo trên tường, cũng rất đẹp. Muốn chỉnh cũng được à, chính là đừng đem bắp ra lột xuống, tất cả đều tại phía sau mang theo, góp 20-30 cái, giống biên bím bắp một dạng biên cùng một chỗ là được. Lao cha Hứa Hậu Điền đối loại vật này tương đương cảm thấy hứng thú, lúc này liền muốn biên. Lão mụ không khỏi đứa môi, đối Hứa Đại Hải cười nói, nhìn thấy không, cha ngươi à, chỉ cần là có thể bất làm một chút sống, làm gì đều có thể tích cực. Hứa Đại Hải nháy mắt cười ha ha. Vương Tú Tú cũng cười lên, bất quá tiếng cười không có lớn như vậy. Lao cha bên cạnh tích lũy bắp, vừa cười phản bác, hai tử nói muốn nhìn, thế nào lại ủy lại ta đây? Được, biên a, ngươi biên a. Lão mụ vừa cười vừa nói, tiếp tục đào bắp ra. Trừ kim hoàn bắp, còn có phơi khô ớt đỏ. Bất quá quả ớt là dùng tuyến xuyên lên, cùng bắp cùng một chỗ treo trên tường, chờ mùa đông bay xuống đại tuyết sau, kim hoàng, đỏ thẫm, trắng loãng, ba loại màu sắc lẫn nhau làm nổi bật ở dưới, sẽ càng phát đẹp mắt. Hứa Đại Hải cũng nói quả ớt, lão cha nói hôm nào liền xuyên. Theo lão cha niên kỷ tăng lớn, Hứa Đại Hải phát hiện hắn tuổi trẻ thời điểm tính tình nóng nảy yếu bất rất nhiều, tính tình càng ngày càng nhu hòa, cũng dễ nói. Thời gian trôi qua, ban đêm gió thu càng ngày càng rét lạnh, chỉ chốc lát sau, có nói âm thanh cùng tiếng bước chân từ cửa sân đi tới. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, trời tối quá thấy không rõ, nhưng nghe âm thanh có điểm giống là Vinh Thành Lâm, liền hô một tiếng, là Thành Lâm ca. Ừm a. Theo đến gần, mở nhạt ánh đèn chiếu rọi đến trên thân hai người, quả nhiên là Vinh Thành Lâm hai vợ chồng. Bọn hắn cũng mặc giày áo đông, là lại đây giúp đỡ đào bắp ra, nhà hắn đã bơi xong. Kéo qua một cái bộ đoàn, Vinh Thành Lâm đặt mông ngồi tại Hứa Đại Hải bên phải, vừa cho bắp lột ra, bên cạnh cùng hắn tán gẫu. Làm nhảm đều là quỷ cố sự làm như thế nào biết, tình tiết như thế nào thiết kế, trong lời nói lộ ra ý tỉnh giáo, Hứa Đại Hải lập tức hiểu được, đây chính là Vinh Thành Lâm tới mục đích thứ hai. Ngũ đại tiên gia, Hồ Hoàng Bạch Liêu cho, có thể viết đồ vật quá nhiều, tỉ như nói trắng tiên. Hứa Đại Hải cùng Vinh Thành Lâm không ngừng làm nhảm, cái sau bên cạnh đó bắp, bên cạnh tự hỏi tình tiết. Rất nhanh, lão bà hắn chịu không được, vội vàng cầm lấy bồ đoàn hướng phía tây đi vừa cười nói, ai ra má ơi, đừng đem ta hủ chết. Ta vẫn là tránh hai người các ngươi a, ta qua bên kia. Này đêm hôm khuya khoắt, chung quanh rất đen, gió lạnh lại không ngừng thổi, nơi xa ngẫu nhiên còn có cú mèo khiếp người tiếng quái khiếu. Mà hai người còn tại trò chuyện quỷ quái người chết phục sinh thân trên thỉnh thần bắt quỷ loại hình đồ vật. Nghe nhiều, để nàng cảm thấy tựa hồ hắc ám bên trong thật sự có quỷ tồn tại, bị hù thân thể đều đang run. Vinh Thành Lâm cười nói, ngươi thế nào nhát gan như vậy đâu? Đi đi đi, đi, các ngươi tiếp tục làm nhảm a, ta nghe không được. Một mực làm đến trong đêm 10 giờ hơn, Vinh Thành Lâm hai vợ chồng mới rời khỏi. Về sau, lại lột hơn nửa giờ, gần tới trong đêm lúc 11 giờ, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú cũng về nhà đi ngủ. TV còn mở, đang tại phát ra quảng cáo, bất quá Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tiểu Đình Tử các nàng ba đã ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên giường, đang ngủ say. Đại Phí Miêu cũng bàn nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi đệm giường bên trên, bụng chập trùng lên xuống, cũng đang mị mị ngủ. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tiểu Đình Tử. Vương Tú Tú cởi dậy thượng giường, đem ba đứa hải tử đánh thức, quay đầu lại đem mèo cùng ôm, mèo cũng tỉnh tỉnh, ta trước tiên đem đệm giường cùng chăn mền trải tốt, các ngươi ngủ tiếp. Bắp đối xong rồi. Tiểu Đình Tử xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nương đến góc tường, thanh âm nói chuyện buồn buồn. Không có a, còn lại ngày mai lại đảo, tê bên ngoài lên gió lớn, đi, chui ổ chăn ngủ đi. Chương 692, tiếp hàng, chuyện phiếm chương 692, tiếp hàng, chuyện phiếm mùa thu đêm khuya. Ô ô ô ô ô, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, thổi cửa sổ cùng cửa phòng, phát ra ầm ầm tiếng vang, nghe trong lòng người ứa ra khí lạnh. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi thành phố kéo đồ cổ đi đâu, lão điên tử Yến Kinh vận tới đồ cổ, cũng muốn đến. Tắt đèn sau, trong phòng một vùng tăm tối. Đại Phí Miêu nằm tại Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú ở giữa chăn mền trong khe hở, tráng kiện tiếng lẩm bẩm vang lên. Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú, cùng ba đứa hải tử, cũng rất nhanh tiếp đi. Hôm sau sáng sớm, ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải cưỡi xe gắn máy đi trong thôn, đi tới Tôn Quảng Tài ra thời điểm, cái sau đang bưng chén cháo, trượt vào để Nhi đi lòng vòng Nhi hút cháo. Hút trượt chờ một chốc lát ta, chờ ta cơm nước xong xuôi ta liền xuất phát. Ừm a. Hứa Đại Hải đặt mông ngồi tại trên giường, hướng về phía trên bàn cơm một tên hán tử khác gật gật đầu, hắn chỉ biết hán tử họ Lưu, cũng là Tôn Quảng Tài thủ hạ trong đội xe một cái người điều khiển, khác cũng không quen thuộc. Ta nhìn ngươi ngoài viện nhiều như vậy đống gạch, là dự định nắp tân phòng a? Ừm a, ta này phòng quá phá, cũng nên sửa chữa sửa chữa. Tôn Quảng Tài kẹp một đầu tiểu dưa muối ăn, lại uống một ngụm cháo, huống hồ không nắp phòng cũng tích lũy không giới tiền gì, ăn ăn uống uống liền xài hết, nếu là đắp lên phòng, còn có thể rơi xuống một chỗ phòng ở. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải ngồi tại Tôn Quảng Tài xe tại ghế phụ, cái sau lái xe xuống phòng, lão Lưu mở ra một cái khác chiếc xe đi theo phía sau, một trước một sau, nhanh chóng hướng thành phố chạy tới. Trên đường đi, có không ít máy kéo lôi kéo lương thực, hạt hồng, đầu gỗ, than đá, dưa hấu, cây mía cùng với các tạp vật tại trên đường chạy. Bánh xe chuyển động, bụi đất tung bay, có chút náo nhiệt. Theo máy kéo tăng nhiều, mở ra máy kéo chạy khoảng cách ngắn vận chuyển, hoặc là đuổi đại tập làm buôn bán nhỏ người, là càng ngày càng nhiều. Trên xe, Tôn Quảng Tài bên cạnh nắm giữ tay lái, vừa cười nói, bất luận cái gì ngành nghề đều không có cách nào trưởng thịnh không suy a, mấy năm trước chạy vận chuyển nhiều kiếm tiền a, năm nay bắt đầu, việc không tốt lắm làm. Chật chật buôn bán bên ngoài ngành nghề bây giờ kiểu gì, nếu không ta cùng ngươi làm được thôi. Buôn bán bên ngoài ngành nghề cũng vẫn được, ngươi muốn tới cũng được, đi Đại Liên à, bên kia làm buôn bán bên ngoài khá nhiều, bến tàu tất cả đều là thuyền hàng. Hứa Đại Hải cũng không có nói lời nói dối. Cùng các nước phát triển phương Tây so sánh, Hoa Hạ vô luận là nhân công, vẫn là nguyên liệu phí tổn, đều quá tiện nghi. Một chút ngoại quốc thương nhân nhập khẩu đến từ Hoa Hạ đồ vật, tại bọn hắn buồn quốc tiêu thụ, trực tiếp kiếm lời lớn. Tôn Quảng Tài nháy mắt cười to, vừa lái xe bên cạnh cùng Hứa Đại Hải trò chuyện lên buôn bán bên ngoài ngành nghề một chút chuyện lý thú nhi, vấn đề ngôn ngữ, cùng buôn bán bên ngoài ngành nghề một chút hô to. Chờ đến thành phố sau, đã gần tới giữa trưa. Tìm một cái quán sau khi cơm nước xong, bên cạnh uống địa, bên cạnh làm nhảm nhảm gặm nhi rết thời gian, đợi đến hơn 2 giờ chiều đi nhà ga. Hôm nay thời tiết là nóng quá. Ừm a, những xe này ra đều là chờ lấy vật gì. Lão Lưu trực tiếp thoát sau lưng, lộ ra tráng kiện thân trên, lại móc ra một hộp khói tới phân cho Hứa Đại Hải cùng Tôn Quảng Tài. Hút thuốc a. Vận đầu gỗ đấy chứ, tung một nguyên mục, còn có gỗ thông đánh vậy gì, nghe nói gần nhất 2 tháng, gỗ thông giá tiền lại tăng không ít. Mấy người hút thuốc, đứng tại màu đen xám cũ nát nhà máy dâm mát bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi. Trung quanh ngẫu nhiên đi qua một chút bẩn thỉu, kéo lấy phế phẩm bao tải người, ánh mắt rất cảnh giác, thỉnh thoảng dò xét Hứa Đại Hải ba người. Tôn Quảng Tài không thèm để ý chút nào, vậy vậy mà nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, dựa vào mỏ dầu ăn mỏ dầu, bọn gia hỏa này chính là dựa vào nhà ga ăn nhà ga. Không quan tâm bận gì đồ chơi, có thể gỡ liền vỡ, có thể đào liền đào, đàn ông, ta nói đúng không? Nói dứt lời, hắn còn cười hướng một cái chủ động đi qua hán tử hỏi thăm. Hán tử vòng quanh ống quần, cùng lôi kéo phá hải, nháy mắt cũng cười, chủ động đi tới, tất cả mọi người đều là đáng xuất thân. Chính là muốn ăn miếng cơm no thôi, này có gì sai nha, đại ca, cho điếu thuốc giúp tôi. Tôn Quảng Tài nhấc một chút cái cằm, lão Lưu hiểu ý, liền mở ra hộp thuốc lá dâng thuốc lá. Đại Khánh, thuốc xịn a. Hán tử rất cao hứng, từ trong túi lấy ra nửa hộp diêm, nhóm lửa sau xoạch xoạch hút. xe lửa thường xuyên tối nay nhi, lần này cũng không ngoại lệ, mấy người vừa chờ bên cạnh xe cùng hán tử làm nhảm nhằng gặm. Được thuốc xịt, hán tử đàm tính cũng nồng, Hứa Đại Hải mấy người hỏi hắn cái gì vậy, hắn cũng vui vẻ nói, trong giọng nói còn lộ ra ý hiền bãi. Theo hắn thuyết pháp, ăn đường sắt cơm, sắt thực nguy hiểm, nhưng thu vào sắt thực cao, có đào 1-2 giờ hàng, liền có thể dãy 3-4 ngàn khối tiền. Thật sự có nhiều như vậy? Hứa Đại Hải cười hỏi một câu, hắn cũng không phải mới vào xã hội tiểu bạch, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đương nhiên, không có tổn hại chính mình lợi ích tình huống dưới, cho dù hắn không đồng ý, cũng sẽ không cùng người khác tranh luận quá nhiều. Vậy cũng không. Ai nha bất quá dây đến dùng nhiều cũng nhiều, đánh bài, uống rượu, tìm nương môn. Không có mấy ngày liền xài hết. Cây bên này có nương môn đây. Lao Lưu ánh mắt sáng lên. Tôn Quảng Tài cũng đi theo hát đệm, chủ đề nháy mắt biến lệ. Từng cái nói chuyện có thể khởi kình, Lao Lưu sờ sờ chính mình úi, lúc này liền muốn đi chỉnh lập tức. Lấy tên đẹp, đi xem một chút. Chỉnh Hứa Đại Hải đều không còn gì để nói. Cuối cùng vẫn là Tôn Quảng Tài ngăn lại hắn, vẫn là thôi đi, xe lửa tùy thời đều có thể tới, chính sự quan trọng. Hứa Đại Hải thì là tiếp tục cùng hắn tử trò chuyện bọn hắn người này, theo cái sau thuyết pháp, tất cả mọi người là tiện mệnh một đầu, tận hưởng lạc thú trước mắt, đánh nhau là chuyện thường ngày, bị bắt càng là không thèm quan tâm. Từ trên xe lửa nhảy xuống lúc, ngã chết ngã thương càng là chuyện thường nhi, ngã chết vẫn còn tốt, té bị thương lời nói, có thể gắng gượng qua tới, có kêu rên mấy ngày, liền tắt thở. Ô xe lửa tiếng còi truyền đến, du dương phiêu đãng. Chờ Hứa Đại Hải mấy người gắn xong hàng, đem từng đầu dây thừng đều trói chặt, ba người bọn họ, cùng hai cái áp hàng trai trai tiểu tử cũng tới xe. Suy 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 hai chiếc xe tải khởi động, chậm rãi chuyển xe. Hứa Đại Hải ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài đi, đã không thấy vừa rồi hán tử thân ảnh, chỉ có ven đường khô héo cỏ dại, tại điều hữu trong gió thu lắc lư. Hai chiếc xe tải tại trên đường chạy. Trời chiều lập lòe hồng quang về xuống, đem xe thân nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Đi đến nửa đường, đi ngang qua một cái hương trấn thời điểm, còn chứng kiến rất nhiều xe bò, xe đẩy, tiểu tứ vòng nhi các loại lôi kéo lương thực tập hợp một chỗ, nhìn không thấy cuối, tràng diện tương đương hùng vĩ, nguyên lai là tại Yến Lương. Chắn lộ a. Tôn Quảng Tài dừng xe mở cửa, sau khi xuống xe đưa lên một điếu thuốc, rất mau đánh nghe rõ ràng làm như thế nào đường vòng. Lạch cạch sau khi lên xe đóng cửa, đổ về đi tại một cái giao lộ hướng rẽ phải, lão Lưu mở ra một cái khác chiếc xe tải đuổi theo. Chờ trở lại Hứa ra đồ lúc, đã nhanh 6 giờ, trời chiều cuối cùng một vệt dư huy, sắp biến mất ở chân trời. Lao cha Hứa Hậu Điền chờ ở đồn miệng, cao mày, lạch cạch rút thuốc lá hút đầu, xa xa nhìn thấy xe tải sau, mới thở dài một hơi. Ban đêm, tại lão mụ này viện nhi hầm thịt heo, lão cha Hứa Hậu Điền, Hứa Đại Hải, Tôn Quảng Tài, Lao Lưu, cùng hai cái dưới đại hải tử, cùng một chỗ ăn cơm. Tới, đi một cái. Làm. Vừa ăn vừa làm nhảm, nhẹ nhõm tự tại, một bữa cơm ăn vào trong đêm hơn 8 giờ, về sau lão mụ bưng tới năm nay hạt thông, quả phỉ gì. Ngoài cửa sổ gió lạnh từng trận, tạp vật rầm rầm rung động, lo lắng nửa đêm trời mưa, nàng liền hô lão cha đi trong viện nắp bắp, bất quá lão cha đã khuôn mặt đỏ bừng, uống năm mê tam đạo, như muốn tiếp đi. Chương 693, Dương Lục, đánh nhau chương 693, Dương Lục, đánh nhau cuối thu ban đêm. Buồn trong. Lão cha Hứa Hậu Điền sắc thực uống nhiều rượu, bất quá hắn cũng không hoàn toàn say, chỉ là thân thể phạm lười không muốn làm việc nhi, cho nên liền giả say không nghe thấy lão mụ lời nói. Lão mụ bất mãn, nhúng tay muốn đi nắm chặt lão cha cánh tay. Hứa Đại Hải cười nói, để ta đi, vài tợ lạt tiệp đủ không? Không đủ đi ta cái kia viện nhi lấy, đem những cái kia thịnh đồ cổ cái dương cũng đắp lên. Đủ chứ? Cùng lão mụ đi tới ngoài viện, hô một trận tà gió thổi qua tới, hung hăng khó chịu Hứa Đại Hải một ngụm, hơi kém để hắn nghẹn đi qua. Này phong là thật lớn. Ao ào đánh lấy đèn tin, hai mẹ con mau đem xếp xong vài tợ lạt tiệp triển khai, đắp lên bắp chồng lên. Phong ngừa phong đem vài tợ lạt tiệp phá chạy, bốn phía cùng trung ương đều nhiều để lên một chút đầu gỗ hoặc là cục gạch. Trong phòng, nghe bên ngoài tiếng vang, theo xe lửa tới Tiểu Triệu Tiểu Dương hai người xì xào bàn tán, bọn hắn là Yến Kinh lao điên thu lưu lang thang hải tử. Tiểu Dương, ca, chúng ta cũng đi bên ngoài hỗ trợ a. Tiểu Triệu đã mấy túc ngủ không ngon giấc, bây giờ trên dưới mí mắt một mực đánh nhau, buồn ngủ. Bất quá nghe tới Tiểu Dương lời nói sau, suy nghĩ một lúc cảm giác có đạo lý, xác thực, chúng ta đi. Làm hắn hai đi vào trong sân, lão mụ cảm giác bọn hắn còn nhỏ, mà lại là khách nhân, không để bọn hắn làm việc. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là giúp đỡ làm. Bóng đêm dần sâu, vào lúc ban đêm, Tôn Quảng Tài cùng lão Lưu tại lão mụ này viện nhi ngủ. Hứa Đại Hải mang theo Tiểu Dương, Tiểu Triệu hai người trở lại chính mình này viện nhi. Vương Tú Tú cho bọn hắn đổi nước nóng, để bọn hắn rửa chân, thuận tiện tán gẫu, nàng có chút hiếu kỳ thân thế của bọn hắn, liền hỏi. Tiểu Triệu gọi Triệu Bằng, năm nay 16 tuổi, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến người vừa gầy vừa lùn, hắn hơi hơi túi lầu xuống. Tiểu Dương ở nhà xếp hạng lão Lục, tên là Dương Lục, hắn càng là mới 13 tuổi, em hai nói thân thế của mình, xuất thân nông thôn, mấy năm trước tới mà lúc bởi vì cấp nước, phụ thân cùng thôn dân đánh nhau, thất thủ đâm chết người, ăn cơm tù đi. Trong nhà hài tử nhiều, lại bị khinh bỉ, sinh hoạt thực sự gian nan, mẫu thân không chịu nổi, năm ngoái nhảy sông. Về sau không bao lâu hắn liền bắt đầu lang thang. Nhưng thật ra là biểu ca đem ta mang ra. Dương Lục bên cạnh rửa chân, bên cạnh hơi hơi túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, bất quá biểu ca trộm đồ, bị mũ kê đi bắt đi, ta chạy nhanh, bọn hắn không có bắt lấy ta. Đói bụng khó chịu, ngay tại Tây Đan bên kia xin cơm ăn, cái khác xin cơm ăn mày không để ta ở nơi nào muốn, muốn đánh ta, ta liền chạy. Về sau gặp phải điên gia. Điên gia thu lưu ta. Hắn tựa hồ cảm giác nhân sinh của mình kinh lịch không có cái gì, thậm chí nói đến ta chạy nhanh thời điểm, khoe miệng trả lại Dương một chút, tựa hồ có chút tiểu tự hào. Đương nhiên, Hắn nâng lên điên ra thời điểm, trong mắt đều lóe ánh sáng. Lời nói bình bình đạm đạm, nhưng trong đó đau khổ, gặp chắc trở cùng gian khổ, nghe Vương Tú Tú muốn khóc. Nàng cũng không đành lòng hỏi lại Triệu Bằng kinh lịch. Không lâu sau đó, Triệu Bằng, Dương Lục tại tây phòng ngủ, Hứa Đại Hải một nhà ba người tại đông phòng ngủ. Mịt mờ ánh trăng chiếu vào gian phòng, đem một bộ phận chăn mền chiếu sáng, Vương Tú Tú nghĩ đến vừa rồi Dương Lục nói kinh lịch, trong lòng thật lâu không thể tiêu tan, quá thảm rồi, đơn giản quá thảm rồi, ai Dương Lục này thân thế cũng quá thảm rồi. Hứa Đại Hải không nghĩ tới chính mình lão bà còn đang suy nghĩ chuyện này, không khỏi khuyên nhủ, chớ suy nghĩ quá nhiều à, chí ít bây giờ lão điên thu lưu hắn, ta lại cho hắn linh lương, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Chờ thêm mấy năm trưởng thành, thời gian đại khái sẽ tốt hơn. Vương Tú Tú rất là tán thành hắn, trong lòng tích tụ tán đi một chút, mông lung, rất nhanh ngủ thiếp đi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đại Hải hô hào lão cha, nhị thúc, tam thúc còn có Vinh Thành Lâm, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Quân Hào cùng mấy cái đường đệ, lại tại hậu viện nắp mấy gian phòng ốc đơn giản, chỉ là dùng để thả đồ cổ, cũng không ở người, bức tường không cần chỉnh quá dày, mưa tuyết xối không vào trong là được, cho nên nắp tương đương nhanh. Trưa hôm nay, phòng ở triệt để kết thúc công việc sau, đem đồ cổ đều mang vào, xếp chồng chất chỉnh tề. Lão cha Hứa Hậu Điển lấy sau cùng một cái đồ cổ bình hoa nói, mua như thế một cái bình nhỏ, phải tốn bao nhiêu tiền? Ánh nắng nóng bỏng, ve kêu ầm ĩ mấy cái cầu tử cãi nhau ầm ĩ, thu to cái đuôi lung tung lay động. Hứa Đại Hải lo lắng bọn chúng đụng ngã cái dương, ngã nát đồ cổ, liền đem bọn chúng quanh ra ngoài. Về sau Hứa Đại Hải nhìn một chút bình hoa thực chất hiểu, Giang Tây xứ nghiệp công ty, có thể là đời nhà Thanh Tuyên thống năm bên trong, không biết lao điên bao nhiêu tiền mua bể, đại khái 100-200 khối. Liên như vậy cái cũ cũ ba phá cái bình, phải tốn 100-200. Lão cha Hứa Hậu Điển dâu ria đều bệnh, cảm giác con trai mình bị lừa gạt. Hứa Đại Hải có chút dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy 100-200 khối đã rất rẻ, Giang Tây xứ nghiệp công ty đại khái là thành lập tại Tuyên thống 2 năm, cũng coi là quan hầm lò. Nhưng lão cha vẫn như cũ cảm thấy quý. Cha, yên tâm đi, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, bồi không được tiền. Hứa Đại Hải cười đem cái bình thả lại trong giường, sau khi ra ngoài khóa lại môn, nói sang chuyện khác, buổi sáng liền đem Hiệu Bảo bắt đi, bây giờ ra ra hẳn là làm thịt tốt đi, giữa trưa hẳn là có thể ăn được. Đi thôi, cũng mệt mỏi nửa ngày, nếu có thể ăn được một bát nóng hầm hập thịt Hiệu Bảo nhân bánh sủi cảo, đó mới là hưởng thụ đâu à. Mấy người đi tới ra ra này viện nhi, lão mụ, nhị thẩm, tam thẩm các nàng quả nhiên đã đem thịt Hiệu Bảo nhân bánh sủi cảo gói kỹ. Tại lão mụ cái kia viện nhi hầm Hiệu Bảo sương sườn. Tại mãi mãi này viện nhi nấu sủi cảo, đám người vừa ăn vừa làm nhảm, mỹ thực cửa vào, tiếng cười lọt vào tai, nhẹ nhõm tự tại. Ăn vào một nửa, nhị thẩm lại xách một bình giấm vào nhà, cười nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút ta, còn nhiều nữa, giấm còn đủ không? Thêm vào chút ta. Nàng cho Dương Lục thêm giấm, cái sau đội vàng nói đủ. Lúc này tam thúc vừa ăn sủi cảo, vừa cười nói, tẩu tử, ta mới vừa rồi còn cùng nhị ca tán gẫu, nói các ngươi định đem giường nào, một lần nữa bàn một bàn. Ừ mà, mùa thu bàn giường nha, thừa dịp trong đất lương thực cũng dẹp xong, thời gian ở không nhiều, vẫn là mau đem giường đào đi, mỗi ngày khói ra ngược, có thể khó đốt. Nhị thẩm đã ăn no cơm, hai tay chống lạnh, liền tại đây phòng cùng đại gia làm nhảm nhằng gặm. Bàn giường là một môn việc cần kỹ thuật. Hứa Hổ hỏi để ai tới bàn, nhị thẩm cười nói đã liên hệ tốt, nàng thân thúc thúc lại đây hỗ trợ, đến lúc đó chỉnh một bàn thức ăn ngon, lại chuẩn bị kỹ càng rượu thuốc xịn là được. Ăn cơm chưa xong, mấy đứa bé kết bạn đi học. Hứa Đại Hải lại tại nhà ra ra chờ đợi một lát, ủ rũ đánh tới, buổi chiều cũng không có việc gì, vừa định về nhà ngủ một hồi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng chói tai tạp tạp tiếng ồn ào, còn có lớn tiếng quát tiếng mắng, nguyên lai là Hứa Hữu Thành tại cùng người đánh nhau. Huy quyền, chân đạp, bóp á cổ té ngã. Đây cũng là thế nào? Hứa Đại Hải từ ra ra này viện nhi đi ra, chung quanh liền đã vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Hứa Nhị Tài cũng tại xem náo nhiệt, đắc kháng đạo, Hứa Hữu Thành cùng người khác đoạt mối làm ăn. Chương 694, trường nuôi bị trường nuôi ngỗng, 1, chương 694, trường nuôi bị trường nuôi ngỗng, 1, buổi chiều, gió thu chậm chậm, lá rụng đồng bền. Hứa Hữu Thành, ngươi đừng đạp mã cuồng, chuyện này không xong. Một cái hán tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bên cạnh đối mắng to Hứa Hữu Thành, bên cạnh đỡ dậy té lăn trên đất nhị bát đại giang. Đám người tự động tản ra một đường vết rách, nam nhân bại xuống chân, vững vàng ngồi tại xe đĩa bên trên, rất nhanh rời đi. Hè thối. Hứa Hữu Thành hơi giật mình suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra nước bọn, cười hát hát nói, về sau đừng để ta tại Đại Tuyển Hương nhìn thấy ngươi. Nếu không thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nói dứt lời, hắn cũng lay mở đám người, thử phát dân ca đi về nhà. Hứa Đại Hải tới hơi trễ, không thế nào nghe rõ, bên cạnh Hứa Nhị Tài giải thích cho hắn nói, hắn tử này là tới thu hạt thông, Hứa Hữu Thành cũng muốn thu, không phải sao, bắt đầu đoạt mối làm ăn. A, có chuyện như vậy a? Bên cạnh Hứa Dũng khẽ nói, Hứa Hữu Thành giá hỏa này là thật bá đạo, hắn bằng gì không cho người ta tới a? Theo hai cái người trong cuộc rời đi, đám người chung quanh cũng rất nhanh tán đi. Hứa Đại Hải cũng mang theo cậu tử về nhà ngủ trưa. Thời gian vội vàng, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nay trên trời buổi trưa, lão điên từ Lạc Dương gọi điện thoại tới, nói một chút tình hình gần đây, tỉ như hắn tại Lạc Dương giao đến không ít bạn mới, phần lớn là nơi đó mộ táng đào móc giới người tài ba. Đồng thời cũng mua được không ít bảo bối tốt. Lão điên, ngươi bây giờ cụ thể ở đâu? Hứa Đại Hải lột lột lại gần đại phi miêu, cười hỏi. Lão điên ở trong điện thoại âm thanh âm vang hữu lực, tựa hồ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, có câu nói gọi sinh tại Tô Hàng, chết giấu Bắc Mang, ta bây giờ đang ở Bắc Mang, cũng chính là Mang Sơn. Nói như vậy, đoán chừng hoàng đế mộ liền có 20-30 cái. Khác hoàng thân quốc thích, đặt quan hiển quý gì, đếm không hết, hoàn toàn đếm không hết. Tên Hứa Đại Hải hơi hơi hít một hơi khí lạnh, bất quá hắn muốn lý trí nhiều, rất nhanh tỉnh táo lại, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ngươi ở bên kia cần phải cẩn thận một chút. Ta biết đến, yên tâm đi. Lão điên rất nhanh nói sang chuyện khác, nói lên Triệu Bằng, Dương Lục hai người, cười nói, ta cố ý thu hai người này làm đồ đệ, dạy bọn họ giám định đồ cổ, bất quá còn không có hạ quyết tâm, Tiểu Hải ngươi cũng cùng bọn hắn ở chung vài ngày, cảm giác kiểu gì?
Cái này, ta cảm giác tạm được.
Hứa Đại Hải cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ, rất thiết thực, cũng rất cần cù chăm chỉ, nhưng nhiều thứ hơn, không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể nhìn ra. Thú hồ, một cái người nghèo học được bản sự, biến rồi rào, tính cách bản tính cũng có khả năng sẽ biến hóa, loại chuyện này chính ngươi nhiều ước lượng à. Vậy thì qua một thời gian ngắn lại nhìn a. Cuối cùng, lão điên lại cùng Hứa Đại Hải yêu cầu tài chính, thu mua đồ tốt, tốn hao là tương đối lớn, cái sau trực tiếp đáp ứng cung cấp 200 vạn. Buôn bán bên ngoài công ty lợi nhuận còn tại sinh trưởng tốt, để Hứa Đại Hải lực lượng cũng thật nhiều. Xoạch sau khi cúp điện thoại, Vương Tú Tú cười đi đến, lão điên đánh tới.
Ừm a.
Đi thôi, hôm nay là trong thôn đại tập, chúng ta đi đuổi đại tập chơi. Thuận tiện mua chút cây nấm.
Được à, vẫn là mở máy kéo đi thôi, coi trọng gì liền mua gì, đại tập bên trên đồ vật vẫn là tương đối tiện nghi.
Trường Bạch Sơn cây nấm chủng loại rất nhiều, mặc dù nhà hắn cũng từ trên núi hái một chút, nhưng có chủng loại hái không nhiều.
Cộc 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 phát động máy kéo, Hứa Đại Hải lôi kéo Vương Tú Tú, thẳng đến trong thôn mà đi.
Trừ cây nấm, còn có heo mập thịt, thịt dê, dầu gừng, quặp lông, con sò dầu, cây mía, đậu hũ, bố, hai bánh bao, lô quả. Mua đồ vật rất tạm, rất nhiều, đơn giản cũng không cần tiền tựa như. May mắn ra máy kéo, đồ vật lại nhiều cũng chẳng dưới. Muốn trở về thời điểm, còn gặp phải thắng lợi hắn lao đường, bao lấy khăn trùm đầu, khối rổ, đường xá xa như vậy, lao thái thái đi tới tới.
Thẩm tử, mau lên xe, ta kéo về ngươi đi đi.
Thiên âm đi lên a, chờ một lúc có thể muốn trời mưa.
Hứa Đại Hải đem máy kéo dừng ở bên đường, cười hô to, đều là hương thân hương lý, tiện thể một đoạn đường cũng không tính gì.
Lão thái thái rất cao hứng, nói không có phí công ôm qua khi còn bé Hứa Đại Hải, nghe cái sau cười ha ha.
Vương Tú Tú trước tiếp nhận rổ, về sau lại nâng lão thái thái, cười nói, lão thái thái thể cốt là thật khỏe mạnh, chờ ta già rồi, không biết có hay không như thế khỏe mạnh.
Đỡ tốt ta, về nhà đi.
Hứa Đại Hải phát động máy kéo. Cục 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 khói đen cùng bầu trời bên trong mây đen dung hợp lại cùng nhau, còn có một chút tê dại lăng tại thu hoạch sau ruộng lúa bên trong bay loạn. Bất quá thời tiết lạnh dần, những này tê dại lăng sinh trứng lạnh, rất nhanh cũng muốn nghỉ cơm. Mấy người vừa về đến nhà không bao lâu, lạch cạch to lớn hạt mưa liền từ trên bầu trời giáng xuống, thấm ướt mặt đất, vách tường cùng bảng trợ tử. Một chút vừa tan học bọn nhỏ, cười toe toét, lạch cạch nện bước nhanh chân điên cuồng hướng nhà chạy. Tiểu Đình Tử cũng chạy về nhà, Vương Tú Tú túm một đầu khăn mặt, ở trong nhà cho nàng sát tóc, lại từng trận đàm tiếu âm thanh, tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Một cơn mưa thu một trận lạnh a, tê cây anh đào lá cây đều nhanh rơi sạch. Hứa Đại Hải ngồi tại nhà chính cửa ra vào, tay phải nắm bắt khói, tay trái lột đầu chó, cậu tử ghé vào bên cạnh hắn, cái đuôi to nâng lên lại rơi xuống, rút mặt đất phát ra lạch cạch tiếng vang. Cửa phòng mở ra, dùng đầu gỗ bàn tử dồn chặt khung cửa, bởi vì phong đi về phía nam thổi, cho nên mưa sẽ không xảo vào nhà bên trong.
Cha, giữa trưa ăn gì?
Tiểu Đình Tử rất chạy mau về nhà chính, ngồi xổm ở Hứa Đại Hải bên phải, ôm cái sau cánh tay nhìn mưa.
Mua thịt dê, bao chút thịt dê nhân bánh mì hoành thánh ăn đi, ngươi nói không?
Đói lời nói ăn trước mấy khối lô quả.
Một trận mùa thu tí tách, lúc lớn lúc nhỏ xuống một ngày.
Buổi sáng hôm sau, không trung cạnh, Hứa Đại Hải tiễn đưa Triệu Bằng, Dương Lục hai người đi chạm xe lửa, chờ hắn lại trở về Hứa gia đồn, cũng đã là hơn 3 giờ chiều.
Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử cùng bốn con chó đều không ở nhà.
Đại Phí Miêu tại mái hiên thượng ngủ ngon.
Mà ổ gà bên trong lại chạy đến mấy cái gà ngốc, phía trước viện Nhi chạy tới chạy lui, móng đuốt đào đất, trong viện mấy bảy phân gà chính là kiệt tác của bọn nó.
Trước tiên đem phân gà xẻn,
về sau chính là đẩy sân bắt gà.
Chạy đi đâu?
Thanh thanh thật thật về ổ gà bên trong đi.
Hắc, ngươi còn bay.
Ha ha ha, gà ngốc nhóm nện bước hữu lực đại đuổi gà, bạch chạy có thể nhanh, chuyển biến, trốn tránh, hắc nhảy, cuối cùng còn cất cánh.
Nào la la một chút rơi xuống lông gà, tại không trung chậm rãi phiêu đãng.
Lúc này lão mụ mang theo một cái túi tử đi đến, vung xuống túi tử, vén tay háo lên giúp đỡ bắt gà, gà chạy ra ngoài à, ta tới bắt ta.
Lão mụ sát thực lợi hại nhiều, không người một chảo một cái chắc, ra tay nhanh, chuẩn, hung ác.
Mang theo từng cái gà về phía sau biển nhi, rất nhanh liền đem gà ngốc nhóm toàn bộ quan về lồng gà bên trong.
Ta níu qua một chút phơi khô hồ lô đầu, thả đứng lên đi, giữ lại qua một thời gian ngắn thịt hầm ăn.
Ngươi cùng ta cha liền giữ lại ăn thôi, ta này viện nhi gì cũng không thiếu.
Hai mẹ con đi trở về tiền viện, gió thu thổi qua, bản trượng từ bên trên khô cạn dây mướp lá cây, rầm rầm rung động.
Lão mụ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa đi ven đường nói, ăn cơm chưa thời điểm, loa lớn kêu to, nói là đồn bên trong muốn nắp trường nuôi vịt cùng trường nuôi ngỗng, năm một khối năm một ngày, ngươi muốn đi làm việc không?
Không đi.
Hứa Đại Hải trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Nháy mắt lão mụ cười lên, ta liền biết, được rồi, không đến liền không đi thôi.
Chương 695, trường nuôi bị trường nuôi ngỗng, 2, chương 695, trường nuôi bị trường nuôi ngỗng, 2, một ngày một khối năm, tại thiếu khuyết công tác cơ hội Hứa gia đồn tới nói, tính toán rất cao.
Dù sao bây giờ là nông nhàn thời tiết, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, rất nhiều thôn dân vẫn là rất vừa ý cái này kiếm tiền cơ hội.
Bất quá Hứa Đại Hải hoàn toàn trứng mắt, mệt gần chết làm một tháng, còn chưa đủ hắn mua bình rượu bao đại uống đây này.
Hứa Đại Hải này viện nhi, cuối thu sau giờ ngọ ánh nắng, đã kém xa tít tắp mùa hạ như vậy hưởng cực, ồn ào toàn bộ mùa hè biết, cũng cơ hội hoàn toàn biến mất.
Lão mụ rửa tay một cái, bên cạnh hướng ngoài viện đi đến, vừa cười nói, Tú Tú cùng tiểu đỉnh tử nhổ khoai lang đi, hẳn là đi Nam Đoa, thời gian cũng không còn sớm nữa, chờ một lúc đi tìm một chút các nàng a. Nhổ khoai lang. Đi, ta này liền đi tìm các nàng. Không cần đoán, Hứa Đại Hải liền biết khẳng định là tiểu đỉnh tử giật dây Vương Tú Tú đi, nhà hắn căn bản không thiếu khoai lang ăn, không cần phí cái kia nhu kỉnh. Nhưng tiểu đỉnh tử tựa hồ đem nhổ khoai lang xem như trò chơi, hoặc là tầm bảo. Đem lão mụ đưa ra viện từ sau, Hứa Đại Hải cưỡi lên nhị bát đại giang, trực tiếp đi Nam Đoa, kết quả dạo qua một vòng nhi không tìm được người. Vùng bỏ hoang bên trong đã không có hoa màu, cỏ khô liên miên, vô cùng hoang vu. Kéo kẹt Nam Đoa cũng không có người a. Hứa Đại Hải nhíu mày, theo đường đất hướng đông cưỡi, chỉ chốc lát sau, xa xa trông thấy có khói đặc phiêu đãng. Chờ cưỡi gần một chút, phát hiện nguyên lai là tiểu thạch đầu, tiểu đầu bao bọn hắn một đám hài tử, dùng diêm nhóm lửa ven đường cỏ dại. Hô 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 do chợ thế lửa, lạch ngòi bên cạnh khô cạn cỏ dại, đã bị đốt cách xa hơn 100 mét, đồng thời ngọn lửa còn tại hướng tây di động. Không biết bọn nhỏ từ chỗ nào chỉnh tới đậu phộng, khoai tây cùng khoai lang, trực tiếp hướng trong đống lửa ném. Hải thuốc. Ừm à, cỏ dại ngọn lửa quá mềm, đốt quá nhanh, khoai tây, khoai lang gì nướng không quen a đào hố, vậy lên một chút cảnh cây làm củi lửa, một hồi liền đem khoai lang, khoai tây gì nướng chín. Hứa Đại Hải ngồi tại nhị bát đại giang bên trên, đùi phải chống tại bên cạnh thổ lũng tự thượng, hạ ba khẽ nâng, ý bảo phía nam cách đó không xa mương đường tử, bên kia có sắn vương bát giòn, vậy lên tới đó thôi. Vương bát giòn, ngay tại chỗ lại gọi cao lương đông một loại bụi tây, rất dễ dàng dẫn đốt. Đến nỗi tên khoa học, tựa hồ là lá liêu tú cầu cúc tốt ta, nơi đó quen thuộc gọi là vương bát giòn, nói tên khoa học chỉ sợ không có mấy người biết. Bọn nhỏ vui vẻ đi vểnh lên cành cây, về sau hao thảo, đào hố, đỡ nhanh cây, thả khoai tây, khoai lang, đậu phộng gì, rất nhanh lên một chút bốc cháy tới. Bọn nhỏ thần sắc chờ mong, cho dù từng đôi tay nhỏ bởi vì đào đất che kín gai ngược, cũng không có chút nào thèm quan tâm. Một lát sau, bọn nhỏ dẫn đầu đem đậu phộng móc ra ngoài, từng viên đen nhánh, còn tại bốc lên nóng hổi khí. Bọn hắn hào phóng phân cho Hứa Đại Hải ăn, cái sau cầm một viên, nặn ra sau đem củ lạc ném trong miệng nhấm ướt, có chút bỏng, bất quá còn rất thơm. Trông thấy các ngươi Tú Tú thẩm tử không? Tú Tú thẩm tử, giống như đi phía đông. Được, các ngươi chơi a, ta đi a. Hứa Đại Hải dùng sức đạp chân đạp tấm, bánh xe bắt đầu chuyển động, cưỡi nhị bát đại giang hướng đông chạy tới. Lại một lát sau, xa xa nhìn thấy trong ruộng có ba người. Không đợi hắn thấy rõ ràng, đột nhiên nhà mình bốn con chó dẫn đầu phát hiện hắn, vây đôi lắc ngông, vụt 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 nhanh chóng chạy tới. Ngao ô vui sướng thề, vây quanh nhị bát đại giang xoay quanh nhi, giật nảy mình. Ha ha ngốc cậu, đừng làm đột đẳng. Lúc này khoai lang trong ruộng Vương Tú Tú, tiểu đình tử cùng nhị tài nàng dâu đều nhìn qua. Hứa Đại Hải tiếp tục cưỡi nhị bát đại giang, mang theo cậu tử nhóm đi tới trên địa đầu, xuống xe hướng trong đất đi đến, vừa đi vừa cười hô, đào đến bao nhiêu khoai lang rồi? Không sai biệt lắm mười mấy cân a. Vương Tú Tú vừa cười vừa nói, thuận tiện dùng ngón tay nhỏ lũng một chút bên hai tóc. Trên trán đã hiện lên đại lượng tinh mịn mồ hôi, tại ánh nắng hơi hơi phản quang. Nhị tài tức phụ cũng cười đáp lời, "Tiểu Hải, ngươi thế nào biết chúng ta tới Đông Hoa rồi? Gặp ngươi nhi tử cùng tiểu thạch đầu bọn hắn nói cho ta." Khuê nữ tiểu đình tử cũng dắt lấy cái túi lại đây, hiến bảo một dạng, hướng Hứa Đại Hải biểu hiện ra bên trong khoai lang. Thô sơ giản lược nhìn lại, kỳ thật đều là tương đối kém khoai lang, hoặc là cái đầu rất nhỏ, hoặc là chính là tổn thương da, thậm chí có là một nửa hàng, trần trụi phấn nhương bên trên dính không ít bùn thổ. Đặt tại sớm mấy năm, mọi người sẽ còn ăn những vật này. Mấy năm gần đây, nông thôn thời gian tốt qua rất nhiều, những này khoai lang cũng chính là cho heo ăn mệnh, thậm chí ngại mệt mỏi, rất nhiều thôn dân cũng không tới đào những vật này. Đào thật nhiều a. Tới, để ta đào. Nhìn xem tiểu nha đầu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vui vẻ cười ngây ngô dáng vẻ, Hứa Đại Hải đột nhiên trở lại mùi vị tới, mặc dù những này khoai lang không đáng tiền, nhưng tiểu đỉnh tử vui sướng thật sự. Nhân sinh cả một đời, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều cần dùng tiền tài để cân nhắc. Từ lao bà Vương Tú Tú trong tay tiếp nhận sèn, Hứa Đại Hải bắt đầu ở khoai lang trong ruộng đào, xoát 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 tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Một khối, hai khối, ba khối. Ngắn ngủi một điếu thuốc công phu, liền đào đến bốn khối, mặc dù có một khối bị đào đã mất. Mỗi khi Hứa Đại Hải đào ra khoai lang tới, tiểu đình tử liền vui vẻ đi nhặt, vô vô thổ, cất vào trong túi. Tinh khiết là dỗ hải tử chơi, ha ha ha. Hứa Đại Hải không khỏi cười ha hả, cởi mở tiếng cười phiêu đãng tại đồng ruộng bên trong, cùng gió thu đan vào một chỗ. Đi phía bắc đảo, dưa mạn tử thượng cũng giải khoai lang. Được a, vậy thì đi phía bắc nhìn xem. Mấy người đi tới phía bắc, dùng sẻng đào móc, xác thực có một chút hai ngón tay phẩm chất, một cha dáng dấp tiểu địa dưa. Bên cạnh đào bên cạnh tán gẫu, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại vô cùng, chờ trời chiếu sắp xuống núi, hồng quang phủ kín đại địa thời điểm, mọi người mới chuẩn bị về nhà. Hứa Đại Hải ước lượng túi tử, bên trong không sai biệt lắm có 30 cân khoai lang. Nhị tài nàng dâu đào ít một chút, bất quá cũng có gần tới 20 cân. Đi bờ sông nhỏ rửa tay một cái a, chúng ta muốn về nhà. Ừm a, ai? Tiểu đình tử hướng bờ sông đi đến, kết quả đi ngang qua bờ sông cỏ khô bụi, đột nhiên phát hiện bên trong có một vật trắng, nhìn kỹ, phát hiện là một đại viên trứng vịt. Cha, mẹ, trứng vịt. Nàng nhặt lên trứng vịt, lập tức hô to. Gì? Vương Tú Tú cười đi tới, thật sự chính là trứng vịt, có thể là con vịt tới trong sông phủ nước, tại bờ sông hạ, tìm xem còn có không. Hai mẹ con vội vàng lay mở bụi cỏ, tìm kiếm, cuối cùng vậy mà lại tìm đến hai viên. Trắng được ba viên trứng vịt, hai mẹ con có thể vui vẻ. Chờ trở lại nhà, liền đem ba cái trứng vịt rửa sạch sẽ, dự định ban đêm xào trứng vịt ăn. Đột nhiên, đồn bên trong loa lớn kêu to đứng lên, toàn thể thôn dân chú ý à,
sau khi cơm nước xong, mỗi gia phái một cái đại biểu tới trại nuôi gà. Nội dung giống nhau, loa một mực kêu to ba lần, bảo đảm tả hữu thôn dân đều sau khi nghe được. Tê lạp từng trận chói hai tiếng vang sau, loa bị quan bế. Đây cũng là muốn rất a. Vương Tú Tú đem trứng vịt đánh tới trong chén, dùng đũa không ngừng quấy. Có thể là cùng trường nuôi vịt, trường nuôi ngông có quan hệ. Chương 696, cãi lộn, thương lượng chương 696, cãi lộn, thương lượng gió đêm từng trận, tinh quang óng ánh. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải nhanh nhẹn thông suốt hướng trại nuôi gà đi đến. Sau lưng rất nhanh truyền đến tiếng la, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm hai người chạy tới. Thứ ca, ngươi biết hôm nay là bởi vì cái gì vậy không? Cùng trường nuôi vịt, trường nuôi ngông có quan hệ a? Ba người vừa đi đường, bên cạnh tán gẫu, Hứa Hổ hạ giọng nói, ừm à, là có người nghĩ một lần nữa phân chia cổ phần. Vinh Thành Lâm hai tay ôm ngực, cũng tiếp lời, Hứa Hữu Thành dắt đầu, lần trước xây trại nuôi gà, giao tiền ít đều hối hận, bây giờ nghĩ một lần nữa phân chia cổ phần. Hứa Đại Hải cười nói, cái kia lần trước giao tiền nhiều người, có thể nguyện ý sao? Chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Mấy người đi tới trại nuôi gà, đã có không ít thôn dân đến đây, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hút thuốc, tán gẫu, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười to. Bên phải, Hứa Dũng đang lớn tiếng nói gì đó, trung quanh cũng tụ tập 7-8 người, hắn nhìn thấy Hứa Đại Hải ba người sau, ánh mắt sáng lên, đội vàng vẫy gọi, Hải ca, bên này tới à? Ồ, Dũng tử ngươi là uống bao nhiêu a? Hứa Đại Hải ba người cười đi tới, còn không có tới gần đâu, liền ngửi được Hứa Dũng trên người nồng đậm mùi rượu. Hơn nửa cân một chút, a, Hải ca, ngươi biết hôm nay là bởi vì cái gì vậy không? Nghe nói, muốn một lần nữa phân chia cổ phần. Cậu thả, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn như thế chỉnh. Hứa Dũng rất tức giận, giọng nhi cũng lớn, giao tiền thời điểm, một cái hai cái đều không muốn giao, bây giờ trông thấy kiếm tiền, liền một lần nữa phân chia cổ phần. Không có loại này công việc tốt. Đột nhiên, bên trái cũng có một đạo cao giọng vang lên. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Hữu Thành, xây trại nuôi gà lúc, Hứa Hữu Thành còn tại tỉnh thành đi theo tứ gia hỗn, hắn là một phân tiền không có giao, cho nên một cốt đều không có. Hứa Hữu Thành bên người đồng dạng tụ tập một nhóm người, trên cơ bản là lúc trước giao tiền tương đối ít, hắn hô to, Hứa Dũng Nhi, tiểu tử ngươi đừng quá tham, ngươi chẳng phải nhiều giao mấy chục khối tiền sao? Bây giờ cũng đa phần mấy chục khối, thậm chí trên trăm khối tiền hùng đi, còn chưa đủ. Ta tham, là ngươi tham, không có giao tiền, ngươi nên một phân tiền không có. Bây giờ trại nuôi gà là kiếm tiền, ngươi liền nghĩ muốn cổ phần. Nếu là trại nuôi gà bồi thường tiền đây, ngươi sẽ muốn cổ phần sao? Đó là ta tại tỉnh thành, ta nếu là ở nhà lời nói, khẳng định giao. Vậy ngươi đáng đợi. Chính ngươi muốn đi tỉnh thành, trách ai? Con mẹ nó ngươi, ngươi nói ai đáng đợi đâu? Nói ngươi, liền nói ngươi. Ngươi hiểu quả chứ à, lúc trước muốn góp đủ 5000 khối tiền, trong thôn mới đồng ý tại chúng ta đồn xây trại nuôi gà. Kết quả cuối cùng góp bao nhiêu? 5120 khối tiền. Liên nhiều 120 khối tiền. Biết nhà ta nhiều giao bao nhiêu không? Ta này viện nhi giao 80, ta nương cái kia viện nhi giao 100, nhiều giao 140 khối tiền. Thiếu đi này 140, nông tin xã 2 vạn cho vay liền phê không xuống, còn xây trại nuôi gà. Xây quả trứng a. Hứa Dũng, tiểu tử ngươi đâm gai đúng không? Ta đánh chết ngươi. Tới nha. Ai sợ ai? Ta xem ai chết trước. Hứa Dũng vô cùng kích động, không biết là tiểu kình bên trên tới, vẫn là bị tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, buộc trực tiếp đem sau lưng cải lấy sâm đao rút ra. Người chung quanh cũng bị giật nảy mình, có trốn xa, có khuyên can, có đột đao. Âm thanh lộn xộn, tiếng gai vã càng lúc càng lớn, những người khác cũng nghị luận ầm ĩ, loạn sĩ bắt náo, mắt nhìn thấy cục diện muốn mất khống chế. Đại gia trên cơ bản là cái mông quyết định đầu, lúc trước giao tiền thiếu, liền nghĩ một lần nữa phân cổ phần, giao tiền nhiều, liền không muốn phân. Rốt cục, Hiếu Văn gia, thôn trưởng cùng mấy cái bối phận lớn, hy vọng đủ lão nhân đi ra lắng lại cục diện. Hứa Đại Hải gia gia cũng ở trong đó. Cuối cùng quyết định, trại nuôi gà cổ phần không thay đổi, liền theo lúc trước đã nói xong tới xử lý, đến nỗi trường nuôi vịt, trường nuôi ngỗng, cổ phần một lần nữa phân chia, một nhà một cổ, ai cũng không nhiều chiếm. Hứa Hổ nói thầm, tính thế nào một nhà? Ta cùng ta cha bọn hắn còn tại một cái sổ hộ khẩu bên trên, bất quá đã có phòng ở, xuống một mình. Gia gia trừng mắt liếc hắn một cái, nháy mắt Hứa Hổ cười hắc hắc, không nói lời nào. Sắp trời dần muộn, đám người tán đi, riêng phần mình về nhà. Bất quá trường nuôi vịt, trường nuôi ngỗng chuyện còn không tính xong, sau đó lại thương thảo đủ loại chi tiết, tương đương một vạt. Bất quá những chuyện này, Hứa Đại Hải đã không chú ý, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng buôn bán bên ngoài công ty Hoàng Uy thông điện thoại. Gần nhất một tuần này, buôn bán bên ngoài công ty lợi nhuận lần nữa kéo lên, Hoàng Uy ở trong điện thoại âm thanh đều lộ ra hưng phấn cùng kích động. Dựa theo hắn thuyết pháp, gần nhất một tuần lợi nhuận so với tháng trước tổng lợi nhuận còn nhiều hơn, có thể cân nhắc mua khối mặt đất, nắp thành nhà lầu, miễn phí phân cho công ty các công nhân viên ở, chờ thêm mấy năm, chỉ cần công nhân không có rời trước, liền không ràng buộc đưa cho đại gia. Hứa Đại Hải đề ra một câu, đối diện Hoàng Uy trầm ngâm, cái này, đi, ta trước hoạch toán một chút chi phí. Ừm à, hẳn là, đồng thời công ty kiếm tiền, cũng làm cho các công nhân viên đi theo dính được nhờ, cho mỗi người phát cái đại hồng bao, lại làm rút thưởng, phát chút quà tặng gì. Rút thưởng, cái này tốt. Motor, TV, điều hòa không khí, tủ lạnh, con lương xe đạp. Hoàng Uy nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều quà tặng, thậm chí có thể đoán được, các công nhân viên rút đến những này phần thưởng, khẳng định sẽ rất cao hứng. Bất quá rút thưởng thời điểm, đối với những cái kia thưởng lớn, nhớ lấy đừng làm ngầm thao tác, cũng nhìn chằm chằm người khác, đừng cuối cùng chỉnh trướng khí mù mịt. Hứa Đại Hải vừa ăn hạt thông nhi, vừa cười nói, thực sự không được,
công ty cao quản đứng tham dự, liền để phổ thông các công nhân viên tới chơi, ngươi chính là lớn nhất cao quản, vẫn là phải lên dẫn đầu tác dụng. Yên tâm đi Hải ca, ta minh bạch. Hoàng Uy bây giờ có buôn bán bên ngoài công ty 5 cổ phần, đồng thời 2 năm sau còn có thể lại được đến 5 cổ phần, cũng là lão bản một trong, nhiệt tình nhi 10 phần. Quả thật, cho dù là 10 cổ phần, một số phương diện cũng so ra kém hoàn toàn chính mình làm lão bản, nhưng hắn đã thỏa mãn, bây giờ rất nhiều tiểu lão bản thu vào, hoàn toàn không có cách nào cùng hắn so. Xoạch sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải đem treo trên tường súng săn lấy xuống, cẩn thận tháo dỡ, dùng tế nhuyễn bố lau. Chính là Đại Sơn lũ ra súc bắt thu phiêu thời điểm, có thể lên núi đi săn a. Hứa Đại Hải đem từng cái linh bộ kiện lau sạch sẽ, lắp ráp, đem đạn cũng tiến hành nhét vào. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến đường đệ Hứa Hổ tiếng la, "Tứ ca, ở nhà rát ra đâu?" "Hổ tử a." "Ừm a, sát thương a." Hứa Hổ vào phòng, nhìn xem cái trước trong tay 5-6 nửa, cũng lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thân sắc. Bất quá loại này thương không dễ chơi tới tay, hắn cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mượn Hứa Đại Hải chơi đùa. Nhị Nưu trước mấy ngày trong núi bên cạnh đánh lấy một đầu pháo trứng, cái đầu thật lớn, "Tứ ca, nếu không ta cũng lên núi đi đi bộ một chút thôi. Nếu có thể đánh lấy vật gì, đó là tốt nhất, đánh không được cũng không có gì. Chờ một lúc ta còn muốn đi trong sông vớt tôm càng đâu." Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, cười nói, "Được rồi, hôm nào lại vớt tôm càng, đi, lên núi đi vòng vòng. Muốn dẫn lương cô không? Mang theo a, giữa trưa trực tiếp trong núi ăn, trước khi trời tối trở về." Chương 697, 89 mùa thu đi săn, 1, chương 697, 89 mùa thu đi săn, 1, sáng sớm, gió lạnh phơ phất, nho nhỏ trong làng vang dội hoàng như bò họ. Bò họ. Âm thanh. Cột chát xà cạn, mang đủ ra hỏa thức như sau. Hứa Đại Hải con súng săn, cùng đường đệ Hứa Hổ hướng ngoài viện đi đến, bốn con chó ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo. "Cha, dắt ta đi. Cùng ngươi Hổ tử thúc đi trên núi đi dạo, chờ một lúc nói cho mụ mụ ngươi, giữa trưa ta không trở lại ăn cơm." Hứa Đại Hải nhìn thấy quê nữ Tiểu Hoa, cùng Tiểu Hương, Tam Hỷ, Tiểu Hoa mấy người các nàng, đang ở sân phía tây bận rộn. Đến gần xem xét, phát hiện các nàng tại cây hạnh mầm phía nam, lại cắm một gốc nho cây giống. Quá thấp bé, vẫn chưa tới cao 10 cm. Từ chỗ nào đào tới tiểu bồ đào cây giống? Cái thứ nhất bảo vòng phía đông, có thể là ăn nho, thiện tay ném nho tử nhi mọc ra. Hứa Đại Hải sờ sờ khuê nữ đầu nhỏ, cười nói, gió bắt đầu thổi, chờ một lúc đi trong phòng chơi, đường đông lạnh cảm mạo. Rời đi biệt tử, đi trước đường để Hứa Hổ cái kia viện nhi một chuyến, mang theo thương của hắn cùng hai đầu cậu. Lúc này Hứa Quân Hảo vừa vặn từ cửa ra vào qua, nhìn thấy hai người võ trang đầy đủ dáng vẻ, lúc này cũng muốn đi theo lên núi. 2 phút đồng hồ, mang theo thương của ngươi tranh thủ thời gian trở về. Không có vấn đề. Quân Hảo dùng sức đạp nhị bát đại giang, bánh xe chuyển nhanh chóng, tranh thủ thời gian trở về nhà. Hứa Đại Hải cùng Hứa Hổ đứng dưới tàng cây tán gẫu, dầm dầm một trận gió thu thổi qua, trên cây liễu khô cạn lá cây đại lượng bay xuống. Cậu tử nhóm tinh lực tràn đầy, nhảy nhảy nhót nhót nhào lá cây chơi. Rất nhanh, Hứa Quân Hảo cong súng săn, hồng hộp chạy tới, ném đi tàn thuốc, ba người mang theo 6 con cậu tử, hướng trên núi đi đến. Dẹp xong hoa màu sau, Hứa Đại Hải đã mang theo cậu tử nhóm mấy lần lên núi, bất quá đều là không thu hoạch được gì. Cũng không biết lúc này có thể hay không đánh vật gì. "Chúng ta đi đông nam bên cạnh à, trước đó ở bên kia phát hiện đến mấy lần dã chư phân, kết quả đều không đổi kịp." "Được à, tại chúng ta khi còn bé, ta nhớ đông nam bên cạnh mương đường tử bên trong có thật nhiều xà." Hứa Hổ vừa đi đường, vừa cười nói, liền nhìn thoáng qua, bị hù ta mỗi ngày ban đêm làm ác mộng, ban ngày cũng hiểu xỉu, khi đó còn nghiêm, không để khiêu đại thần. "Sau đó thì sao?" Quân Hào Nhi so Hứa Hổ còn nhỏ, căn bản không nhớ rõ có chuyện này. Đột nhiên, vương đầu cậu thanh bối hướng phía đông đuổi cỏ phóng đi, khác 5 con cậu tử vội vàng đuổi theo, mấy người cũng liền bận bịu chạy tới. Đường núi gập ghềnh, dẫm cỏ khô, làm lá cây phát ra kèn két tiếng vang. Con tưởng rằng có mèo nhảy, gà rừng gì đây này, không nghĩ tới là một cái trên lưng che kín gai nhọn nhím lớn. Cái sau đã cuộn mình thành đoàn, có điểm giống một viên mọc đầy gai nhọn đại khoai tây tử. Gâu 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 cậu tử nhóm không ngừng hướng về phía con nhím kêu to, bất quá cũng sẽ không hạ miệng, chỉ là dùng âm thanh hù dọa cái sau, để nó đàng hoàng một chút. "Tốt tốt, đừng kêu to, nguyên lai là chỉ Bạch Tiên Nhi a." Hứa Đại Hải nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất còn có ăn một nửa rễ cỏ. "Cái này con nhím cái đầu thật lớn." Quân Hào cười nói, "Cái đồ chơi này không chỉ ăn thảo, còn ăn trứng chim, mùa hè có một lần lên núi, ta đã nhìn thấy cái đồ chơi này trộm trứng ăn. Nó sẽ leo cây. Lại không phải tất cả chim chóc đều trên tảng cây đẻ trứng, thảo hoa tử bên trong cũng có." "Tốt tốt, tiếp tục xuất phát." Theo ba người mang theo 6 đầu cậu tử dần dần đi xa, trung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là có một chút tiểu côn trùng trốn ở cỏ khô bụi bên trong sàn sạt đều, tựa hồ là cuối thu sau cùng cơn hoan. Qua một hồi lâu, nhím lớn cảm giác không có nguy hiểm, mới giãn ra thân thể, ôm rễ cỏ tiếp tục đại gặm ăn liên tục, lạch cạch ăn thật là thơm. Mà đã leo lên trạm gác sông núi Hứa Hổ, tiếp lấy lời nói mới rồi cha nhi, vẫn còn tiếp tục giảng, "Ta mỗi ngày điệu xỉu ngơ ngác hình dáng, cha mẹ ta nhìn xem cũng tới sầu, cuối cùng thực sự không có chiêu, hơn nửa đêm, vụ trộm đem Triệu Nãi Nãi quăng đến." Hết thể giản lược, Triệu Nãi Nãi nhảy lại thần, 9 giờ sáng nhiều, theo một đạo nam bắc hướng trạm gác sông núi xuống, trời cao mây nhạt, tầm mắt trống trải. Đi ngang qua 2 quả cao lớn cây bạch dương cây lúc, đầu cầu thanh bối dừng chân, nện bước móng vuốt tiến vào áp chế trong bụi cỏ, không ngừng người tới người lui. "Có biến." Hứa Hổ cùng Quân Hào liếc nhau, kích động lên. "Dã chư thích ăn áp chế thảo, có thể là có dã chư." "Xuyệt." "Để cậu tử cẩn thận nghe." Thanh bối tại áp chế trong bụi cỏ chuyển vài vòng nhi, rất nhanh, trực tiếp hướng phía đông chạy tới.
đuổi theo, đuổi theo. Từ trên sườn núi xuống, theo tiểu sơn khê truy, rất nhanh một giờ trôi qua. Ba người tại một gốc thô to cây tùng bên trên, phát hiện dã chư cọ qua đi dấu vết lưu lại, cùng dính lấy vụn vật lẻ tẻ dã chư lông. Đúng là dã chư, tiếp tục truy. Khi thời gian đi tới 11 giờ 30 phút, mấy người vừa mệt vừa đói, mặc dù vẫn là không thấy dã chư cái bóng, nhưng cũng không nhục trí, nhặt củi lửa, lấy suối nước, chôn nồi nấu cơm. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, ăn trước xong cơm lại nói. Ừ mà, tứ ca, ngọn núi nhỏ này trong suối bên cạnh có cả ai, nếu không bắt hai đầu được ăn. Nguyện ý nướng liền nướng thôi, bất quá chúng ta cũng không có mang muối gì. Hứa Đại Hải ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, đang tại nấu cháo gạo. Cháo gạo dễ dàng quen, cũng tốt tiêu hóa, thả núi, chạy núi hoặc là hái núi người, phần lớn đều mang cái đồ chơi này. Không có chuyện. Hứa Hổ tràn đầy phấn khởi, cũng không phiền hà, lúc này cởi xuống giày, kéo lên ống quần, cẩn thận hạ suối bắt cá. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, phản chiếu trời xanh mây trắng, cùng khe đá bên trong có khô, trừ to to nhỏ nhỏ con cá bên ngoài, còn có một chút tôm càng tại huy động cái kìm di động. Bắt cá muốn bắt đầu. Khoảng cách xa hơn một chút lúc, hai tay di động muốn chậm, chờ tới gần con cá sau, động tác phải nhanh, phải dùng lực. Dầm dầm rất nhanh, bọt nước văng khắp nơi, Hứa Hổ trực tiếp đem một đầu nửa cân tả hữu cá chép ném lên bờ. Lạch cạch cá chép tại trên bờ nhảy tưng, đôi cá chụp thạch đầu phát ra trận trận tiếng vang. Ha ha, đem cá giết, nướng lên. Đáy nước con cá bị kinh động, tứ tán chạy trốn, lại nghĩ bắt khác sẽ rất khó. Hứa Đại Hải liền để Hứa Hổ lên bờ, sấy một chút lửa, có thể ăn cơm. Mấy người đầu tiên là thay phiên dùng tiểu sắt ấm uống vào mấy ngụm rượu, về sau một ngụm thơm ngào ngạt bánh bao thịt, một ngụm nóng hầm hập cháo gạo. Thoải mái. Tại sát thái lộc lẫy, tràn đầy tự nhiên phong mạo sơn lâm bên trong, chung quanh lá rụng đồng bền, vang xào xạc. Không chỉ có đủ loại chim chóc đang hát, âm thanh du dương. Nhìn kỹ, trên chạc cây ngẫu nhiên còn hiện lên miệng căng phồng, không biết là nhồi vào quả hồ đào, vẫn là quả phỉ sóc con. Ăn uống no đủ, lại đem cẩu tử vi nửa no bụng, đám người thu thập xong tạp vật, tiếp tục xuất phát. Đến nỗi đầu kia liền một nửa đều không có bị ăn xong cả nướng, thì là ném ở tại chỗ, không bao lâu liền sẽ bị ăn mục nát động vật, cùng con kiến nhỏ nhóm gặm ăn sạch sẽ. Đi theo cẩu tử nhóm, lại đi hơn nửa giờ, mấy người chậm rãi leo lên một cái đại sườn núi, chung quanh thảm thực vật rậm rạp đứng lên. Tê tứ ca, cái này lại có phân heo.